Chương 335, ngôi sao chúc phúc. Chương 335, ngôi sao chúc phúc. Bờ hẻo đến lì xạ lều vài thời điểm, cái sau có chút nghi ngờ hỏi, ngươi làm sao sớm như vậy liền đến? Lì xạ đạo sư, Leo đạo sư ta đến giúp ngươi, ta còn cần ngươi giúp một tay. Lì xạ đối với Leo an bài có chút bất mãn, bất quá đã đến đều đến, liền vào đi. Lì xạ trong trướng đồng tràn ngập nhàn nhạt thảo dược hương khí. Bờ hẻo nhìn thấy trên bàn mở ra trên giấy da dê vẽ đầy phức tạp ma pháp trận đồ. Lì xạ chú ý tới bờ tầm mắt về sau mở miệng nói ra, đây chính là hôm nay ta muốn cùng ngươi thảo luận đồ vật. Trước đừng có gấp, cùng ta đi chuẩn bị một chút bữa tối đi. Bờ hẻo đi theo lì xạ đi vào bên ngoài lều phòng bếp nhỏ. Theo lì xạ đến, trong phòng bếp đồ làm bếp liền tự động bắt đầu chuyển động. Cái này khiến bờ thoáng cái liền nhớ lại dã thu thành lâu đài những cái kia đồ dùng trong nhà. Chỉ bất quá những thứ này đồ làm bếp xem ra thiếu hụt một chút linh động cảm giác. Đây là một cái cỡ nhỏ khống chế ma pháp. Bọn họ đều là từ ta khống chế, cùng tổ dự tạo vị kia so sánh, ta ma pháp này cũng không tinh diệu. Lì xạ nói ra, bất quá ma pháp này cũng cho ta có thể nhất tâm đa dụng. Xem như chính ta độc môn ma pháp. Leo tiên sinh gọi ngươi hiện tại tới, đoán chừng chính là muốn để ta đem cái này ma pháp truyền thụ cho ngươi, rèn luyện ngươi nhất tâm đa dụng năng lực. Xem ra ngươi ma pháp lực khống chế đã tăng trưởng rất nhiều, cho nên hắn mới có thể an bài như vậy. Tới đi, ta hiện tại liền đem cái này ma pháp dạy cho ngươi. Sau đó 2 giờ bên trong, Bờ Hẻo dần dần nắm giữ đồng thời khống chế 5 kiện đồ làm bếp kỹ xảo. Mặc dù kém Sam Lị Xạ thông thạo mức độ, nhưng loại này phân tâm dùng nhiều cảm giác nhường hắn đối với ma lực có hoàn toàn mới nhận thức. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Lị Xạ phất phất tay, hết thảy đồ làm bếp tự động quý vị, chúng ta nên ăn bữa tối, sau đó thảo luận chính sự. Bữa ăn sau, Lị Xạ dẫn Bờ Hẻo đi vào bản sách của nàng trước. Ta phía trước sở dĩ đi tìm Leo, cũng là bởi vì ta đột nhiên phát hiện cái này. Trận đồ theo nàng đụng vào dần dần sáng lên, hình thành lập thể hình chiếu lơ lửng ở trên bàn không. Đây là ta tại chỉnh lý cổ đại văn hiến lúc phát hiện. Lì xạ thanh âm trở nên nghiêm túc, một cái cổ lão ngôi sao ma pháp trận. Bất quá cũng không hoàn chỉnh. Vợ xích lại gần quan sát, phát hiện ma pháp trận này cùng hắn từ ạ cờ dở nơi đó gặp qua ngôi sao ma pháp giống nhau đến mấy phần. Đạo sư, ma pháp trận này là? Đây là trong truyền thuyết ngôi sao vu nữ dùng để dự đoán tương lai chiêm tinh trận. Nếu như chúng ta có thể nắm giữ ma pháp này, chúng ta nói không chừng cũng có thể đoán trước một chút tương lai. Lì xạ nói ra. Như thế là có thể tránh khỏi gặp được thời điểm khó khăn, chỉ có thể tìm kiếm thần linh chỉ dẫn. Bờ Hẻo nghe vậy mà ngơ, Lì xạ cũng không biết rõ hắn gặp được ngôi sao vu nữ sự tình. Đạo sư, liên quan tới ngôi sao vu nữ. Bờ Hẻo vừa mới mở miệng, liền bị Lì xạ đánh gãy. À, đúng, ngươi còn không biết ngôi sao vu nữ, nàng là ghi chép trong sách nhân vật, nghe nói là mấy ngàn năm trước ma pháp sư. Đạo sư, kỳ thật ta biết ngôi sao vu nữ. Ồ, ngươi biết ta, cái kia càng tốt hơn, ta vừa vặn muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi ra ngoài mạo hiểm thời điểm, có hay không gặp được có quan hệ ngôi sao vu nữ di tích loại hình đồ vật? Nếu như không có gặp được, ngươi liền giúp ta lưu ý một cái. Ta nghĩ hoàn thiện một cái ma pháp trận này. Đạo sư, kỳ thật ta gặp qua ngôi sao vu nữ. Thật sao? Ngươi gặp qua nàng di tích? Ở đâu? Có hay không thu thập được cái gì cổ đại quyển sách loại hình đồ vật? Không, đạo sư. Bờ Hẻo lắc đầu, ta gặp được còn sống ngôi sao vu nữ, nàng gọi ạ cờ giờ. Ngươi nói cái gì? Lì xạ quay mặt lại nhìn chằm chằm Bờ Hẻo ánh mắt, còn sống ngôi sao vu nữ. Nàng âm điệu thoáng cái liền đề cao, đây không có khả năng. Ngôi sao vu nữ thế nhưng là mấy ngàn năm trước liền bị thần linh phong ấn. Bờ tiếp lời đầu, nhưng nàng xác thực còn sống, bây giờ đang ở ta trong thành bảo. Lì xạ nghe vậy trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nàng vươn tay bắt lấy Bờ Hẻo cánh tay. Thật sao? Bờ Hẻo, ngươi nói là thật? Đạo sư, ta làm sao có thể gạt ngươi chứ? Bờ Hẻo, có thể hay không mang ta đi? Không, ta không thể rời đi nơi này. Bờ Hẻo, ngươi có thể mang nàng đến chỗ của ta sao? Đạo sư, ta không xác định ta có thể hay không mang nàng tới đây, bởi vì ta cùng nàng chỉ là quan hệ hợp tác. Bất quá ta có thể thử một chút. Lúc trước hắn mặc dù viện trợ ạ cờ dở thoát khốn, nhưng ạ cờ dở đồng dạng từ nữ phù thủy thủ hạ cứu hắn cùng hắn tháo đài. Lì xạ nghe vậy tại trong lều vải đi qua đi lại, nàng cũng biết thỉnh cầu của mình quả thật có chút làm khó. Cái kia ngôi sao vu nữ không nguyện ý tới đây cũng là chuyện không quá bình thường. Bờ Hẻo, ngươi cho ta nói kỹ càng một chút ngôi sao vu nữ sự tình đi. Nàng là bị phong ấn ở trong thủy tinh, ta tại bảy bẻn vương quốc ngẫu nhiên giải cứu nàng. Bờ Hẻo đem chính mình tại bảy bẻn vương quốc gặp phải sự tình đại khái tự thuật một cái. Bờ Hẻo, ngươi biết ngôi sao vu nữ ý vị như thế nào sao? Lì xạ có chút kích động nói ra, nàng có khả năng nắm giữ lấy thần linh tri thức. Nếu như có thể thu hoạch được nàng chỉ đạo. Đạo sư, ạ cơ giờ sát thực đề cập tới, nàng bị phong ấn là bởi vì đụng vào thần linh lĩnh vực. Nhưng cụ thể là cái gì lĩnh vực, nàng cũng không có nói rõ chi tiết. Ừm. Trực tiếp hỏi loại bí mật này sát thực không ổn. Lì xạ gật gật đầu, sau đó trong túi ma pháp lấy ra một chiếc nhẫn. Bờ Hẻo, ngươi có thể giúp ta mang cái lời nhắn cho nàng sao? Đây là ta trước kia tại một cái trong di tích tìm tới, hẳn là ngôi sao vu nữ vật phẩm. Lì xạ đem chiếc nhẫn đưa cho Bờ Hẻo, nếu quả thật chính là nàng liền trả cho nàng, sau đó nói cho nàng, có một cái đối tinh thần ma pháp cảm thấy rất hứng thú bằng hữu muốn cùng nàng gặp một lần. Được rồi, đạo sư. Lì xạ gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi, đúng, ngươi vừa rồi nói ngôi sao vu nữ tại ngươi pháo đài. Nàng vì cái gì hội đi vào trong đó? Bởi vì lúc trước thực lực của nàng cũng không có khôi phục, cho nên đi ta bên trong thành bảo tù dưỡng. Sau đó nàng liền ở lại. Lì xạ nghe vậy gật gật đầu, đã ngôi sao vu nữ lựa chọn ở lại ngươi pháo đài, nói rõ nàng xác thực tán thành ngươi. Bờ Hẻo, đây là cái cơ hội khó được, nhất định muốn thật tốt nắm chắc. Được rồi, Lì xạ đạo sư. Rời khỏi lì xạ lều vải về sau, vợ cùng leo tạm biệt trở lại chính mình pháo đài. Hắn lần này thu hoạch rất nhiều. Làm hắn đem chiếc nhẫn trả lại cho hạ cờ giờ thời điểm, cái sau sững sờ rất lâu, chiếc nhẫn này là đồng bạn của ta. Vợ hẹo, là ở đâu lấy được? Đây là ta ma pháp đạo sư tại trong di tích tìm tới. Nàng nhường ta chuyển giao đưa cho ngươi. Vợ cân nhắc một chút ngôn ngữ, nàng hy vọng có thể cùng ngươi cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận ngôi sao ma pháp. Ừ, tốt, vợ hẹo, ngươi dẫn ta đi gặp nàng đi. Vợ hẹo nguyên lai tưởng rằng cần phí chút miệng lưỡi thuyết phục nàng, không nghĩ tới phía bên kia đáp ứng sảng khoái như vậy. Hiện tại sao? Ừ, hiện tại đi. Thế là vợ hẹo lần nữa sử dụng đạo sư chiếc nhẫn quét một cái liền trở lại leo trước lều. Vợ hẹo, ngươi làm sao? Leo đột nhiên cảm ứng được cái gì? Thế là hắn vội vàng xốc lên lều vải màn cửa đi ra, làm hắn nhìn thấy ạ cờ dở thời điểm, hắn đầu tiên là ngẩn người. Sau đó rất có phong cách hơi cúi đầu nói, vị này chắc hẳn chính là ngôi sao vũ nữ. Ta là bờ hẹo đạo sư Leo. Ngươi tốt, Leo đại sư, ta gọi ạ cờ dở. Qua lại hàn huyên một hồi về sau, ạ cờ dở hỏi, Leo đại sư, là ngươi muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận ngôi sao ma pháp sao? Ạ cờ dở vấn đề để Leo ngẩn người, một bên bờ hẹo đội vàng nói, không phải, là ta một vị khác đạo sư, vị sản nữ sĩ. Ở đâu an ạ thông chi một chút, vị sản dùng truyền tống ma pháp đến nơi này. Ngôi sao? Ngôi sao vũ nữ. Ạ cờ dở gật đầu đáp lại nói, ngươi tốt, nữ sĩ, rất hân hạnh được biết ngươi. Đi thôi, nơi này không phải đã nói địa phương, chúng ta đi vào nói chuyện. Leo đề nghị. Sau đó thời gian bên trong, vợ tận mắt chứng kiến ba cái tạo nghệ cũng rất cao ma pháp sư nghiên cứu thảo luận ma pháp. Hắn cũng từ trung học tập rất nhiều thứ. Thời gian cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua. Năm ngày sau đó, hai cái đại ma pháp sư cùng ạ cờ dơ mới thỏa mãn kết thúc thảo luận. Năm ngày này, vợ đèo đối tinh thần ma pháp lý giải trực tiếp lại đến một bậc thang. Kết hợp với dạng đồn cho hắn chiêm tinh thuật, vợ cảm thấy mình cũng có thể đoán trước một chút tương lai. Bất quá ạ cờ dơ cũng tại mấy ngày nay nói qua, nàng cũng là bởi vì quá độ dự đoán tương lai mới đưa đến xúc động thần linh lợi ích bị phong ấn, cho nên nàng hiện tại một năm chỉ dự đoán một lần tương lai. Vợ tự nhiên cũng là nghe bảo, hắn hiện tại cũng không muốn bị thần linh nhìn chăm chú. Làm vợ đèo mang theo ạ cờ dơ trở lại pháo đài lúc, Luật cùng Sệ Di ạ ngay tại trong hoa viên dạy nàng dạ tần dẻo thưởng thức. Nhìn thấy bờ hẹo về sau tam nữ đều đứng lên. Nàng dạ tần dẻo, khoảng thời gian này thích đứng sao? Bờ hẹo cười hỏi. Nàng dạ tần dẻo gật một cái, Luật cùng Sệ Di ạ tiểu thư dạy ta rất nhiều thứ. Cảm ơn ngươi thu nhận và giúp đỡ ta. Đúng, bờ hẹo tiên sinh, ta có thể một mực ở chỗ này sao? Đương nhiên có thể. Bờ hẹo gật gật đầu, tòa pháo đài này vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Sệ Di ạ nghe vậy nhếch miệng. Nàng cảm thấy bờ hẹo lại tại đánh cái này cô nương xinh đẹp chú ý, nàng chuẩn bị liên hợp Luật buổi tối hảo hảo thu thập một chút hắn. Dù sao các nàng đã hơn một tháng không có nhìn thấy hắn. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua màn cửa khe hở dài vào phòng ngủ lúc, vợ hẹo đang bị Lật cùng Sệ Di ạ một trái một phải kẹp ở giữa. Tối hôm qua hai cái bạn gái ý đồ dùng trừng phạt nhường hắn tinh bị lợi tẫn, nhưng các nàng còn là đánh giá thấp vợ hẹo mạnh mẽ. Ngược lại là hai người trước tinh bị lợi tẫn. Vợ hẹo nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi Sệ Di ạ khoác lên bộ ngực hắn cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy. Sớm như vậy muốn đi. Sệ Di ạ mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong thanh âm còn mang theo buồn ngủ. Lật cũng là tỉnh lại. Vợ cúi người tại hai người trên trán khẽ hôn một cái. Ả cờ giờ bảo hôm nay có chuyện muốn nói cùng. Làm hắn đi vào pháo đài tầng cao nhất đài xem sao lúc, Ả cờ giờ đã ở nơi đó chờ đã lâu. Nàng chính nhìn xem bờ hẹo thành phố. Phát hiện bờ hẹo đến về sau, đầu nàng cũng không trở về nói ra, ngươi đến. Tối hôm qua nghỉ ngơi đến như thế nào? Trong lời nói có chuyện. Bờ hẹo nghe vậy lúng túng tằng hắn một cái, còn cũng không tệ lắm. Ngươi tìm ta có việc. Ả cờ giờ xoay người nhìn thẳng hắn, bờ hẹo, ta cân nhắc thật lâu. Ta muốn ở lại chỗ này, cho nên muốn trưng cầu một chút xem như pháo đài chủ nhân ngươi ý kiến. Bờ hẹo nghe vậy trong lòng vui mừng, loại này tồn tại cường đại nguyên nhân ở lại hắn pháo đài, hắn tự nhiên là vỗ tay hoan nghênh. Thế là hắn không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Cảm ơn ngươi, bờ hẹo, vì cảm ơn ngươi nhường ta lưu tại nơi này. Ta dạy cho ngươi chân chính ngôi sao ma pháp đi, không phải là những cái kia ra lông, mà là ta nắm giữ bí thuật. Bờ hẹo nghe vậy trừng to mắt, cái này sẽ không lại lần dẫn tới thần linh nhìn chăm chú sao? Chỉ cần không chạm đến tiên đoán lĩnh vực liền không sao. À cơ giờ mỉm cười, mà lại trên người ngươi có thế giới ý chí, so năm đó ta an toàn được nhiều. Tốt ta. Chúng ta không lãng phí thời gian, bắt đầu đi. Sau đó thời gian bên trong, vợ sinh hoạt trở nên dị thường phong phú. Buổi sáng đi theo ạ cờ giờ học tập ngôi sao ma pháp, buổi chiều nghiên cứu từ nữ phù thủy nơi đó lấy được giao diếp hạch tâm cùng không gian phù văn, chạm bạn tối nghiên cứu cấm thuật, buổi tối thì cùng hai vị bạn lữ chơi bùa. Thỉnh thoảng cùng hai vị công chúa Bạch Tuyết cùng một chỗ giao lưu tâm đắc. Vợ hẹo phát hiện, bởi vì chính mình trên thân mang theo dị thường lực hấp dẫn, tăng thêm khoảng thời gian này thường xuyên đều đợi tại bên trong thành bảo. Công chúa Bạch Tuyết hảo cảm với nàng tăng lên rất nhanh. Liên ạ cờ giờ tựa hồ cũng chịu đến một chút ảnh hưởng. Thế giới ban thưởng hiệu quả quả nhiên rất lợi hại. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại là một năm giao thừa. Giao thừa hôm nay, ạ cờ dở có chút thất thần nhìn qua người trước mắt bầy, đây đều là bờ hẹo đồng bạn. Loại người này nhóm tề tiểu lên tiếng cười cười nói để nàng cũng nhớ tới chính mình cùng đồng bạn cùng một chỗ tổ chức yến hội thời điểm quan cảnh. Chỉ tiếc nàng rốt cuộc không nhìn thấy những đồng bạn kia. Ngay tại trên yến tiệc uống rượu, dã nhân quốc vương yên nắng lấy tuổi trò đỉnh đỉnh ngồi ở bên cạnh bờ hẹo, vị kia vu nữ cảm xúc thật giống có chút xuống, ta đoán nàng khẳng định là nhớ tới đồng bạn. Vợ thuận dã nhân quốc vương tầm mắt nhìn lại. Quả nhiên thấy ạ cờ giờ một thân một mình đứng tại sân thượng bên kia, lộ ra phá lệ tịch mịch, mà lại trong tay nàng còn cầm lý xạ trả lại chiếc nhẫn kia. Kỳ thật cũng không phải là cái khác chuyện cổ tích nhân vật chính không đi nói chuyện cùng nàng, mà là nàng khí chàng quá cường đại. Ta đi xem một chút nàng. Bờ Hẹo bưng lên hai chén rượu hướng phía ạ cờ giờ đi tới. Đây là chính chúng ta nhũ rượu, nếm thử đi. Cái sau tiếp nhận ly rượu sau nói ra, các ngươi ngày lễ rất náo nhiệt. Đây là năm mới chúc mừng. Bờ Hẹo đứng ở nàng bên cạnh, cùng nàng cùng nhau quan sát đèn đuốc sáng trưng thành phố, ngươi đang nhớ ngươi các đồng bạn. Bờ Hẹo, ta vốn cho rằng thời gian biết hòa tan hết thảy, nhưng nhìn thấy như thế chẳng cảnh. Ạ cờ giờ. Bờ Hẹo mở miệng nói ra, mặc dù đồng bạn của ngươi đã không tại, nhưng nơi này mỗi người đều nguyện ý trở thành ngươi mới đồng bạn. Ạ cờ giờ quay đầu, lần thứ nhất dùng mang theo hoang mang ánh mắt nhìn xem hắn. Bờ Hẹo mỉm cười chỉ hướng trong yến hội, nhìn, cái kia tóc đỏ chính là Nại En, hồng nhân bộ lạc tù trưởng, cái kia hai cái đẹp đến mức không ra dáng chính là công chúa Bạch Tuyết chị em, còn có bên kia. Ta rõ ràng ngươi ý tứ. Ạ cờ giờ đánh gây hắn, nhưng trong giọng nói đã không có lúc trước xa cách, cảm ơn ngươi, Bờ Hẹo. Đúng lúc này, người canh gác thanh âm đột nhiên tại bờ trong đầu vang lên, pháo đài chủ nhân, nửa đêm buông xuống, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận năm mới chúc phúc sao? Bờ Hẹo gật gật đầu, nói với Ạ cờ giờ, lập tức chính là nửa đêm, người canh gác muốn cho thành phố chúc phúc, muốn cùng đi nhìn xem sao. Ạ cờ giờ tựa hồ đối với cái này cái gọi là chúc phúc cảm thấy rất hứng thú, đi theo bờ trở lại trong đám người. Khi nửa đêm tiếng chuông gõ vang thứ 12 xuống lúc, toàn bộ pháo đài lần nữa tách ra lục quang chói mắt, vô số điểm sáng như mưa vậy hướng thành phố. Đây là sinh mệnh năng lượng. Ạ cờ giờ kinh ngạc nhìn xem một màn này, là sinh mệnh chi thủy lực lượng. Bờ Hẹo giải thích nói, hàng năm lúc này người canh gác đều sẽ. Hắn đột nhiên dừng lại, chỉ thấy Ạ cờ giờ giơ tay lên, một đường màu bạc ánh sao từ nàng đầu ngón tay chạy ra, cùng điểm sáng màu xanh lục đan vào một chỗ. Hai loại tia sáng dung hợp sau, vậy mà hình thành óng ánh ngôi sao màu xanh lá mưa ánh sáng, so với trước năm càng thêm mỹ lệ hùng vĩ. Trong thành thị đám người phát ra trận trận sợ hãi thán phục, càng nhiều người trực tiếp quỳ xuống đất cầu nguyện. Bờ Hẹo nhìn thấy những cái tia bị ngôi sao ánh sáng xanh lục điểm chạm đến ra người bên trên còn nổi lên nhàn nhạt ánh sao, thoáng qua liền mất lại đẹp đến mức kinh người. Ngươi làm cái gì? Bờ kinh ngạc hỏi. Ạ cờ giờ thu tay lại, khoe miệng hơi dương lên, một điểm nhỏ lễ vật. Cái này gọi ngôi sao chúc phúc. Tiếp xuống trong một tháng, bọn hắn làm bất cứ chuyện gì đều biết phá lệ thuận lợi. Chương 336, tiên nữ tín sứ chương 336, tiên nữ tín sứ giao thừa đi qua sau, bờ thành phố nên đón trước nay chưa từng có phồn bình cảnh tượng. Sáng sớm hôm sau, bờ Hẹo đứng tại pháo đài trên sân thượng quan sát cả tòa thành phố. Trên đường phố đám người so ngày xưa càng thêm sinh động, đám lái buôn gạo to âm thanh liên tiếp, các hải tử tiếng cười trong không khí quanh quẩn. Trong thành thị thực vật trong vòng một đêm trở nên càng thêm tươi tốt, liền những cái kia bị bờ Hẹo giao phó ma pháp hàng cây bên đường đều mở ra chưa bao giờ thấy qua đóa hoa màu bạc. Đây chính là ngôi sao chúc phúc hiệu quả sao? Bờ Hẹo nhịn không được cảm thán nói. Không chỉ là như thế. Ạ cờ giờ thanh âm từ phía sau truyền đến, nàng hôm nay đổi một thân màu bạc trắng váy dài, xem ra so bình thường càng thêm thần thánh. Ta hôm nay mới phát hiện, ngôi sao chúc phúc cùng sinh mệnh chi thủy chúc phúc kết hợp sinh ra biến hóa kỳ diệu. Bờ Hẹo xoay người, phát hiện Ạ cờ giờ trong tay cầm một đóa màu vàng hoa, trên cánh hoa lóe ra điểm điểm tinh quang. Đây là từ trước ngươi ban cho ma pháp những thực vật kia phía trên hái xuống. Ạ cờ giờ đem đóa hoa đưa cho Bờ Hẹo, tối hôm qua chúc phúc không chỉ ảnh hưởng nhân loại, còn ảnh hưởng cả tòa trong thành thị ma pháp thực vật. Hoa này hiện tại ẩn chứa yếu ớt tinh thần chi lực. Bờ tiếp nhận đóa hoa, hắn phát hiện cái này đóa hoa tựa hồ không cần hắn điều khiển liền có thể chính mình động. Bờ Hẹo, truyền âm hoa bên trong đột nhiên truyền đến luật thanh âm, ngươi mau tới vườn hoa nhìn xem. Bờ Hẹo lúc này chào hỏi Ạ cờ giờ cùng một chỗ tiến về pháo đài vườn hoa. Luật cùng công chúa Bạch Tuyết chính vây quanh mấy bụi thực vật, đó cũng là bờ phía trước giao phó ma pháp thực vật. Bờ Hẹo nhìn thấy những cái kia hoa hoa cánh bên trên cũng cùng trên tay như hoa có tinh điểm ở phía trên lấp lóe. Những thứ này hoa quả không sai bị ảnh hưởng, bọn họ ngay tại hấp thu trong không khí tinh thần chi lực. Ạ cờ giờ mở miệng nói ra. Đúng lúc này, dã nhân quốc vương vội vàng chạy tới. Bờ Hẹo, trên đường phố những thực vật kia xuống tới. Xuống tới. Bờ Hẹo nhíu mày, bọn họ vốn là có sinh mệnh a? Không, ta nói là bọn họ giống như người đồng dạng sẽ đi đường. Bờ Hẹo một đoàn người lập tức chạy tới thành thị trung tâm. Trên đường đi, bọn hắn nhìn thấy càng khó lường hơn dị thực vật, thậm chí liền ven đường cỏ dại đều tản ra ánh sao yếu ớt. Làm bọn hắn đến trung ương đường đi thời điểm, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Mười mấy quả bị Bờ Hẹo giao phó ma pháp hàng cây bên đường ngay tại trên đường phố tuần tra. Bọn chúng bộ rễ giống như bàn chân một dạng di động, nhánh cây giống như cánh tay một dạng vung đẩy. Bờ chú ý tới trên quảng trường còn có ba quả cây cao su lớn. Cái kia hẳn là cô bé quàng khăn đỏ bà ngoại cây cao su. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bờ chuyển hướng Ạ cờ giờ. Ạ cờ giờ biểu lộ cũng có chút nghi hoặc, có lẽ là ngôi sao chúc phúc cùng người thực vật ma pháp sinh ra của mình, giao phó bọn họ cao hơn trí tuệ. Nhưng loại tình huống này, ta cũng chưa từng gặp qua. Trên đường phố tụ tập càng ngày càng nhiều thị dân, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem những thứ này biết đi đường cây. Các hải tử hưng phấn vây quanh cây cối đảo quanh, mà các đại nhân thì đã ngạc nhiên lại có chút sợ hãi. Mọi người không nên kinh hoàng. Vợ cao giọng nói ra, những thứ này cây cối là bằng hữu của chúng ta, bọn họ biết bảo hộ thành phố an toàn. Một gốc cây liễu rôi ra nhu hòa cành nhẹ nhàng xoa xoa một cái tiểu nữ hài tóc. Tiểu nữ hài đầu tiên là giật nảy mình, sau đó cười khanh khách. Thấy cảnh này, đám dân thành thị tâm tình khẩn trương dần dần làm dịu. Vợ Hẹo nguyên lai tưởng rằng không ai có thể nghe hiểu thực vật nói chuyện, nhưng lại đột nhiên phát hiện chính mình có thể cùng những thực vật này tiếp xúc. Nghĩ đến đây chính là lần trước thế giới ban thưởng cho lộ dễ năng lực cụ hiện hóa. Thế là tại luật phiên dịch phía dưới, vợ cùng những thực vật này đối với lên lời nói, hỏi thăm cảm giác của bọn nó. ta cảm giác rất kỳ diệu. Cái kia ba cây cây cao su lớn nói ra, tựa như đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, nhìn thấy rộng lớn hơn thế giới. Các ngươi còn nhớ kỹ chuyện lúc trước sao? Bờ Hẹo hỏi. Nhớ kỹ, nhưng rất mơ hồ, tựa như xuyên thấu qua sương mù nhìn đồ vật. Cây cao su già trả lời, hiện tại chúng ta có thể rõ ràng suy nghĩ cùng cảm thụ. Bờ Hẹo như có điều suy nghĩ gật đầu. Loại biến hóa này mặc dù ngoài dự liệu, nhưng tựa hồ cũng không phải là chuyện xấu. Những thứ này có trí khôn thực vật có thể trở thành thành phố tốt hơn kẻ thủ hộ. Đúng lúc này, Má Cất đội vàng chạy tới, "Lão bản, không tốt, sư phụ ta hắn biến thành một cái cây." "A." Vừa kéo một đoàn người lập tức chạy tới do bất ở lại phòng nhỏ. Làm bọn hắn đến lúc, cảnh tượng trước mắt lần nữa làm cho tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ. Do bất xác thực biến thành một cái cây, một gốc cành lá rậm rạp cây táo, nhưng trên cành cây còn bảo lưu lấy người của hắn mặt hình dáng. "Do bất." Vừa kéo hô. Trên cành cây mở mắt, "Vừa kéo tiên sinh, đây thật là quá kỳ quái. Ngươi là thế nào rồi?" Vừa kéo hỏi. "Tối hôm qua tiếp nhận chúc phúc về sau, ta uống một chút rượu, sau đó liền làm một cái giấc mơ kỳ quái, mộng thấy chính mình cắm rễ tại trong đất." Do bất thanh âm từ thân cây bên trong truyền ra, tỉnh lại liền biến thành như thế. "Có thể biến trở về tới sao?" Bờ Hẹo hỏi. "Không được, tại các ngươi tới nơi này phía trước ta liền thử qua, không có cách nào biến trở về tới." Bờ chuyển hướng Ma Cớt, "Ngươi đây, có cái gì dị thường?" Ma Cớt lắc đầu, "Ta rất tốt, lão bản. Có thể là bởi vì ta gần nhất không có sử dụng biến hình thuật." Bờ Hẹo vòng quanh Do bất biến thành cây táo dạo qua một vòng, đưa tay chạm đến thô ráp vỏ cây. Hắn có thể cảm nhận được vỏ cây dưới có sinh mệnh chi thủy chúc phúc cùng tinh thần chi lực, cảm giác tựa như trong hoa viên như hoa. "A Cơ Giờ, loại tình huống này ngươi có biện pháp giải quyết sao?" A Cơ Giờ đưa bàn tay dán tại Do bất biến thành trên cành cây, nhắm mắt cảm thụ chỉ chốc lát, đây cũng là chúc phúc biến dị hiệu quả. Tính mạng của hắn hình thái tạm thời cùng thực vật đồng hóa. Do bất vội vàng hỏi, "Vậy ta còn có thể biến trở về tới sao?" "Trên lý luận có thể." A Cơ Giờ thu tay lại, nhưng cần tìm tới dẫn phát loại biến hóa này yếu tố mấu chốt. Đúng lúc này, Bờ Hẹo đột nhiên nghĩ đến cái gì, "Do bất, ngươi tối hôm qua trừ uống rượu, còn làm cái gì?" Trên cành cây mặt người lộ ra vẻ suy tư, "Ta hôm qua đi dã nhân quốc vương cái kia làm khách, còn ăn một viên từ dã nhân quốc vương trong hoa viên hái quả táo." Bờ Hẹo nghe vậy vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Dã nhân quốc vương nơi đó những cái kia cây táo cũng bị hắn dùng thực vật giàu ma lực thuật cải tạo qua. "Ta biết là vì sao. Ngươi nguyên bản liền tiếp thụ qua ta động vật phụ ma thuật, sau đó lại ăn ta dùng thực vật phụ ma thuật cải tạo qua thực vật. Thăng thêm ngày hôm qua chúc phúc về sau, liền sinh ra biến dị. Hiện tại chỉ cần ta đem hai loại ma pháp hiệu quả xua tan, có lẽ ngươi liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Đi qua khoảng thời gian này nghỉ ngơi, vợ hiện tại đã có thể xua tan những thứ này ma pháp." Làm hắn đem ma pháp xua tan về sau, Do bất quả nhiên khôi phục hình người. "Cảm ơn ngươi, Bờ Hẹo tiên sinh, ta còn tưởng rằng đời ta đều muốn làm cây." Giải quyết đoạn này khúc nhạc dạo ngắn sau, Bờ Hẹo một đoàn người ở trong thành thị đi dạo một vòng. Lần này chúc phúc đúng là cho thành phố mọi người mang đến rất nhiều không tưởng được biến hóa. Trừ phía trước chữa trị ốm đau bên ngoài, trên đường phố đám người so ngày xưa càng thêm sinh động, liền trong không khí đều phiêu đãng một loại làm cho người phấn chấn năng lượng. "Là thành chủ đại nhân đến." "Thành chủ đại nhân." Trong thành thị đám người phát hiện Bờ Hẹo về sau, liền nhiệt tình chen chúc tới, "Thành chủ đại nhân, cảm ơn ngài cho chúc phúc." "Thành chủ đại nhân, nữ nhi của ta rất xinh đẹp, có thể cho ngài làm thị nữ." "Thành chủ đại nhân." Cố này nhiệt tình để Bờ có chút chống đỡ không được, ứng phó một hồi về sau, mọi người tụ tập đến càng ngày càng nhiều. Sau đó Bờ không thể không dùng truyền tống ma pháp mới có thể trở về đến tháo đài. Sau mười mấy ngày, cải trang mặc trang phục một phen, Bờ có chút nhàm chán ở trong thành thị đi dạo. Nếu như dựa theo phía trước lệ cũ, hắn đã sớm đi địa phương khác mạo hiểm. Quen thuộc bốn phía buôn ba, hắn đột nhiên an tĩnh lại ngược lại cảm thấy có chút không quen. Loại cùng sẽ gì ạ đều tại rèn luyện chính mình. Cái trước đang cố gắng học tập ma pháp, cái sau thì tại rèn luyện kiếm thuật của mình. Ba ngày hai nữ đều tại riêng phần mình bận rộn, chỉ có buổi tối mới có thời gian cùng một chỗ. Nàng Dạ Vân Dực thì đi theo hai cái công chúa Bạch Tuyết cùng một chỗ học tập, Bờ Hẹo cũng không tốt đi quấy rầy các nàng. Hoẹn Đi công chúa thì theo Cật Đờ Dĩn Vương hậu học tập, nàng đối với nữ phù thủy chú ngữ cảm thấy rất hứng thú. Ngài Ẩn thì mang theo Hồng Nhân bộ lạc một chút chiến sĩ đi xung quanh thành phố chạy thương đi. Mặc dù nàng cũng không thiếu tiền, nhưng dùng lời nói của nàng, nàng những năm gần đây một mực đợi tại trên đảo, hai năm này cũng một mực đợi tại cái này thành bảo. Nàng muốn đi ra ngoài dạo chơi, Bờ Hẹo cũng không tốt ngăn cản, cũng liền để tùy đi. Hắn đưa cho nàng một thất thần mã, bảo đảm nàng gặp được thời điểm nguy hiểm có thể khẩn cấp tránh hiểm. Ngài En rất là cao hứng, cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Tiếp theo tại trên mặt của hắn dùng sức hôn một cái, tại Bờ còn không có kịp phản ứng thời điểm, nàng cưỡi thần mã nhanh như chớp liền chạy. Một đám Hồng Nhân chiến sĩ ở phía sau ồn ào. Bọn hắn đã sớm biết chính mình đại tù trưởng cùng Bờ Hẹo quan hệ, nhưng thủy tiện đại tù trưởng ở phương diện này lại rất thận trọng. "Bảo vệ tốt các ngươi đại tù trưởng." "Phải, tuân mệnh." Một đám Hồng Nhân cũng đi theo rời đi. Bởi vì trong thành thị người đều nhận ra hắn, vì để tránh cho bạo động, Bờ cải trang trang phục thời điểm còn cố ý mang theo áo choàng. Trong thành thị cũng không yêu cầu tất cả mọi người muốn lộ mặt, cho nên lộ ra ánh mắt Bờ Hẹo cũng không có bị mọi người hoài nghi. Ngay tại lúc hắn đi dạo thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy góc đường tiệm bánh mì phía trước đứng đấy một cái đánh lấy màu trắng cái dù, quần áo trên người rất là đẹp đẽ người. Hắn sở dĩ lại bị hấp dẫn lấy tầm mắt, là bởi vì trên người nàng mặc quần áo trên người, tuyệt đối không phải là thời đại này y phục. Càng giống là hắn trước kia chơi qua nào đó thay đổi trang phục trong trò chơi y phục. Mà loại này y phục, trừ là cùng sẽ gì à ngoài ý muốn, hắn chỉ ở xỉn đất là cùng tiên nữ trước mặt biểu hiện ra qua. Bờ Hẹo nhịp tim đột nhiên liền tăng tốc. hắn theo bản năng chỉnh lý một cái cổ áo của mình, bởi vì hắn chưa hề cảm thấy kích động như vậy qua. Hắn khoảng thời gian này phi thường muốn gặp được tiên nữ. Tiên nữ trước kia cho bọn hắn rất nhiều viện trợ, nhưng chỉ đáng tiếc nàng cũng không phải là hắn muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Bợ theo bản năng muốn dùng giác quan thứ 6 đến cảm ứng nữ tử này, nhưng hắn lại áp chế sự vọng động của mình. Loại cảm ứng này nói không chừng lại bị tiên nữ phát giác. Cái kia đánh lấy màu trắng cái dù nữ tử đưa lưng về phía hắn, bợ thấy không rõ tóc của nàng, nhưng nàng quần áo trên người tuyệt đối không sai. Nhưng là xin được là ở chỗ nào? Bợ kéo bước nhanh đi ra phía trước, tại cách nàng khoảng 3 mét khoảng cách thời điểm, hắn vươn tay ra muốn chào hỏi, ngay lúc này, nữ tử đột nhiên chuyển thân. Dù mái hiên nhà khi nhấc lên, lộ ra lại không phải bợ trong trí nhớ gương mặt kia. Kia là một vị xa lạ thiếu nữ. Nàng xem ra 17-18 tuổi trái phải, tóc nàng cũng không phải là màu lam. Bợ thoáng cái liền sửng sốt, hắn ngừng lại bước chân, trên mặt là khó có thể tin. Làm sao có thể? Không phải là tiên nữ? Nữ tử này bị đột nhiên xuất hiện tại sau lưng bợ hẻo giật nảy mình. Mặc dù nàng nhìn không thấy mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn, nàng vẫn có thể phát giác được trước mắt người bị mặt này có chút thất hồn lạc phách. Thế là nàng có chút khốn hoặc nhìn hắn, vị tiên sinh này, ngài cần viện trợ sao? Bợ hẻo nghe vậy thoáng cái lấy lại tinh thần, hắn lúng túng tằng hắng một cái, thật có lỗi, ta nhận lầm người. Ngươi rủ cùng y phục đều rất xinh đẹp. Cảm ơn. Đây là ta giáo mẫu cho ta y phục, nàng nói đây là bản số lượng có hạn y phục. Ngươi giáo mẫu? Bờ kéo nghe vậy mở to hai mắt nhìn. Hắn lặng lẽ phát động giác quan thứ 6, cảm ứng được trước mắt thiếu nữ này cũng không phải là một người bình thường. Trên người nàng cũng không có ma pháp khí tức. Ngươi giáo mẫu có phải hay không một cái tóc lam mỹ lệ nữ tử? A, làm sao ngươi biết? Thiếu nữ có chút nghi ngờ hỏi, sau đó nàng lại nghĩ tới cái gì nói ra, nhà. Ta biết. Ngươi nhất định là giáo mẫu nhường ta tìm người kia. Ngươi có thể đem ngươi áo choàng buông ra sao? Ta nghĩ xác nhận một chút. Thiếu nữ nhìn xem bờ hẻo vẻ mặt thành thật nói. Chúng ta đi dàn kia trong quán cà phê nói đi. Ta hiện tại không tiện lộ ra ta bộ dáng. Bờ hiện tại nhân khí rất cao, hắn không dám tùy tiện ở trong thành thị lộ diện. Bờ hẻo vốn là muốn trực tiếp mời nữ tử này đi pháo đài, nhưng lại nghĩ đến vừa gặp mặt liền mời người khác vào thành lâu đài có lẽ sẽ bị hoài nghi, cho nên hắn mới đề nghị đi quán cà phê. Thiếu nữ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nàng cũng không sợ có người biết gây bất lợi cho nàng. Dù sao nàng cũng không phải mặt ngoài xem ra như thế người bật vô hại. Sau 10 phút, thành phố quảng trường cái khác trong quán cà phê trong phòng. Tự xưng Lý Lị Ản thiếu nữ có chút hiếu kỳ nói ra, cái này quán cà phê thật đúng là kỳ lạ. Thế mà còn có phòng riêng. Còn có tòa thành thị này hết thảy, những cái kia bánh mì xem ra cũng tốt ăn ngon. Cái này quán cà phê vốn là dã nhân quốc vương mở. Phòng cũng là bở cho dã nhân quốc vương đề nghị, loại này tư mật nơi trốn là một chút số lượng lớn giao dịch địa phương cần. Cho nên buôn bán rất tốt. Gian phòng này còn là bở hẹo vận dụng quan hệ mới muốn đến căn phòng. Bở hẹo lấy xuống áo choàng mũ trùm, lộ ra cái kia Lý Lị Ản tại bức họa bên trên thấy qua gương mặt. Thiếu nữ ánh mắt nháy mắt phát sáng lên, thật là ngươi. Bờ hẻo tiên sinh. Giáo mâu nói ngươi là mái tóc màu đen. Trên thân còn có để người nhịn không được thân cận khí tức. Khó trách xin được là tỷ tỷ sẽ thích ngươi. À, đúng rồi. Lý Lị Ản từ tùy thân trong bao nhỏ lấy ra một cái đẹp đẽ phong thư, giáo mâu nhường ta đem cái này giao cho ngươi. Nàng nói ngươi xem xong liền sẽ rõ ràng. Chương 337, nhiệm vụ mới chương 337, nhiệm vụ mới bờ tiếp nhận phong thư nháy mắt, phong thư hóa thành điểm điểm tinh quang, tại không trung ngưng tụ thành tiên nữ hình chiếu 3D. Nàng vẫn như cũng là bộ kia mỹ lệ bộ dáng, một mặt ôn nhu nhìn xem bờ hẻo, đã lâu không gặp, các ngươi còn được không? Cái này hình chiếu 3D không hề giống là nhắn lại, mà lại như là cuộc gọi video một dạng. Bởi vì bờ hẻo đột nhiên nhìn thấy xin được là từ tiên nữ sau lưng nô đầu ra. Nhiều năm như vậy không gặp, nàng xem ra càng thêm mỹ lệ, mà lại có thể là bởi vì cùng tiên nữ đợi thời gian dài, trên người nàng cũng bắt đầu có tiên nữ khí chất. Nhưng nàng cũng không có chen vào nói, chỉ là có chút kích động đứng tại tiên nữ sau lưng phất phất tay cùng bờ hẻo chào hỏi. Bờ hẻo đầu tiên là cười cười, sau đó hồi đáp. Mỹ lệ tiên nữ, đã lâu không gặp, chúng ta trôi qua cũng không tệ lắm. Giáo mẫu, ta tìm tới bờ hẻo, người an bài cho ta nhiệm vụ hoàn thành. Ta có phải hay không có thể đi? Lý Lị Ản cũng thò đầu ra nhìn xem tiên nữ nói ra. Đừng có gấp, Lý Lị Ản. Tiên nữ nói ra. Bờ hẻo, ta lần này để Lý Lị Ản tới tìm ngươi, là có chuyện quan trọng cần ngươi giúp một tay. Cho nên Lý Lị Ản biết cái này đoạn thời gian biết đợi ở chỗ của ngươi. Còn xin ngươi chiếu cố một chút nàng. Lý Lị Ản nghe vậy lập tức mân mê miệng, tiên nữ giáo mẫu. Ngươi rõ ràng nói tốt đưa thư xong liền nhường ta đi mạo hiểm. Đây chính là ngươi mạo hiểm. Tiên nữ ngữ khí ôn nhu nhưng không để hoài nghi nói. Lý Lị Ản nghe vậy lập tức im lặng. Tiên nữ nhìn về phía bờ hẻo, đứa nhỏ này trên thân có năng lực đặc thù, nàng có thể tại ngươi đi mạo hiểm thời điểm viện trợ ngươi. Bờ hẻo nghe vậy mà người, thế nhưng là mỹ lệ tiên nữ, ta gần nhất đều không định ra ngoài mạo hiểm. Ồ, là chuyện gì phát sinh sao? Tiên nữ hơi kinh ngạc, dù sao nàng biết rõ bờ hẻo một mực tại bốn phía mạo hiểm, mà lại trước kia bờ hẻo nói hắn muốn làm một cái nhà mạo hiểm. Bởi vì chúng ta gặp được. Bờ hẻo đem chính mình không đi mạo hiểm nguyên nhân một năm một mười nói ra. Tại vị này viện trợ qua chính mình rất nhiều lần tiên nữ trước mặt, hắn cũng không có giấu giếm cái gì. Bất quá thu hoạch được thế giới ban thưởng sự tình, hắn vẫn không có nói cho tiên nữ. Xin đất là tại đối diện nghe được vị con xấu xí kem chút bị bóp chết thời điểm nhịn không được vươn tay che miệng của mình. Nguyên lai là như thế. Tiên nữ nghe xong bở sau khi giải thích, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Bở hẻo, ta cũng hiểu ngươi nỗi khổ tâm trong lòng. Bất quá chuyện này liên quan đến xin đất là thuế biến. Xin đất là tại hoàn thành thuế biến phía trước cũng không thể rời khỏi bên cạnh ta, nếu không thì phía trước hết thảy cố gắng đều biết thất bại trong gang tấc. Mà nếu để cho Lilyan đơn độc đi làm chuyện này lại là làm không được. Cho nên ta mới khiến cho nàng tới tìm ngươi. Bờ Hẻo nghe vậy nhìn một chút tiên nữ sau lưng Xin Đơ Lạ, nguyên lai tiên nữ là vì nàng sự tình. Không nghĩ tới tiên nữ đối với Xin Đơ Lạ sự tình để ý như vậy. Mỹ lệ tiên nữ, không bằng ngươi nói cho ta biết trước cần ta đi làm cái gì sự tình. Bờ Hẻo lên tiếng hỏi. Ta cần ngươi đi tìm cự nhân pháo đài, cầm tới cự nhân trái tim. Vừa mới bắt đầu nghe được tiên nữ muốn hắn đi tìm cự nhân pháo đài thời điểm, bờ thoáng cái liền nhớ lại trên mây thành phố cự nhân Lệ Nạ. Vừa vặn chính mình cũng thật lâu chưa từng gặp qua nàng. Nhưng nghe đến muốn cự nhân trái tim thời điểm, bờ cùng Lý Lị Ản cũng nhịn không được kinh ngạc nói, cự nhân trái tim. Đúng vậy, nhưng không phải là các ngươi tưởng tượng loại kia trái tim. Tiên nữ giải thích nói, kia là cự nhân nhất tộc lực lượng kết tinh, kia là một viên biết nhảy động ma pháp trái tim. Xin đỡ là cần nó để hoàn thành lộ sắc cuối cùng. Sau đó nàng liền có thể tới tìm ngươi. Bờ Hẻo nghe vậy trong lòng vui mừng, đi theo tiên nữ học tập Xin đỡ là, không biết đến cùng học được thứ gì. Nhưng tiên nữ cường đại như vậy, còn cần cự nhân trái tim đến giúp Xin đỡ là hoàn thành thủy biến, tương lai Xin đỡ là nhất định sẽ là một cái mạnh mẽ giúp đỡ. Cũng không biết cự nhân Lệ Nạ nơi đó có hay không cự nhân trái tim tin tức, mà lại thứ quý giá như thế, phía bên kia cũng chưa chắc biết cấp cho hắn. Mỹ lệ tiên nữ, ngươi nói nhường ta đi tìm cự nhân, là chỉ là trên mây thành phố cự nhân sao? Bởi phía trước nói cho tiên nữ hắn đi qua trên mây cự nhân pháo đài sự tình. Tiên nữ lúc ấy còn rất có hứng thú, nói tìm thời gian đi xem một chút. Nếu như muốn đi cái kia trên mây thành phố lời nói chỉ cần đến rắc nhà nơi đó đem ma đầu trồng xuống là được. Tiên nữ lắc đầu, không, không phải là cái kia trên mây cự nhân pháo đài, cũng không phải muốn đi tìm cự nhân. Các ngươi muốn đi tìm chính là một cái nhân loại. Cái gì? Tìm nhân loại? Tiên nữ giám mẫu, tìm nhân loại làm cái gì đây? Lilyan có chút không hiểu hỏi. Bởi vì cái này cự nhân trái tim bị cái này nhân loại lấy được. Hắn còn dùng cố lực lượng này thoáng cái liền đánh bại 7 cái cự nhân. Thoáng cái đánh 7 cái. Bờ Hẻo nghe vậy đột nhiên liền nhớ lại chuyện cổ tích dũng cảm nhỏ thợ may cố sự này chính là từ câu nói này bắt đầu. Mỹ lệ tiên nữ, ngươi nói người này là cái thợ may sao? Bờ Hẻo mở miệng hỏi. Nàng xác thực một cái thợ may. Tiên nữ gật gật đầu, nàng tựa hồ đối với Bờ Hẻo biết rõ chuyện này không có chút nào ngoài ý muốn. Cái này thợ may hiện tại tự xưng là cự nhân sát thủ, liền ở tại cự nhân bên trong thành bảo. Mà cự nhân pháo đài tại phương bắc một cái bên trong dãy núi. Cái này nhân loại vốn chỉ là cái phổ thông thợ may, nhưng lấy được cự nhân trái tim sau, sức mạnh tăng mạnh, đem bên trong thành bảo cự nhân đều đổi đi. Bờ Hẻo nghe vậy thở dài một hơi, chí ít trước mắt xác định không phải là trên mây cự nhân. Không phải vậy hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, có thể thoáng cái đánh chết 7 cái so ủn trạ mạng còn lớn cự nhân nhân loại nên mạnh đến mức nào. Bờ Hẻo đột nhiên nhớ tới bảo thạch trên núi mấy cái kia cự nhân, bọn hắn bị trên mây cự nhân xưng là nộm cự nhân, có lẽ tiên nữ nói là bọn hắn mới đúng. Bất quá có thể thoáng cái đánh 7 cái nộm cự nhân, cũng tuyệt không phải người bình thường có thể làm đến sự tình. Bất quá bây giờ Bờ Hẻo đối đầu 7 cái nộm cự nhân cũng chưa chắc sẽ thua. Dù sao hắn hiện tại có rất nhiều ma pháp cường đại. Lúc này, Lilyan đột nhiên mở miệng hỏi, "Tiên nữ giám mẫu, đã ngài biết rõ hắn ở đâu? Ngươi tại sao không trực tiếp mang theo Xin Đơ Lạ tỷ tỷ đi tìm hắn đâu? Coi như hắn có thể đánh 100 cái cự nhân, đối với ngươi mà nói cũng thế." Lilyan sau khi nói đến đây thật giống đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nàng thoáng cái liền che miệng của mình. Bởi vì tiên nữ giáo mẫu đối nàng cùng Xin Đơ Lạ vẫn luôn rất tốt, cho nên nàng mới có thể như thế không biết lớn nhỏ. Vừa rồi nàng hỏi ra câu nói này thời điểm tiên nữ chỉ là liếc mắt nhìn nàng, nàng cũng không dám lại tiếp tục hỏi tiếp. Thế là nàng vội vàng nói sang chuyện khác, "Tiên nữ giáo mẫu, đã cái kia thợ may lợi hại như vậy, chúng ta như thế nào mới có thể cầm tới cự nhân trái tim đâu? Đây chính là cần Bờ Hẻo giúp một tay nguyên nhân." Tiên nữ tầm mắt chuyển hướng Bờ Hẻo, "Cái kia thợ may hiện tại lực lượng mạnh mẽ, mà lại tính cách rất ngạo mạn. Bờ Hẻo, ngươi sở trường cùng người liên hệ, ta tin tưởng ngươi có thể tìm tới biện pháp." "Bờ Hẻo, ta biết ngươi bây giờ so với quá khứ mạnh hơn nhiều, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, không muốn cùng hắn so đấu ma lực. Cự nhân trái tim có cái kỳ quái đặc tính, chính là đối thủ càng cường đại, nó liền có thể cho ký chủ so đối thủ càng lớn lực lượng đến đối kháng." Bờ Hẻo nghe vậy ở trong lòng âm thầm nhả rẫnh, lại tới, tiên nữ mỗi lần phân công nhiệm vụ đều biết cho hắn hạn chế hắn phát huy hiện hữu lực lượng. Thế là hắn bắt đầu hồi tưởng dũng cảm nhỏ thợ may cố sự. Cái này cái gọi là dũng cảm nhỏ thợ may, tại nguyên bản trong chuyện xưa chỉ là đánh chết an bụng chính mình mức hoa quả 7 con rồi nhặng. Đánh chết 7 con rồi nhặng về sau, hắn liền muốn để người của toàn thế giới đều biết năng lực chính mình. Thế là hắn liền vì chính mình làm một đầu đai lưng. Còn tại trên đai lưng thêu thoáng cái đánh chết 7 cái chữ. Sau đó ở bên ngoài ra mạo hiểm trên đường gặp một cái cự nhân. Cự nhân nguyên bản xem thường hắn, nhưng nhìn thấy hắn thoáng cái đánh chết 7 cái tuyên cáo. Cự nhân cho là hắn là thoáng cái đánh chết 7 người, thế là cự nhân ý định thử một chút nhỏ thợ may chân thực năng lực. Bọn hắn đầu tiên là tranh tài ai có thể đem tảng đá bóp ra nước tới. Cự nhân bóp chính là chân thạch đầu, nhỏ thợ may bóp chính là làm format. Tiếp lấy lại tranh tài ném tảng đá. Cự nhân ném là chân thạch đầu, nhỏ thợ may ném là chim sẻ, dù sao chính là các loại không hợp lý thủ thắng phương pháp. Sau đó nhỏ thợ may sở dĩ có thể lên làm quốc vương cưới được công chúa, cũng là lợi dụng đối thủ các loại não bổ, tăng thêm chính hắn vật khí. Nói đến cái này nhỏ thợ may hẳn là tựa như là bên trong dở dạ gồng bản xạ tàn một dạng nhân vật, hoàn toàn là dựa vào giả danh lừa bịp thu hoạch được tài phú. Nhưng ở nơi này lại là cầm tới cự nhân chi tâm. Cho nên chuyện xưa cải biến cũng liền phát sinh ở nơi này. Vợ không nghĩ tới chính mình cương quyết định không mạo hiểm, kết quả một năm mới vừa đến, mới chuyện cổ tích nhân vật manh mối lại tới. Bất quá Bờ Hẻo lần này không có ý định mang lật cùng bịt con xấu xí bọn hắn. Dựa theo tiên nữ nói, hắn lại không thể tồn dựa vào lực lượng áp chế hắn, đã chỉ có thể chỉ lấy, còn là từ hắn cùng cái này Lilian cùng đi tương đối tốt. Là được, vợ hẹo, ngươi cầm tới cự nhân trái tim về sau liền để Lilian đem nó mang về. Tiên nữ sau khi nói xong toàn bộ tin tức hình ảnh liền bắt đầu lấp lóe. Mỹ lệ tiên nữ, ta có rất nhiều sự tình muốn hỏi ngươi. Vợ hẹo đội vàng kêu lên. Đừng có gấp, vợ hẹo, chúng ta rất nhanh liền biết lần nữa gặp mặt, đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy xin được là đến ngươi thành phố tìm các ngươi. Chúc các ngươi may mắn. Tiên nữ sau khi nói xong, hình chiếu 3D liền hoàn toàn tiêu tán, bên trong phòng lọt vào ngắn ngủi trầm mặc. Vợ ở trong lòng thở dài, mỗi lần đều là như thế, đem nhiệm vụ giao phó xong về sau liền tan biến, cảm giác mình tựa như là một cái người công cụ mở dạng. Lilian, tiên nữ hiện tại là ở đâu? Vợ có chút chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Lilian nghe vậy lắc đầu, ta cũng không biết giáo mẫu ở đâu. Chỉ có nàng muốn thấy ta, ta mới có thể nhìn thấy nàng. Tiên nữ quả nhiên là loại tính cách này. Vợ có chút bất đắc dĩ, hẹn đến hiện tại, vợ càng có thể ý thức được tiên nữ mạnh mẽ. Có lẽ tiên nữ là có thể sánh vai thần linh tồn tại. Chỉ bất quá bọn họ trước kia cũng không có nhận thức đến mà thôi. Vậy ngươi biết cự nhân pháo đài ở đâu sao? Vợ hẹo hỏi. Hiện tại không biết. Bất quá ta có một cái năng lực đặc thù, chính là có thể thông qua minh tưởng tìm kiếm mục đích xung quanh một cây số phạm vi. Lilian nói ra, ta chính là thông qua năng lực này đại khái tìm tới ngươi ở đâu, sau đó giáo mẫu mới đưa ta tới. Bất quá cái này cần thời gian nhất định chuẩn bị. Còn xin ngươi chuẩn bị cho ta một gian an tĩnh căn phòng. Ta tới đây phía trước, giáo mẫu liền nói cho ta, chỉ cần ta thông qua minh tưởng tìm tới cái chỗ kia về sau, ngươi liền có thể trực tiếp mang theo ta quá khứ. Vợ hẹo nghe vậy mà người, thế mà tốt như vậy dùng năng lực. Thông qua minh tưởng liền có thể định vị. Xem ra tiên nữ đã biết do hắn từ thợ săn sư phụ nơi đó lấy được tuấn di áo choàng sự tình. Cũng không biết tiên nữ đến cùng biết được bao nhiêu sự tình. Vợ hẹo đột nhiên có loại muốn phục chế Lilian năng lực xúc động. Nếu như hắn cũng nắm giữ năng lực này, muốn đi phương Đông Đại Quốc chẳng phải là thông qua minh tưởng cũng có thể tìm tới vị trí, sau đó lại dùng tuấn di áo choàng quá khứ. Vợ càng nghĩ càng tâm động, thế là hắn âm thầm vận chuyển phục chế ma pháp. Bất quá hắn thất bại. Có lẽ là bởi vì Lilian hiện tại cũng không có đem năng lực thi triển đi ra. Cũng có lẽ là loại này năng lực đặc thù là không có cách nào phục chế. Thế là bờ hẹo đứng dậy nói ra, đi thôi, trước cùng ta về thành lâu đài, nơi đó có an tĩnh căn phòng. Chờ ngươi thông qua ngươi năng lực tìm tới mục đích về sau, chúng ta liền cùng đi. Làm bờ hẹo mang theo Lilian trở lại pháo đài lúc, Lọt cùng Sệ Dị Á ngay tại trong hoa viên nói chuyện phiếm. Nhìn thấy bờ hẹo mang theo một cái lạ lẫm nữ hài quay lại, hai người lẫn nhau. Sệ Dị Á trực tiếp thầm xì một cái, mới vừa buổi sáng không thấy được, lại mang một nữ tử quay lại. Lọt thì nhìn xem cái này đánh lấy cái dù trên người nữ tử y phục có chút như có điều suy nghĩ. Dù sao loại này y phục, theo đạo lý chỉ có nàng cùng bờ có thể làm ra tới. Bất quá nàng cũng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ bờ hẹo vụng trộm ở bên ngoài cho nữ tử này làm bộ quần áo này? Đây là Lilian, tiên nữ tín sứ. Bờ hẹo giới thiệu nói. Lọt nghe vậy bừng tỉnh hiểu ra, khó trách nàng cảm thấy trên người cô gái này y phục rất quen thuộc. Sẽ lì á nghe được bờ hẹo nhắc lên tiên nữ thời điểm cũng rất tò mò. Nàng cũng đã sớm muốn gặp được cái này bờ cùng Lọt cùng với tỷ nọc chị ổ đều rất tôn sùng tiên nữ. Bờ hẹo, tiên nữ nói gì đó? Bờ hẹo đem tiên nữ lời nhắn nhủ nhiệm vụ giản yếu nói rõ. Cho nên chúng ta qua một đoạn thời gian cần ra một chuyến xa nhà. Nhị nữ sau khi nghe xong, trầm mặc một hồi. Thật không cần chúng ta đi sao? Lọt hỏi. Bờ hẹo lắc đầu, nhiệm vụ lần này rất đặc thù, tiên nữ chỉ tên muốn Lilian cùng đi. Mà lại, lần trước chúng ta cũng gặp phải nguy hiểm, vị con xấu xí còn kém chút bị giết chết, cho nên. Đây là bờ hẹo lần thứ hai ra ngoài mạo hiểm không mang nàng. Lần đầu tiên là cùng hắn lấy thợ săn sư phụ một lần kia. Lọt nghe vậy gật gật đầu, nàng biết rõ bờ hẹo làm ra quyết định về sau là sẽ không cải biến. Kỳ thật chính nàng cũng biết chính mình biết kéo bờ hẹo chân sau. Nàng chỉ là quen thuộc buổi tiếp bờ hẹo mà thôi. Coi như mỗi lần đều là đơn độc đợi ở một bên chờ lấy bờ hẹo làm xong sự tình. Nhưng nàng cũng cảm thấy như thế chính là buổi tiếp hắn. Mà bờ sở dĩ mỗi lần mạo hiểm đều biết mang theo Lật cùng bị con xấu xí, là muốn cho bọn hắn cũng cùng theo thu hoạch được thế giới ban thưởng, tăng lên bọn hắn thực lực. Chỉ tiếc rất nhiều lần đi viện trợ những cái kia chuyện cổ tích nhân vật chính thời điểm, Lật cùng bị con xấu xí đều không thể giúp một tay hoặc là giúp một tay giúp đến cũng đủ, cho nên một mực không có thu hoạch được thế giới ban thưởng. Tốt ta, bờ hẹo, vậy các ngươi nhất định muốn cẩn thận. Chương 338, cự nhân rừng rậm chương 338, cự nhân rừng rậm bờ hẹo đại ca, ngươi thành phố thật thú vị. Những cái kia biết đi đường cây là thế nào làm được? Bờ hẹo đại ca, ngươi trong thành thị đồ vật ăn ngon thật, tại sao địa phương khác không có ăn ngon như vậy đồ đâu? Bờ hẹo đại ca, ta có thể đi ra ngoài chơi một cái sao? Mỗi ngày đợi trong phòng sẽ xảy ra nấm mốc. Một tháng rất nhanh liền đi qua, Lilian cũng không phải là tùy thời đợi trong phòng. Dùng lời nói của nàng, chỉ có chơi đến vui vẻ minh tưởng hiệu quả mới có thể càng tốt hơn. Cho nên bờ thường xuyên thấy được nàng ở trong thành thị đi dạo. Bờ hẹo nghiêm trọng hoài nghi cái này tiểu muội tử đang sơ cá. Trên người nàng váy cũng là một ngày một đuổi, tiểu dáng cũng thường xuyên biến hóa. Bờ hẹo đoán trên người nàng cũng có cái túi ma pháp loại hình đồ vật. Sau đó cùng là nữ tính lật hỏi tham qua sau mới biết được. Nguyên lai là tiên nữ dạy nàng cho biến quần áo ma pháp. Những y phục này đều là dùng ma pháp biến ra. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, bờ hẹo ngẫu nhiên còn biết hỏi thăm nàng tiến độ. Nhưng hỏi nhiều mọi từ này nếu môi không cao hứng, nàng cảm thấy bẹn bị tiên nữ còn muốn nghiêm khắc. Thế là bờ hẹo cũng lười hỏi. Một ngày chạm vào tối, bờ hẹo ngay tại trong thư phòng đọc sách, Lilian đột nhiên gõ vang cửa phòng hô, bờ hẹo đại ca. Bờ hẹo đại ca, ta tìm tới nơi đó, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Ta đã chờ không nổi muốn đi mạo hiểm. Hiện tại ngược lại là nàng bắt đầu thúc giục Bờ Eo. Bờ Eo mở cửa phòng sau, muội tử này thoáng cái liền chui vào hỏi, "Bờ Eo đại ca, chúng ta làm sao vượt qua?" Đem cái này áo choàng mặc vào, sau đó nghĩ đến cái chỗ kia. Bờ trong túi ma pháp lấy ra tuấn di áo choàng đưa cho nàng. Cái sau làm theo về sau, quét một cái, hai người tới một mảnh rừng rậm biên giới. Nơi này cây cối rất là cao lớn, xem ra tựa như là bên trong cây cối cự nhân một dạng. Lạnh thấu xương, gió lạnh vòng quanh hạt tuyết đập tại hai người trên mặt, nơi xa cao vút trong mây hắc sắc sơn mạch cũng so phổ thông ngọn núi phải lớn rất nhiều. Nơi này chính là phương Bắc sơn mạch. Bờ há miệng ra, thở ra bạch khí trong không khí ngưng kết thành xương. Nơi này so Bờ Eo đi qua phần lớn địa phương đều lạnh đến nhiều, Bờ thậm chí cảm thấy giống là đến sông băng nữ vương lãnh địa một dạng. Cũng may Bờ thân thể đỡ hàn năng lực mạnh phi thường, cứ việc quần áo trên người rất ít ỏi, nhưng hắn một chút đều không cảm thấy lạnh. Bất quá Lilian lại không được. Đập vào mặt lạnh lẽo lạnh đến nàng răng run lên, nàng liên tiếp đánh mấy cái hắt xì, hắt xì. Nơi này lạnh quá a, Bờ thấy thế trong túi ma pháp móc ra mấy món giày đặc y phục chuẩn bị cho nàng. Lilian khoát tay áo, ta không cần cái này. Bờ Eo đại ca, ngươi chuyển qua một cái. Bờ Eo nghe vậy xoay người sang chỗ khác, sau đó liền nghe được sau lưng chuyển đến y phục thanh âm huyên áo. Là được, Bờ Eo đại ca, có thể quay tới. Bờ xoay người lại, thấy được nàng y phục trên người đã biến thành xinh đẹp đông vải trang phục. Xem được không? Bờ Eo đại ca, cái này y phục là chính ta thiết kế. Đẹp mắt. Bờ tùy ý qua loa vài câu về sau ngắm nhìn một phía, Lilian, ngươi xác định là nơi này sao? Nhưng nơi này tựa hồ không có pháo đài. Minh tưởng là không thể nào tinh chuẩn định vị, ta cảm thấy pháo đài cần phải ở bên kia. Lilian chỉ hướng xa xa sân mạch. Bờ Eo vốn là muốn biến thành diều hâu bay qua nhìn xem, nhưng vừa rồi hắn dùng giác quan thứ 6 cảm ứng thoáng cái, liền phát hiện trong rừng rậm có rất nhiều khí tức. Đây không phải là nhân loại khí tức. Cùng lúc đó, một cái cao lớn cự nhân từ trong rừng rậm chui ra. Da của hắn là màu xám, trên cổ treo xương thú dây chuyền. Người khổng lồ này xem ra so bờ phía trước tại bảo thạch trên núi nhìn thấy mấy cái kia cự nhân còn cao lớn hơn. Bờ cùng Lilian thân cao chỉ có thể đạt tới đầu gối của hắn chỗ. Hắn dùng hai con mắt hung dữ nhìn chằm chằm bờ cùng Lilian. Nhân loại, nơi này có nhân loại. Cự nhân phát ra đinh thai nhức góc tiếng hô hoán, chấn động đến trên ngọn cây tuyết động cũng bay. Theo cự nhân gọi tiếng, trong rừng rậm cũng truyền ra hô ứng âm thanh, ở nơi nào? Bắt bọn hắn lại. Sát theo đó, trong rừng rậm truyền đến tiếng bước chân dồn dập cùng với cây cối bị bạo lực đẩy ngã nổ vang. Trước mắt cự nhân vươn tay muốn bắt bọn hắn lại. Bờ cao mày thi triển dây leo thuật. Dây leo từ dưới đất toát ra cuốn lấy cự nhân mắt cá chân. Cự nhân nhìn một chút dưới chân của mình, sau đó đột nhiên phát lực, thoáng cái liền đem trên đất dây leo nổ tận gốc. Bờ kéo lại cho bên cạnh cây cối phụ ma, sau đó chỉ huy cây cối rỗi ra cảnh muốn cuốn lấy cự nhân. Nhưng mà cự nhân một quyền liền đem gốc kia đại thụ cho nện đứt. Sau đó tiếp tục vươn tay muốn bắt lấy bờ hẻo bọn hắn. Thấy cảnh này bờ hẻo đội vàng lôi kéo Lilian sử dụng truyền tống ma pháp. Theo dưới chân hắn ma pháp trận sáng lên, bọn hắn tại cự nhân tay chạm đến bọn hắn phía trước di động đến trong rừng rậm đi. Bốn phía cao vút trong mây cự một hình thành tâm chắn thiên nhiên, tạm thời ngăn cách cự nhân tầm mắt. Lilian vô ngực nhỏ giọng nói, những người khổng lồ kia thật đáng sợ. Bọn hắn tại sao đối với chúng ta có mạnh như vậy lý? Bờ Eo nhíu mày cảm ứng đến động tĩnh nơi xa, những người khổng lồ kia đã tụ hợp cùng một chỗ. Hắn đem lực chú ý tập trung đến trên lỗ tai, liền nghe được những người khổng lồ kia tiếp xúc, người phát hiện nhân loại đâu? Tam ca, dưới chân của bọn hắn đột nhiên xuất hiện vùng sáng, tiếp lấy liền biến mất, ta không biết bọn hắn chạy đến nơi đâu. Mà lại vừa rồi cây kia một không biết chuyện gì xảy ra, lại muốn đến ngăn cả ta. Ta liền đem nó đánh gãy. Hừ, đáng ghét nhân loại, ta còn có thể nghe đến mùi của bọn họ, tìm cho ta, bọn hắn không có khả năng chạy nhanh như vậy. Tam ca, ngươi bắt nhân loại chuẩn bị làm gì? Đại vương nói, có thể khiến cái này nhân loại đi bên trong thành bảo đem chúng ta bảo bối cho thu hồi lại. Nhân loại phi thường giàu hạn, chỉ có nhân loại mới có thể đối phó nhân loại. Nguyên lai là như thế. Bờ Eo nghe vậy trong lòng hiểu rõ. Những thứ này cự nhân hơn phân nửa chính là bị nhỏ thợ may đổi ra pháo đài những cái kia dân bản địa. Bọn hắn lực lượng không thể khinh thường, vừa rồi hai cái ma pháp thoáng cái liền bị cực lớn man lực phá hư. Mà lại vừa rồi cự nhân phát lực thời điểm, Bờ cảm giác được cự nhân trên thân có dị thường gợn sóng, Bờ Eo đột nhiên ý thức được, cái này đoán chừng chính là tiên nữ nói tới gặp mạnh thì mạnh năng lực. Kỳ thật muốn đối phó những thứ này cự nhân, hỏa ma pháp chính là lựa chọn tốt nhất, bất kỳ cái gì gốc cắt bọn sinh vật đều sợ lửa. Thủy tinh linh thủy mâu cũng nhất định có thể tại trên người của bọn hắn đánh ra lỗ thủng, nhưng Bờ Eo cũng không phải tới giết cự nhân. Mặc dù bọn hắn có cộng đồng mục đích, nhưng những thứ này cự nhân bởi vì nhỏ thợ may nguyên nhân đối với nhân loại có lý, cho nên tùy tiện cùng những thứ này cự nhân tiếp xúc khả năng cũng không phải cái gì tốt lựa chọn. Nhưng Bờ Eo bọn hắn hiện tại cũng không biết rõ cự nhân pháo đài đến tột cùng ở đâu. Lilian, tiên nữ còn dạy qua người cái gì? Giáo mẫu dạy qua ta một chút ma pháp, bất quá ta ma pháp không mạnh, dùng để đối phó những thứ này cự nhân chỉ sợ không có tác dụng gì. Lilian còn tưởng rằng Bờ Eo là muốn hỏi nàng có thể hay không đối phó những thứ này cự nhân. Đang nói, cách đó không xa truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Một gốc cao lớn cây cối bị nổ tận gốc, đập ầm ầm tại trên mặt tuyết. Hai cái cự nhân thu bạo tìm kiếm lấy ngã xuống tán cây, trong đó một cái cự nhân đột nhiên co rúm cái mũi, ta thật giống nghe được nhân loại mũi. Bờ Eo nghe vậy vội vàng sử dụng truyền tống ma pháp mang theo Lilian đến càng xa xôi. Bão tuyết càng ngày càng mãnh liệt, như là lông lống nhẹ bay bông tuyết tại trong cuồng phong tùy ý bay múa. Bờ Eo dùng truyền tống ma pháp mang theo Lilian trong rừng rậm đi vào. Cách bọn họ gặp được cự nhân đã qua hơn một giờ. Rừng rậm này có chút cổ quái. Mặc dù bọn hắn một mực tại dùng truyền tống ma pháp đi đường, nhưng là cho tới bây giờ đều không có rời khỏi rừng rậm này. Vợ eo đại ca, chúng ta có phải hay không lạc đường rồi? Lý Lý Ản chóp mũi lạnh đến đỏ bừng, ta cảm giác chúng ta một mực tại trong rừng rậm đảo quanh. Vợ eo nghe vậy dừng bước lại. Hắn nhắm mắt cảm ứng đến bốn phía, không, chúng ta không có trong rừng rậm vòng quanh, ta có thể cảm ứng được phương hướng của chúng ta là chính xác. Nhưng là khu rừng rậm này quả thật có chút cổ quái. Vợ eo cũng không có trong khu rừng này cảm nhận được ma pháp gợn sóng. Cho nên rừng rậm này khả năng chính là tương đối lớn. Nhưng là đúng là phạm vi rất có chút kinh người. Bởi vì dựa theo hắn truyền tống ma pháp khoảng cách, hắn hiện tại đã trong khu rừng này tiến lên mấy chục cây số mới đúng. Vợ eo đã không cảm giác được những người khổng lồ kia khí tức. Lúc này trời đã hoàn toàn đen. Trong rừng rậm một điểm ánh sáng đều không có. Vì để tránh cho trở thành hắc ám xâm lâm bên trong bắt mắt mục tiêu, vợ eo cũng không có đem túi ma pháp bên trong đèn lồng lấy ra. Chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Đợi ngày mai hừng đông lại xuất phát. Bôi đen tiến lên xác thực so sánh khuyết thiếu cảm giác an toàn. Vợ eo đem lồng chim lấy ra treo ở trên những cây. Sau đó để Lily ản tiến vào lồng chim. Lồng chim có thể ngăn cách phía ngoài gió tuyết, mà lại bên trong rất là ấm áp. Vợ eo lấy ra đèn lồng, bên trong lồng chim lập tức sáng như ban ngày. Vợ eo đại ca, như thế không biết thu hút những vùng rừng rậm kia bên trong dạ tính động vật sao? Đừng lo lắng, lồng chim có ngăn cách ánh đèn tác dụng. Ở bên ngoài căn bản nhìn không thấy bên trong lồng chim ánh sáng, không tin ngươi đi ra xem một chút. Lily ản nghe vậy đi ra lồng chim, từ bên ngoài nhìn, nơi này thật là đen kịt một màu, thậm chí đều nhìn không ra lồng chim bộ dáng. Hoa, đây thật là quá thần kỳ. Lily ản một lần nữa trở lại lồng chim về sau, xuyên thấu qua màu vàng lan can nhìn qua bên ngoài tất hát sâm lâm. Bao tuyết vỗ trên lồng, tại chạm đến lan can lúc bị bình chướng vô hình bắn ra. Vợ eo đại ca, trước kia các ngươi mạo hiểm đều là dạng này sao? Đây quả thực làm cho người rất an tâm. Không. Vợ eo nghe vậy lắc đầu, trước kia chúng ta không tìm được lồng chim thời điểm, đều là tìm thành phố nghỉ ngơi. Nếu như bất đắc dĩ ở bên ngoài nghỉ ngơi, cũng đều là ta đến các đêm. Vợ từ ma pháp trong túi lấy ra đồ ăn đưa cho nàng, lúc kia ta còn không biết bao nhiêu ma pháp, ma lực lượng cũng không đủ, chỉ có thể dựa vào lửa trại đến cung cấp cảm giác an toàn. Vậy các ngươi tại sao còn muốn ra ngoài mạo hiểm đâu? Lily ăn từ bờ trong tay tiếp nhận đồ ăn sau có chút không hiểu hỏi. Bởi vì có nhiều thứ, chỉ có đi ra ngoài mới có thể nhìn thấy. Nếu như chúng ta không ra mạo hiểm, liền sẽ không gặp được mỹ lệ tiên nữ, cũng không có khả năng nhận thức gì nữa lạ. Vậy chúng ta hai cái cũng không có khả năng ngồi ở chỗ này. Lily ăn nghe vậy như có điều suy nghĩ. Mà lại trên thế giới này còn có rất nhiều những thứ không biết. Vợ thì tiếp tục nói ra, ngươi hẳn nghe nói qua mỹ nhân ngư a. Ừm, nhưng ta cho tới bây giờ liền không có gặp qua các nàng. Các nàng thật tồn tại sao? Các nàng là chân thật tồn tại, có cơ hội ta mang ngươi nhận biết nàng nhóm. Thật sao? Lý Lý Án nghe vậy lộ ra mong đợi bộ dáng. Đương nhiên là thật. Lý Lý Án, ngươi trước tiên ở nơi này ở một lúc, ta ra ngoài tìm kiếm đường. A, vợ eo đại ca, ta sợ hãi. Lý Lý Án đột nhiên có chút kinh hoàng. Nàng mặc dù không sợ nhân loại, nhưng hôm nay cái kia kinh khủng cự nhân vẫn là để nàng có chút sợ hãi. Đừng sợ, lồng chim biết bảo hộ ngươi. Liền xem như cự nhân đều không có cách nào kéo ra cái này lồng chim. Vậy bên ngoài tối như vậy, ngươi muốn làm sao nhìn đường đâu? Đừng lo lắng, ta có biện pháp. Vợ eo vừa nói một bên biến thành cú mèo. Lồng chim, bảo vệ cẩn thận vị cô nương này. Vợ eo đối với lồng chim gào lên. Yên tâm đi, chủ nhân. Lý Lý ản, tuyệt đối không nên rời khỏi lồng chim. Ta trước hừng đông sáng nhất định sẽ trở về. Vợ sau khi nói xong vũ cánh bay vào bão tuyết bên trong. Lạnh thấu xương gió lạnh lôi cuốn lấy hạt tuyết đập tại lồng vũ bên trên. Vợ eo mượn nhờ cú mèo trời sinh nhìn ban đêm năng lực quan sát toàn bộ rừng rậm. Làm hắn khiếp sợ là vùng rừng rậm này lại giống như không có giới hạn hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Đó căn bản không giống như là tự nhiên hình thành cảnh tượng. Vợ tăng lên độ cao đột phá tầng mây. Hắn nguyên lai tưởng rằng phía trên có cái gì ma pháp kết giới loại hình đồ vật, nhưng hắn rất nhẹ nhàng đã đột phá tầng mây. Trên tầng mây là ánh trăng trong sáng, chỉ bất quá bởi vì phía dưới mây đen quá dày, ánh trăng căn bản là vô pháp xuyên qua. Vợ eo một lần nữa trở lại rừng rậm trên không, xa xa sơn mạch còn là rất xa, mà lại căn bản không có ở trên núi nhìn thấy bất luận cái gì pháo đài loại hình kiến trúc. Có lẽ người khổng lồ này pháo đài căn bản cũng không có xây dựng ở trên núi. Bất quá bờ trong rừng rậm phát hiện một điểm yếu ớt ánh lửa. Vợ tới gần về sau, mới phát hiện là một đống cự nhân ngồi vây quanh tại lửa trại bên cạnh. Lửa trại bên trên nướng lấy cực lớn bọ rừng. Cái này bọ rừng thế mà cùng cự nhân không xê xích bao nhiêu, dấu chân nhỏ tại trong đống lửa phát ra xì xì tiếng vang. Đoán chừng nơi này động vật cùng trên mây thành phố không sai biệt lắm, đều so với bình thường động vật phải lớn hơn nhiều. Vợ eo đứng tại trên nhánh cây cẩn thận quan sát đến, ban ngày gặp phải người khổng lồ kia cũng không có trong này. Lúc này, một cái cự nhân dùng như thân cây tráng kiện ngón tay lôi kéo lấy nướng chín bọ rừng. Là được, có thể ăn. Hắn giật xuống một cái đùi bò về sau, cái khác cự nhân mới dám hành động. Chỉ chốc lát sau, bò rừng liền bị chia ăn đến một chút cũng không dư thừa. Lao tam bọn hắn còn chưa có trở lại. Cao lớn nhất cự nhân gặm đùi bò nói lầm bầm. Một cái khác cự nhân hướng trong đống lửa ném khối cây cối, đám kia ngu xuẩn khẳng định lại là đường. Muốn ta nói trực tiếp giết trở lại pháo đài, đem tên trộm kia trái tim móc ra. Người quên lần trước giao hấn. Tên kia hiện tại có cự nhân trí tâm, chúng ta tới gần pháo đài liền biết toàn thân bất lực. Lần trước đánh lén còn bị hắn đánh bị thương bảy cái anh em. Nhân loại thật là một cái giảo hoạt sinh vật. Cho nên đại vương mới nói để chúng ta đi tìm nhân loại a. Có thể khoảng thời gian này chúng ta lật khắp toàn bộ rừng rậm đều không có phát hiện cái khác nhân loại. Cũng không biết cái kia nhân loại là thế nào tìm tới chúng ta pháo đài. Còn không phải lão tam tên ngu ngốc kia đem hắn mang về. Găm đùi bò người khổng lồ kia gắt một cái nói ra. Chương 339, cùng cự nhân hợp tác chương 339, cùng cự nhân hợp tác một lát sau, cao lớn nhất cự nhân đem gặm sạch xương châu nện vào đống lửa, tóe lên một mảnh hỏa tinh, càng nghĩ càng tức giận, nếu không phải lao tam tên ngu xuẩn kia, chúng ta cần phải ở đây vây quanh lửa trại gặm điểm ấy thì sao? Đúng lúc này, năm cái cự nhân từ trong rừng rậm đi ra. Vợ sớm đi thời điểm gặp phải cái kia treo xương thú dây chuyển cự nhân cũng ở bên trong. Một người cầm đầu cự nhân trên vai hất lên da lông. Trên vai của hắn còn khiêng lấy một cái gấu đen to lớn. Lão đại, chúng ta quay lại. Đây là đại vương muôn gấu. Hất lên da lông cự nhân một bên nói một bên run lên bả vai. Gấu đen kia thi thể trên vai của hắn lung lay đầu. Hừ, ngươi cuối cùng là quay lại, ta còn tưởng rằng ngươi tìm không thấy trở về đường, còn không mau một chút cho đại vương đưa qua. Phải, lão đại. Hất lên da lông cự nhân nâng lên gấu đen hấp tấp chạy hướng rừng rậm chỗ sâu. Vợ hẹo vô cánh, lặng yên không một tiếng động đi theo cự nhân sau lưng. Rừng rậm chỗ sâu cây cối càng ngày càng cao lớn, tráng kiện thân cây cần hơn 10 người mới có thể ôm hết. Cự nhân tiếng bước chân nặng nề chấn động đến mặt đất hơi rung động, tuyết động từ đầu cành rì rào rơi xuống. Hất lên da lông cự nhân đột nhiên dừng bước cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, kỳ quái, làm sao cảm giác có đồ vật theo ta. Vợ hẹo nghe vậy lập tức dừng ở chỗ càng cao hơn trên nhánh cây không lúc đích. Cự nhân hồ nghi nhìn quanh trong chốc lát, cuối cùng lắc đầu tiếp tục đi tới. Xuyên qua một mảnh dày đặc cây sam rừng sau, trước mắt xuất hiện một cái cực lớn hang núi. Bên ngoài sơn động có hai cái cự nhân tại đứng gác. Nhìn thấy khiêng gấu trở về cự nhân về sau, hai cái cự nhân gật gật đầu, sau đó liền nhường hắn tiến vào trong huyệt động. Vợ hẹo đứng ở bên ngoài trên nhánh cây nhìn xem tan biến tại hang động chỗ sâu sau. Cửa hang đứng gác hai cái cự nhân chính buồn bực ngán ngẩm đá lấy khối tuyết, giữa mùa đông, cái tên này là đi nơi nào tìm tới gấu đen. Ai biết được, đại vương cho ngươi đi tìm, ngươi liền được đi tìm, không tìm về được hậu quả chẳng lẽ ngươi không biết. Tốt ra cái này đầu đất lao tam còn rất may mắn. Hừ, nếu như không phải là cái này hỗn đản, chúng ta còn tại bên trong thành bảo ngủ ngon đâu. Muốn ta nói, trực tiếp đem cái này đồ đần đuổi đi mới là tốt nhất. Ngay lúc này, trong rừng rậm chuyển đến tiếng vang. Ừm, cái gì đó? Hai cái cự nhân híp mắt chậm rãi hướng về rừng rậm tới gần. Tiếp lấy hai cái cự nhân nhìn thấy một cái hồ ly từ trong rừng rậm nhảy ra ngoài. Kia là bờ hẻo dùng phân thân biến thành hồ ly. A, cái này hồ ly làm sao nhỏ như vậy? Nhanh, nhanh bắt lấy nó đưa cho đại vương, làm không tốt đại vương biết khen thưởng chúng ta. Hai cái cự nhân gào thét đi theo phân thân biến thành hồ ly vọt tới trong rừng rậm. Vợ thì thừa cơ thi triển bay đến trong huyệt động. Trong huyệt động không gian rất lớn. Vợ hạ xuống mặt đất bên trên biến thành một con chuột tiếp tục đi tới. Cũng không lâu lắm chạy đến một cái mở mang trong động quảng trường. Trên quảng trường thiêu đốt lên mười mấy đống lửa trại, đem bốn phía chiếu lên tươi sáng. Hơn 10 cự nhân hoặc ngồi hoặc đứng, ngay tại hưởng dụng con mồi. Quảng trường phần cuối có cái làm bằng đá vương tọa, phía trên ngồi một cái cự nhân. Hắn so phổ thông cự nhân còn cao lớn hơn nửa người, trên đầu mang theo từ xương thú cùng hoàng kim chế thành vương miện. Trên cánh tay trang kiện quấn quanh lấy chiếu lấp lánh xiển xích. Đại vương, ngài muốn gấu đen. Hất lên da lông cự nhân quỳ một chân trên đất, cung kính đem con mồi đặt ở vương tọa trước. Cự nhân vương có chút gật đầu, đứng dậy đi đến đen gấu bên cạnh, vươn tay móc ra tim gấu một cái liền nuốt xuống. Sau đó ngồi trở lại trên vương tọa thỏa mãn đánh một cái nấc, các ngươi tìm tới nhân loại sao? Còn không có. Đại vương, bất quá thủ hạ của ta hôm nay nói gặp hai cái nhân loại. Ở đâu? Tại rừng rậm phía đông, tựa như là một nam một nữ. Người nam kia chỉ biết dùng dây leo cùng cây công kích chúng ta, còn biết đột nhiên tan biến. Ồ, cự nhân vương nghe vậy hứng thú, có hay không bắt đến bọn hắn? Không có, đại vương, không biết bọn hắn chạy đi nơi đâu. Bắt đầu còn có thể nghe đến mùi của bọn họ, sau đó thoáng cái liền xuống lên bao tuyết. Tăng thêm trời cũng đen, cho nên chúng ta ý định ngày mai lại đi tìm xem. Cự nhân vương nghe vậy trùng điệp truy một cái vương tọa tay vịn. Phế vật, đều là chút phế vật, thật vất vả mới gặp phải nhân loại, lại để cho bọn hắn chạy rồi. Một lát sau, cự nhân vương thở dài một hơi, được rồi, nếu như một mực tìm không thấy, chờ báo tuyết ngừng về sau, chúng ta liền đi rừng rậm bên ngoài tìm. Đã cái kia đang chết kẻ cắp chiếm lấy chúng ta pháo đài, vậy chúng ta liền đi chiếm lĩnh bọn hắn nhân loại địa bàn. Đại vương, nhân loại địa bàn những cái kia đồ ăn đều rất nhỏ, căn bản không đủ chúng ta dùng ăn, cho nên không đáng giá chúng ta chiếm lĩnh. Đứng tại cự nhân vương bên cạnh xem ra có chút cơ trí cự nhân nói ra, ta cảm thấy nhiều nhất phái một hai cái cự nhân đi bên ngoài đi tìm nhân loại là được. Mà lại vừa rồi lão tam nói cái kia nhân loại hẳn là trong nhân loại ma pháp sư, cho nên ngày mai ra ngoài tìm bọn hắn thời điểm nhất định muốn kết bạn mà đi. Ma pháp sư? Ma pháp sư là cái gì? Đại vương, ma pháp sư là trong nhân loại so sánh cao quý người, bọn hắn nói không chừng có thể đối phó tên trộm kia. Ồ, thật sao? Cái kia nhanh đi chuẩn bị, ngày mai trời vừa sáng liền cho ta đi tìm bọn họ, nhớ kỹ, muốn sống. Đúng. Được xưng là lão tam cự nhân nghe vậy rời khỏi hang động. Bất quá đại vương, ma pháp sư đều rất lợi hại, cho nên chúng ta chưa chắc có thể bắt được bọn hắn. Cái kia xem ra có chút cơ trí cự nhân nói ra. Ai nếu quả thật bắt không được suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi. Cự nhân vương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đại vương, muốn không chúng ta thử một lần nữa đánh lén. Một cái trên mặt có sẹo cự nhân đề nghị, chúng ta hai mươi mấy cái anh em cùng tiến lên, coi như cự nhân chi tâm tại hắn chỗ ấy. Ngu xuẩn. Cự nhân vương nghe vậy nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm chấn động đến bờ hẻo màng nhĩ đau nhức. Lần trước bảy cái anh em bị hắn đánh bị thương, bây giờ còn đang trong sơn động dưỡng thương. Tên trộm kia lực lượng biết theo đối thủ mạnh lên mà tăng cường, đi lại nhiều người đều không dùng. Vợ hẹo nghe vậy thầm nghĩ trong lòng, cái này cùng tiên nữ nói cho hắn tình huống nhất trí. Xem ra muốn cầm tới cự nhân trí tâm, nhất định phải dựa vào trí lấy. Ta chính là không nghĩ ra, tại sao tiểu tử kia có thể như thế hoàn mỹ thích phối cự nhân trí tâm. Cự nhân vương có chút bất đắc dĩ, ngay cả chúng ta đều không có cách nào như thế thành thạo sử dụng cự nhân chi tâm. Đương nhiên là bởi vì hắn là cố sự này nhân vật chính. Bở ở trong lòng âm thầm nhà danh nói. Lúc này bở trong lòng đã có đối sách. Đã người khổng lồ này vương muốn tìm bọn hắn, hơn nữa còn muốn sống, vừa vặn bọn hắn cũng liền có thể đem kế liền mà tính, để cự nhân dẫn bọn hắn đi pháo đài. Bở éo nguyên bản định trực tiếp ở đây cho thấy thân phận, nhưng hắn có chút không yên lòng lì lì ạn. Cho nên hắn còn là ý định đi trước trở về lồng chim nơi đó lại nói. Bở yên nắng chạy ra hang động, sau đó tiến vào trong đống tuyết, từ hai cái thủ vệ cự nhân dưới mí mắt rời khỏi. Rời cái này cái huyệt động khoảng cách nhất định về sau, hắn lại biến trở về cú mèo, cấp tốc trở về lồng chim vị trí. Bở éo đại ca. Lilian nhìn thấy bở sau khi trở về rõ ràng thở dài một hơi. Nàng còn là rất khẩn trương, căn bản không có cách nào ngủ, ngươi tìm tới cái gì sao? Bở éo đem chứng kiến hết thệ kỹ càng nói cho nàng. Lilian sau khi nghe xong ánh mắt sáng lên, bở éo đại ca là quyết định cùng cự nhân hợp tác sao? Ừm, cho nên ngày mai chúng ta phải chủ động đi cùng cự nhân tiếp xúc. Sáng sớm ngày thứ hai, báo tuyết cuối cùng ngừng. Bở cùng Lilian thu thập xong lồng chim, bắt đầu tìm kiếm cái kia hất lên giá thú cự nhân. Bở éo đại ca, ngươi nhìn bên kia. Lilian đột nhiên chỉ vào xa xa đất tuyết. Mấy cái cự nhân dấu chân có thể thấy rõ ràng, một mực kéo dài đến rừng rậm chỗ sâu. Bở thuận dấu chân truy tung, rất nhanh nghe được đám cự nhân trò chuyện âm thanh. Đại vương nói, hôm nay nhất định phải tìm tới cái kia hai cái nhân loại. Nhưng rừng rậm như thế lớn, ai biết bọn hắn núp ở chỗ nào? A, các loại, ta thật giống nghe được nhân loại mùi. Lúc này, bở éo lôi kéo Lý Lý Án xuất hiện ở đằng sau, các vị cự nhân bằng hữu, tự giới thiệu mình một chút, chúng ta là tới nơi này người lữ hành. Ta rừng rậm bằng hữu nói cho ta, cự nhân bằng hữu gặp phải khó khăn. Đám cự nhân nghe vậy nhao nhao quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Làm bọn hắn nhìn thấy một cái hai cái nhân loại thời điểm, lập tức hưng phấn xông tới. Thật là nhân loại. Bắt bọn hắn lại. Hất lên ra lông cự nhân lão tam chạy trước tiên, đưa tay phải bắt bờ hẻo. Nhưng là bờ trực tiếp triệu hồi ra hỏa tinh linh, một phát hỏa đạn để lão tam rút tay trở về. Cái này, đây là vật gì? Lão tam nhìn xem chính mình cháy đen bàn tay hỏi. Đây là hỏa ma pháp, ta biết các ngươi đại vương lại tìm ta, chúng ta có thể cùng ngươi cùng đi. Lão tam nghe vậy có chút giật mình, sau một lúc lâu sau hắn buông tay, đến trên tay của ta đến, ta mang các ngươi đi gặp đại vương. Bở cau mày nhìn xem bàn tay của hắn, hắn lo lắng cự nhân đột nhiên siết chặt nắm đấm. Cho nên bở cân nhắc chỉ chốc lát về sau, đưa ra muốn đứng tại trên vai của hắn. Người khổng lồ này không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý tại quá khứ hang núi trên đường, bở eo bắt đầu tìm chủ đề, chúng ta nghe nói đám cự nhân bị một cái nhân loại đuổi ra pháo đài, là thật sao? Lão tam nghe vậy thanh âm lập tức trở nên phẫn nộ, cái kia đáng chết kẻ cắp. Hắn trộm đi chúng ta bảo vật. Yên tâm đi, chúng ta chính là đến viện trợ các ngươi, chúng ta cùng tên trộm kia không phải là cùng một bọn. Lão tam, ngươi làm sao luôn luôn dễ dàng như vậy liền tin tưởng nhân loại? Nếu như không phải là ngươi tin tưởng phía trước cái kia nhân loại, chúng ta bảo vật cũng sẽ không bị trộm đi. Ngươi làm sao không đem hai cái này nhân loại nắm bắt? Cự nhân lão tam mang theo hai người tới bờ tối hôm qua nhìn thấy cái kia doanh địa. Cái kia cao lớn cự nhân hiển nhiên rất không chào đón bờ eo bọn hắn. Lão đại, đại vương nói muốn sống, nếu là nắm bọn hắn, không cẩn thận đem bọn hắn bóp chết làm sao bây giờ? Được xưng là lão đại cự nhân đầu tiên là ngẩn người, cái này lão tam làm sao thoáng cái biến thông minh rồi? Sau đó hắn hung dữ nhìn chằm chằm bờ cùng Lý Lị Án, tốt a, vậy còn chờ gì? Đi thôi, lần này nhất định phải nhìn kỹ bọn hắn. Vợ cùng Lý Lị Án được đưa tới cự nhân vương trước mặt. Cự nhân vương ở trên cao nhìn xuống quan sát lấy bọn hắn, chính là hai cái này nhân loại. Đúng vậy, đại vương. Lao tam cung kính trả lời, bọn hắn nói có thể giúp chúng ta đối phó tên trộm kia. Cự nhân vương nghe vậy cười lạnh một tiếng, chỉ bằng hai người các ngươi. Tên trộm kia hiện tại có chúng ta bảo vật, có thể thoáng cái đánh chúng ta bảy cái cự nhân. Chỉ bằng các ngươi làm sao đối phó hắn? Vợ éo nghe vậy không chút hoang mang nói ra, chính vì vậy, chúng ta mới càng có ưu thế. Hắn không biết phòng bị hai cái xem ra nhỏ yếu nhân loại. Cự nhân vương nheo mắt lại, ồ. Vậy ngươi có kế hoạch gì? Vợ tiến lên một bước, xin cho phép chúng ta đơn độc nói chuyện. Đại vương, không thể tin vào giảo hoạt ngôn ngữ của nhân loại. Một phần bạn hắn gây bất lợi cho ngươi làm sao bây giờ? Trên mặt có sẹo cự nhân mở miệng nói ra. Ra ngoài đi, bọn hắn với ta mà nói không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Cự nhân vương phất phất tay, trừ cái kia cơ trí cự nhân lưu lại bên ngoài, cái khác cự nhân rời khỏi đại sảnh. Vợ éo lúc này mới nói rõ chi tiết kế hoạch của hắn, đã tên trộm tiên là dựa vào lừa gạt lấy được các ngươi bảo vật, chúng ta có thể dùng phương pháp giống nhau cầm về. Đầu tiên, mời phái một cái cự nhân đem chúng ta bắt đến tháo đài, làm bộ là hiến cho tên trộm kia tù binh. Cự nhân vương nghe xong toàn bộ kế hoạch về sau lộ ra dáng tươi cười, các ngươi nhân loại thật đúng là giàu hạn. Bất quá, ta thích kế hoạch này. Xế chiều hôm đó, lão tam áp lấy bị trói bở cùng Lý Lị Án, đi vào cự nhân pháo đài trước. Nguyên lai cự nhân pháo đài là tại một cái cực lớn trong sân động, khó trách bở phía trước vẫn luôn không có tìm được tung tích của nó. Mở cửa. Lão tam đứng tại cửa ra và hô, ta bắt đến hai cái nhân loại. Cũng không lâu lắm, pháo đài cửa lớn từ từ mở ra. Một người mặc y phục hoa lệ người trẻ tuổi đứng ở bên trong cửa. Bên hông hắn buộc lên một đầu có thêu thoáng cái đánh chết bảy cái chữ hai lưng, chính là cái kia thợ may nhỏ. Hắn nhìn thấy Lý Lị Án mỹ mạo về sau ánh mắt sáng lên, sau đó lại biến trở về ngạo mạn bộ dáng, ngu xuẩn cự nhân, ngươi bắt những thứ này đáng thương nhân loại làm cái gì? Cự nhân lão tam dựa theo kế hoạch trả lời, ta là đem bọn hắn lấy ra hiến cho ngài, vĩ đại cự nhân sát thủ. Ngươi nhất định cần nhân loại tới làm ngài người hầu. Thợ may nhỏ nghe vậy cười đáp ý, rất tốt, rất không tệ, đem bọn hắn đặt ở chỗ này, ngươi có thể rời khỏi. Đại nhân, ngài có thể cho ta cái gì khen thưởng sao? Lao Tam hỏi. Cái gì cũng không có, trừ phi ngươi muốn bị ta đánh nằm xuống. Nếu như không phải là xem ở là ngươi dẫn ta tới này cái pháo đại mức, ta đã sớm đánh gãy chân của ngươi. Thợ may nhỏ cười lạnh nói. Tốt ta, xin đừng nên đánh gãy chân của ta, ta cái này rời khỏi. Cự nhân Lão Tam vội vàng rời khỏi. Đi theo ta đi. Thợ may nhỏ nhìn xem hai người ngạo mạn nói ra, các ngươi tốt nhất đừng có cái gì ý xấu, ta có thể thoáng cái đánh bại bảy cái cự nhân. Các ngươi là ta 3 tháng này đến nay lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại, cho nên đừng bức ta đem các ngươi đánh chết, đặc biệt là ngươi. Thợ may nhỏ liếc qua bờ hẻo. Hắn có chút đấu kỵ bờ hẻo dung mạo, hắn cũng tại ngấp nghé Lily Ản mỹ mạo. Bất quá hắn hiện tại cảm thấy mình có lực lượng cường đại, nhất định có thể được đến Lily Ản ưu ái. Cho nên hắn cũng không có ý định dùng sức mạnh. Biết rõ, cự nhân sát thủ đại nhân. Bờ hẻo giả vờ như sợ hãi dáng vẻ nói ra. Hừ, thật là một cái người nhu nhược. Thợ may nhỏ hừ lạnh một tiếng, sau đó dẫn bờ cùng Lily Ản tiến vào pháo đài đại sảnh. Tiếp lấy hắn thoáng cái nhảy đến trong đại sảnh cái kia cực lớn trên bảo tọa, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn, các ngươi là từ đâu đến? Chương 340, thợ may nhỏ giá tâm chương 340, thợ may nhỏ giá tâm chúng ta từ đông thổ đại đường. Nhưng là chúng ta lạc đường, liền bị cự nhân bắt lấy. Bờ hẻo vừa nói một bên dùng giác quan thứ 6 cảm ứng trước mắt thợ may nhỏ. Hắn mức độ nguy hiểm thực tế cũng không cao. Nhưng là cân nhắc đến tiên nữ cùng cự nhân Vương Đô đề cập tới hắn có gặp mạnh thì mạnh năng lực. Bờ hẻo vẫn là đem sử dụng ma đằng trói lại thợ may nhỏ ý niệm bỏ đi. Đông thổ đại đường. Chưa nghe nói qua. Thợ may nhỏ ngẹo đầu suy nghĩ trong chốc lát về sau nói ra. Là được, đã hiện tại cự nhân đem các ngươi hiến cho ta. Các ngươi chính là ta tôi tớ. Thợ may nhỏ nhìn xem Lily Ản nói ra, nếu như ngươi không muốn làm tôi tớ, liền làm vợ của ta, ngươi có nguyện ý hay không? Không nguyện ý. Lily Ản không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Tốt ta, ngươi cứ tự nhiên, bất quá ta dám cam đoan ngươi sớm muộn cũng sẽ hối hận. Thợ may nhỏ có chút tức giận nói. Từ khi hắn thu hoạch được có thể đánh bại cự nhân lực lượng về sau, lòng tự tin của hắn bạo dạng. Thợ may nhỏ ngữ khí để Lily Ản nhịn không được nhíu mày, nhưng bờ hẻo lặng lẽ dùng ánh mắt ra hiệu nàng nhẫn lại. Ngươi. Thợ may nhỏ đột nhiên chỉ hướng bờ hẻo, đi phòng bếp chuẩn bị cho ta ăn. Đến nỗi ngươi. Ánh mắt của hắn rơi vào Lý Lị Ản trên thân, liền lưu tại nơi này theo giúp ta nói chuyện phiếm. Bờ hẻo nghe vậy giả vờ như khiêm tốn túi đầu, được rồi, đại nhân. Bất quá phòng bếp ở đâu? Xuyên qua cánh cửa kia là được. Thợ may nhỏ không kiên nhẫn phất tay, đừng nói cho ta ngươi liền phòng bếp cũng không tìm tới a. Bờ hẻo bái một cái chuyển thân rời khỏi, tại xoay người nháy mắt cùng Lý Lị Ản trao đổi một ánh mắt. Lý Lị Ản hiểu ý khẽ gật đầu, lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, đại nhân, ta mới vừa nói không nguyện ý là có nguyên nhân. Ta hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Nếu như ta vừa nhìn thấy ngươi liền đáp ứng làm vợ của ngươi, chẳng phải là quá khả nghi? Ừm, nói cũng phải. Thợ may nhỏ nghe vậy gật gật đầu, lập tức liền đem vừa rồi không nhanh ném tại phía sau. Đại nhân, cự nhân tại sao gọi ngươi cự nhân sát thủ đâu? Thợ may nhỏ nghe vậy đắc ý ưỡn ngực, cái kia bởi vì ta thoáng cái liền đánh bại 7 cái cự nhân. Hoa, ngươi quá lợi hại đi, thế mà có thể thoáng cái đánh bại 7 cái cự nhân. Lý Lý An biểu hiện ra một mặt sùng bái bộ dáng, ngươi có thể cho ta nói một câu là thế nào đánh bại của bọn hắn sao? Khụ khụ, đương nhiên, kia là cái có giá trị kỷ niệm thời gian. Lúc ấy ta, thợ may nhỏ theo Vương chỗ ngồi nhảy xuống, một bên dùng thân thể khoa tay, một bên đắc ý nói. Vợ thì đến phòng bếp. Hắn muốn cho là cự nhân pháo đài phòng bếp hơn phân nửa là rối loạn, các loại động vật thì khắp nơi ném loạn. Nhưng không nghĩ tới người khổng lồ này pháo đài phòng bếp ra ngoài ý định sạch sẽ. Các loại đồ làm bếp đầy đủ mọi thứ, chỉ là kích thước đều to đến kinh người. Bất quá cái này trong phòng bếp cái gì đồ ăn đều không có. Tại một cái góc chỗ chất đống một chút thoạt nhìn như là giống chim xương cốt. Những thứ này xương cốt xem ra đều rất lớn. Hơn phân nửa là thợ may nhỏ ở chỗ này lúc ăn đồ vật. Tại phòng bếp mặt bên còn có một cái cửa lớn. Bờ hẻo đẩy cửa ra về sau mới phát hiện ngoài cửa có một cái cực lớn có thể hoạt động không gian. Ngay tại bờ hẻo đẩy cửa ra đồng thời, một cái cực lớn gà trống đập thình thịch cánh bay đi. Những động vật này thật là lớn. Lúc này, bờ phát hiện mình bị mấy cái gà mái cho để mắt tới. Bọn họ cất bước hướng phía bờ hẻo lao đến. Cùng lúc đó, trong đại sảnh Lý Lị Ản đang cố gắng ứng phó thợ may nhỏ bà ma chích chòe. Cho nên ta cứ như vậy, thoáng cái đánh bại 7 cái cự nhân. Thợ may nhỏ vỗ ngực nói ra, có bảo bối này, ta chính là trên thế giới cường đại nhất người. Thật sự là quá lợi hại. Lý Lị Ản giả vờ như sùng bái bộ dáng, có thể để cho ta xem một chút cái kia thần kỳ bảo bối sao? Thợ may nhỏ nghe vậy cảnh giác che ngực, không được, ta chỉ là quá hiếu kỳ. Lý Lị Ản rủ xuống mi mắt, lộ ra biểu tình thất vọng, đã ngươi không nhường ta nhìn, ta liền không nhìn đi. Thợ may nhỏ do dự một chút, cuối cùng vẫn là lòng hư vinh chiếm hướng đầu gió, tốt ta, liền nhường ngươi nhìn một chút. Hắn từ trong cổ áo kéo ra một cái dây chuyền, tại dây chuyền dưới đáy treo một viên đá quý màu đỏ. Thợ may nhỏ đem bảo thạch cầm trong tay biểu hiện ra, nhìn thấy sao? Trong này khiêu động chính là cự nhân lực lượng chi nguyên. Lý Lị Ản xích lại gần quan sát, phát hiện bảo thạch nội bộ xác thực có một viên mini trái tim đang nảy nhót, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đều tản mát ra yêu ớt ánh sáng màu đỏ. Thật sự là quá thần kỳ. Ngươi nhất định là thiên tuyển chi nhân mới có thể điều khiển bảo vật như vậy. Đó là đương nhiên. Thợ may nhỏ đắc ý đem dây chuyền một lần nữa mang tốt, bảo bối này nguyên bản không có nhỏ như vậy, nó rất lớn. Kết quả ta sờ một cái đến nó liền biến thành cái dạng này. Khi đó cự nhân đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn muốn đến cướp đi nó, sau đó ta liền biết nó có thể để cho ta mạnh lên. Lý Lị Ản nghe vậy dùng sùng bái ánh mắt nhìn qua hắn. Thợ may nhỏ thấy được nàng bộ dáng rất là hưởng thụ, hắn một mặt kiêu ngạo nói ra, hiện tại biết rõ sự lợi hại của ta đi. Muốn hay không một lần nữa cân nhắc làm vợ của ta?
Đại nhân, cái này quá nhanh, ta nghĩ chờ một chút.
Lilian nói ra.
Chờ cái gì?
Chờ cái kia người nhu nhược sao?
Thợ may nhỏ cười lạnh nói, ta cho ngươi biết, cái kia người nhu nhược hơn phân nửa là bị phía ngoài phòng bếp những cái kia cực lớn động vật ăn hết.
A, chút gà mái còn cao hơn ngươi hai lần.
Cái kia người nhu nhược căn bản không có khả năng đánh thắng được bọn họ.
Không tin ngươi đi theo ta đi xem một cái.
Vừa vặn nhường ngươi đối với hắn hết hy vọng.
Thợ may nhỏ tự nhận chính mình không lấy được bảo bối phía trước, cũng không thể đánh thắng được những thứ này gà mái.
Lilian mới không lo lắng, nàng không phải tin tưởng hơi lớn một điểm gà mái liền có thể uy hiếp được bợ hẹo. Nhưng nàng còn là giả vờ như một mặt lo lắng bộ dáng cùng sau lưng thợ may nhỏ.
Hai người rất nhanh liền đi vào cự nhân phòng bếp, bợ hẹo cũng không ở đây.
Phòng bếp cửa hông là kéo ra, hai người còn có thể nghe được cửa hông bên trong truyền đến gà mái ủ cục âm thanh.
Ngươi nhìn, ta liền nói, hắn hơn phân nửa là bị những cái kia gà mái chưa ăn.
Thợ may nhỏ đẩy ra phòng bếp cửa hông, thanh âm im bặt mà dừng.
Chỉ thấy bờ hẻo đang đứng tại một cái ngã xuống gà mái trên lưng, gà mái cổ đã bị bật gãy, trung quanh tán lạc mấy cây đứt gãy lông vũ.
Cái khác gà mái co rúm lại tại nơi hẻo lánh, phát ra cảnh giác của cục âm thanh.
Ngươi làm sao làm được?
Thợ may nhỏ trừng to mắt,
hắn không nghĩ tới bờ thế mà có thể giết chết một con gà mái.
Bờ từ con gà trên lưng nhảy xuống, vô vô trên người mình cũng không tồn tại cho bụi.
Đại nhân, ta chỉ là khí lực coi như lớn mà thôi, ta cũng chỉ có thể đối phó những thứ này gà mái, bằng không cũng sẽ không bị cự nhân cho bắt đến.
Đương nhiên không so được xưng là cự nhân sát thủ đại nhân.
Thợ may nhỏ nghe vậy rất được lợi, hắn ngóc đầu lên nói ra, đó là đương nhiên, ngươi có thể đánh bại 7 cái cự nhân sao?
Bờ eo lắc đầu, ta làm không được.
Ngươi đương nhiên làm không được, trên thế giới này, ngoại trừ ta ra cũng không ai có thể làm đến.
Là được, mau đưa cái này gà mái xử lý, ta đã sớm chờ không nổi.
Thợ may nhỏ sau khi nói xong liền xoay người đi hướng tháo đài.
Bờ thì ở phía sau kéo lấy gà mái đi theo.
Hắn cùng Lilian trao đổi ánh mắt.
Lilian vừa đi vừa ở trước ngực khoa tay.
Bờ thoáng cái liền rõ ràng Lilian ý tứ.
Nguyên lai cự nhân chi tâm ngay tại thợ may nhỏ trên thân.
Bờ hẻo cũng yên nắng đắp lại.
Tại pháp thuật của hắn trong túi có mấy bình từ cắt đờ dịn vương hậu nơi đó cầm tới thôi miên dược tề.
Hắn chuẩn bị đem cái này dược tề trộn lẫn đến trong đồ ăn cho thợ may nhỏ ăn.
Hắn trong túi ma pháp lấy ra dược tề tại Lilian trước mặt lung lay, sau đó vừa chỉ gà mái.
Sau đó vừa chỉ thợ may nhỏ làm ra một cái nhắm mắt ngủ bộ dáng.
Lilian lập tức ngầm hiểu.
Trở lại phòng bếp về sau, thợ may nhỏ thoáng cái liền nhảy đến cao lớn trên bàn cơm.
Hắn là cố ý tại bờ cùng Lilian trước mặt biểu hiện mình năng lực.
Làm nhanh lên một chút, ta đói đến có thể ăn một con trâu.
Giao cho ta đi.
Bờ eo rất thành thạo xử lý gà mái.
Lilian thì lại một lần nữa tán thán nói, đại nhân, ngươi thực tế là quá lợi hại, thoáng cái liền nhảy đến cao như vậy trên bàn.
Đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, chờ ngươi trở thành vợ của ta, ngươi liền biết ta còn có thể làm được càng nhiều chuyện hơn.
Thợ may nhỏ một mặt kiêu ngạo nói,
đại nhân, ta nhìn cái này thành bảo cái gì đó đều rất lớn, nơi này vốn là cự nhân pháo đài đi.
Đây không phải là rõ ràng sao?
Ngươi làm sao còn biết hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy?
Thợ may nhỏ liếc qua bờ eo nói ra,
vậy là ngươi làm sao đem những thứ này cự nhân đuổi ra pháo đài?
Những thứ này cự nhân cường đại như vậy,
cái này cùng ngươi không có cái gì quan hệ, ngươi chỉ cần chuẩn bị cẩn thận đồ ăn là được, không nên hỏi cái này hỏi cái kia.
Thợ may nhỏ đối với bờ có ý, nếu không phải nhìn thấy bờ hẻo đang lấy ngay đồ ăn thời điểm so sánh thành thạo, hắn đều có chút muốn đem bờ hẻo đánh một trận về sau đuổi ra pháo đài.
Bờ hẻo nghe vậy không nói thêm gì nữa, chỉ là chuyên tâm xử lý đồ ăn.
Tại sắp đem đồ ăn chuẩn bị kỹ càng thời điểm, bờ hẻo dùng ánh mắt ra hiệu Lilian,
dùng miệng loại hình nói xong môi ngữ, để Lilian đem thợ may nhỏ dẫn ra đi.
Cái sau rất thông minh, đọc hiểu bờ eo môi ngựa ý tứ.
Thế là nàng cố ý nói ra, đại nhân, ta muốn đi về nước cờ.
Có thể ta không biết nhà vệ sinh ở đâu, đại nhân ngươi có thể mang ta đi một cái sao?
Ồ, tốt, ta mang ngươi tới.
Thợ may nhỏ nghe vậy rất là cao hứng, hắn cũng không muốn từ bỏ loại này buổi tiếp nàng cơ hội.
Đợi Lilian cùng thợ may nhỏ rời đi về sau, bờ eo đem dược tề đổ vào trong đồ ăn.
Loại thuốc này vốn là vô sắc vô vị.
Chờ thợ may nhỏ trở về thời điểm, đồ ăn đã bưng lên bàn.
Thợ may nhỏ còn là rất thận trọng.
Hắn để bờ trước ăn thử cái này đồ ăn.
Bờ eo bản thân liền có ngăn cản dị thường trạng thái năng lực, cho nên hắn ăn thử về sau cũng không có bất kỳ cái gì bất lương phản ứng.
Thợ may nhỏ nguyên bản còn có chút không tin, nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn là không có để Lilian ăn thử.
Hắn đầu tiên là cẩn thận ăn một miếng.
Phát hiện thân thể không có cái gì phản ứng dị thường về sau, hắn lập tức ăn ngấu nghiến.
Hắn một bên ăn còn một bên kinh ngạc nói ra, à, ta còn chưa từng đến qua ăn ngon như vậy đồ ăn.
Người cũng không tệ lắm nha.
Đúng vậy, đại nhân, bởi vì ta thường xuyên ở bên ngoài mạo hiểm, cho nên sẽ làm một điểm đồ ăn.
Không tệ, ngươi làm thật tốt.
Chờ bao tuyết kết thúc về sau, ta liền để những thứ này cự nhân mang ta đi thế giới nhân loại.
Chờ ta chinh phục toàn bộ thế giới về sau, ta có thể để ngươi làm một quốc gia quốc vương.
Không nghĩ tới cái này thợ may nhỏ dã tâm còn có chút lớn.
Cái này cùng nguyên bản trong chuyện xưa kinh ngạc rất lớn.
Bờ eo đối với cái này thợ may nhỏ không có bất kỳ cái gì hảo cảm.
Bởi vì thế giới ban thưởng phía trước vốn là đã cho hắn có thể phát giác phía bên kia ác ý năng lực.
Cho nên hắn phát giác được thợ may nhỏ đối với hắn toát ra ác ý, đây là hắn lần thứ nhất gặp được đối với hắn toát ra lớn vô cùng ác ý chuyện cổ tích nhân vật chính.
Hắn cũng không phải loại kia lấy đức báo oán chủ.
Cố sự này hướng đi đã hoàn toàn không thể dự đoán, hắn cũng không biết cần phải làm sao sửa cố sự này.
Nhưng trong lòng hắn đã có quyết đoán,
hắn sẽ không vì thế giới ban thưởng đi viện trợ một cái đối với hắn có rất lớn ác ý người. Chờ lấy được cự nhân trái tim về sau hắn liền biết rời đi nơi này. Đến nỗi cái này thợ may nhỏ hạ chẳng như thế nào, cũng không phải hắn phải chú ý sự tình. Lý Lị An, ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau một chút ăn. Thợ may nhỏ ăn vài miếng về sau, nhìn thấy Lý Lị An không có ăn đồ ăn, hắn có chút nghi ngờ hỏi. Ta không đói bụng. Lý Lị An nói ra. Ồ. Thợ may nhỏ lộ ra hồ nghi bộ dáng. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục truy đến cùng đi xuống, bởi vì hắn đúng là thật lâu chưa từng ăn qua mỹ vị như vậy đồ ăn. Thợ may nhỏ ăn đến rất nhanh. Nhưng mà đợi hắn đem đồ ăn toàn bộ ăn hết về sau, vẫn như cũng là một bộ tinh thần phấn chấn bộ dáng. Vợ trong lòng thất kinh, không nghĩ tới cắt đờ dịn vương hậu thôi miên dược tề vậy mà mất đi hiệu lực. Hơn phân nửa là người khổng lồ kia trái tim hiệu quả. Bởi vì bờ hẹo nhìn thấy thợ may nhỏ dưới quần áo mặt tựa hồ có một chút ánh sáng màu đỏ tại xuyên đi ra. Hắn chỉ vào thợ may nhỏ trước ngực hỏi, đại nhân, lồng ngực của ngươi chỗ làm sao tại phát hồng con đâu? Thợ may nhỏ nghe vậy túi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình. Sau đó đem dây chuyền rút ra, phát hiện cái này bảo thạch ngay tại phát ra tia sáng. Ừm, nó làm sao đột nhiên phát sáng? Đại nhân, ta biết đại khái nó vì sao biết phát sáng. Bờ hẹo nhìn xem cái kia bảo thạch nói ra. Ồ, ngươi biết thứ gì? Nếu như ta không nhìn lầm, cái này bảo thạch là trong truyền thuyết cự nhân chi tâm. Thợ may nhỏ nghe vậy híp mắt lại, ngươi làm sao lại biết rõ cự nhân chi tâm? Bờ hẹo duy trì khiêm tốn tư thái nói ra, đại nhân, ta tại Đông Thổ đại đường lúc từng nghe du ngâm thi nhân truyền sướng qua món bảo vật này. Nghe nói chỉ có chân chính anh hùng mới có thể điều khiển lực lượng của nó. Ha ha ha. Thợ may nhỏ nghe vậy đắc ý đến nở nụ cười, nói không sai, ta chính là cái kia anh hùng. Những cái kia ngu xuẩn cự nhân còn nghĩ đoạt lại nó, kết quả bị ta đánh cho hoa rơi nước chảy. Bất quá, nghe đồn cự nhân chi tâm có cái nhược điểm. Cái gì nhược điểm? Nghe nói cự nhân chi tâm biết hấp thu người sử dụng sinh mệnh lực. Sử dụng đến càng tấp nập, tuổi thọ tiêu hao đến liền càng nhanh. Đánh rắm. Thợ may nhỏ đối với bờ hẹo quát, vừa vặn tương phản, ta hiện tại cảm giác so bất cứ lúc nào đều cường tráng hơn. Một bên Lý Lị An mở miệng nói ra, nhưng là khối bảo thạch này tia sáng sắc thực so trước đó ngươi đưa cho ta nhìn thời điểm muốn sáng được nhiều. Có phải hay không là? Ngậm miệng. Thợ may nhỏ thu bạo đánh gãy nàng, nhưng trong ánh mắt thoáng qua một vẻ bối rối. Hắn phát hiện bảo thạch phía trên ánh sáng màu đỏ sắc thực so bình thường càng thêm chói mắt. Vợ chú ý tới thợ may nhỏ dao động, ta trước kia gặp qua cùng loại bảo vật, cũng biết cần phải làm sao khảo thí cái này bảo vật là không phải là chính là biết tiêu hao tuổi thọ. Làm sao khảo thí? Mau nói, không phải vậy ta liền đánh ngươi. Thợ may nhỏ tiến lên một bước hỏi. Chương 341, cự nhân chi tâm. Chương 341, cự nhân chi tâm. Bởi vì nó một mực tại hấp thu sinh mệnh lực của ngươi, nếu như ngươi đem cái này bảo vật hái xuống thời điểm cảm thấy mệnh ra rời, vậy nó liền nhất định là có vấn đề. Thợ may nhỏ nghe vậy chuyển động ánh mắt. Lúc trước hắn xác thực một mực không có chú ý cái này cự nhân chi tâm sẽ phát sáng, nhưng là hắn hiện tại cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Các ngươi trước ở chỗ này không cho phép đi ra, chúng ta đi thí nghiệm. Thợ may nhỏ một bên nói một bên nhảy xuống bàn ăn. Bờ hẹo nghe vậy gật gật đầu. Yên tâm đi, chúng ta liền đợi tại cái này cái nào đều không đi. Thợ may nhỏ đi ra ngoài về sau, bờ hẹo nhìn về phía Lý Lị An, ngươi chờ ta ở đây, ta đi xem một chút. Sau đó hắn biến thành một con chim én bay ra ngoài. Thợ may nhỏ bước nhanh xuyên qua cao lớn hành lang, sau đó trở lại trong đại sảnh. Tiếp lấy hắn thoáng cái liền nhảy đến cao lớn trên bảo tọa. Hắn đầu tiên là cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không ai theo dõi sau, mới từ trong cổ áo tốn ra viên kia phát sáng hồng bảo thạch. Cự nhân chi tâm vẫn như cũ phát ra ánh sáng màu đỏ, mỗi một lần nhảy lên đều giống như có sinh mệnh lóe ra. Cái đồ chơi này thật tại hút mạng của ta. Thợ may nhỏ vẫn còn có chút không tin. Hắn do dự một chút, cuối cùng quyết định cởi ra dây chuyền trừ. Sau đó ngồi xổm người xuống đưa nó đặt ở trên vương tọa. Ngay tại tay của hắn rời khỏi cự nhân chi tâm ngay mắt, một luồng trước nay chưa từng có cảm giác mệt mỏi đột nhiên đánh tới. Thợ may nhỏ hai chân mềm nhũn ngồi vào trên vương tọa. Hắn cảm thấy mình ánh mắt ra đang đánh nhau. Trên vương tọa cự nhân chi tâm cũng không tái phát ánh sáng. Cái này, chẳng lẽ cái kia người nhu nhược nói là thật? Nhưng thật ra là bởi vì bở sử dụng thuốc mê man tể có hiệu lực, mà cự nhân chi tâm sở dĩ phát sáng cũng là tại viện trợ thợ may nhỏ chống cự dược tể hiệu quả. Thợ may nhỏ nhìn qua hắn đặt ở bên cạnh cự nhân chi tâm có chút do dự. Nếu quả thật biết hấp thu sinh mệnh lời nói hắn cũng không muốn mang lấy hắn. Bất quá hắn cũng biết, một khi chính mình không đeo cái này cự nhân chi tâm, hắn khả năng liền cái kia người nhu nhược đều đánh không lại. Nhưng hắn hiện tại cũng không dám đi ngủ, nếu như ngủ về sau, làm không tốt cái này cự nhân chi tâm cũng biết bị hai người kia trộm đi. Vậy mình lại biết biến trở về trước kia loại kia bị người xem thường tình huống. Nhưng là mí mắt của hắn một mực tại đánh nhau. Hắn cảm thấy mình nhịn không được. Hắn còn là quyết định trước tiên đem cự nhân chi tâm treo ở trên thân lại nói. Hắn có chút hư yếu vươn tay chuẩn bị tiếp tục đem cự nhân chi tâm cầm lên thời điểm, cự nhân chi tâm lại đột nhiên bay đi. A, chuyện gì xảy ra? Thợ may nhỏ ngẩng đầu thoáng nhìn bờ ở giữa không trung hướng phía cự nhân chi tâm vươn tay làm móng hình. Cự nhân chi tâm liền hướng phía giữa không trung hắn bay đi. Bờ eo biến thành chim én đi theo bay ra ngoài về sau một mực dán trần nhà phi hành. Cho nên thợ may nhỏ cũng không có phát hiện hắn. Nhìn thấy thợ may nhỏ lấy xuống cự nhân chi tâm dây chuyển về sau liền ý thức đến cơ hội đến. Hắn cũng không xác định cho thợ may nhỏ xuống thuốc mê man nước đến cùng có hữu dụng hay không. Cho nên hắn là treo ở trên trần nhà chờ cơ hội. Nhưng là không nghĩ tới thợ may nhỏ lấy xuống dây chuyển về sau cũng không có ngủ. Nhìn thấy thợ may nhỏ vươn tay ra cầm cái kia cự nhân chi tâm thời điểm, Bợ thoáng cái vọt xuống tới, ở giữa không trung khôi phục hình người, sau đó đem tay nắm chặt sử dụng cách không thủ vật ma pháp. Tiếp lấy trên vương tọa cự nhân chi tâm dây chuyển hướng phía hắn bay tới. Nhưng cái kia cự nhân chi tâm rời đi thợ may nhỏ một khoảng cách về sau đột nhiên liền biến lớn, trở nên như là một người trưởng thành lớn nhỏ. Đột nhiên gia tăng trọng lượng để bợ cách không thủ vật ma pháp mất đi hiệu lực, cự nhân chi tâm lần nữa rơi xuống tại trên vương tọa. Lúc này, bợ eo cũng bắt đầu ở không trung làm rơi tự do. Hắn vội vàng sử dụng truyền tống ma pháp hướng về cự nhân chi tâm truyền tống đi qua. Nhưng mà kịp phản ứng thợ may nhỏ hoạt động phải nhanh một chút, hắn một cái bay nào liền sở đến cự nhân chi tâm. Cự nhân chi tâm lần nữa co nhỏ lại thành mặt dây chuyền lớn nhỏ. Thợ may nhỏ trong mắt buồn ngủ cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Truyền tống mà đến bẹn đồn lúc cùng thợ may nhỏ đụng cái đầy cõi lòng. Bị đụng bay thợ may nhỏ gắt gao nắm lấy cự nhân chi tâm, "Tốt, nguyên lai là ngươi cái này lừa đảo, ta muốn đánh chết ngươi." Vợ cùng thợ may nhỏ kéo dài khoảng cách, "Nghe, bảo vật này không thuộc về ngươi. Nó ngay tại tiêu hao sinh mệnh của ngươi." Đánh rắm. Thợ may nhỏ đem dây chuyền một lần nữa mang về trên cổ. Tiếp lấy cơ thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, "Ta muốn để ngươi biết lừa gạt ta đại giới." Vợ cấp tốc lui lại. Hắn cũng không muốn cùng hắn cứng đối cứng. Thợ may nhỏ dùng sức trên mặt đất đạp một cái, tựa như mũi tên một dạng hướng bờ hẻo bay tới. Trong nháy mắt liền đến bờ hẻo trước mặt. Bờ hẻo đội vàng thi triển hộ thuẫn ma pháp, lại bị thợ may nhỏ một quyền đánh nát. Thợ may nhỏ nắm đấm lực lượng thật rất lớn, bờ hẻo dùng hai tay đón đỡ, vẫn là bị một quyền đánh bay đến vương tọa trên lan can. Khủng. Cực lớn lực trùng kích để bờ hẻo nhịn không được ho ra một ngụm máu. Lực lượng của đối phương tăng phúc để bờ cảm giác rất khiếp sợ. Dựa theo tiên nữ lời giải thích, cự nhân chi tâm hẳn là biết căn cứ đối thủ cường độ điều chỉnh lực lượng. Nhưng là mình rõ ràng không có sử dụng lực lượng à, chẳng lẽ cái này cự nhân chi tâm có thể trực tiếp dò xét đến mình thực lực, sau đó cho thợ may nhỏ cao hơn thực lực của hắn. Nhìn thấy sao? Đây chính là lực lượng. Thợ may nhỏ giơ lên nắm đấm của mình, những người khổng lồ kia tính là gì? Ta có thể thoáng cái đánh bại 70 cái. Bờ éo lau đi vết máu ở khoe miệng, hắn phát hiện thợ may nhỏ làn da ngay tại biến đỏ, mạch máu giống như rễ cây một dạng nô lên. Xem ra có chút không bình thường. Đây là bởi vì bờ thực lực mạnh mẽ hơn thợ may nhỏ rất nhiều. Căn bản cũng không phải là những người khổng lồ kia có thể sánh được. Lại tăng thêm bờ trên thân còn có thế giới ban thưởng hiệu quả. Cái này khiến cự nhân chi tâm cảm thấy trước mắt người này rất nguy hiểm. Cho nên nó liền cho thợ may nhỏ tăng lên rất đại lực lượng, lớn đến đối với thợ may nhỏ thân thể mang đến rất lớn phụ tải. Thân thể của ngươi trạng thái rất không đúng, tiếp tục như vậy ngươi có thể sẽ bị thương. Ngậm miệng. Thợ may nhỏ nổi giận hô, ta mới sẽ không bị thương, ta thế nhưng là cường đại nhất. Chờ ta giải quyết ngươi, ta liền đi chinh phục hết thảy vương quốc loài người. Ta muốn để những cái kia xem thường công chúa của ta quỷ cầu ta tin một bề các nàng. Vừa éo nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề. Dựa theo nguyên bản cố sự, thợ may nhỏ tại những quốc gia kia thu hoạch được đầy đủ lễ ngộ. Hắn mặc dù cũng không có cái gì chân chính bản sự, lại bởi vì đầy đủ may mắn, khiến mọi người cho là hắn rất mạnh, cho nên cưới được công chúa hạnh phúc sinh hoạt đến chết. Vợ eo suy đoán, cái này thợ may nhỏ hẳn là gặp được cự nhân phía trước đi trước một chút quốc gia, kết quả bị người khác xem thường, khắp nơi ăn quả đắng vấp phải chắc trở, cho nên hoàn toàn chạy hướng chuyện cổ tích nguyên hình, biến thành bị lực lượng ăn mòn người. Hẳn là thợ may nhỏ trở về lý trí chính là cần hắn sửa cái bản. Vợ trong lòng hơi động, thủy tinh linh lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hắn chuẩn bị dùng thủy mâu công kích thợ may nhỏ tứ chi, nhường hắn mất đi năng lực hành động. Cầm tới cự nhân chi tâm về sau lại tính toán sau đi. Thợ may nhỏ nhìn thấy thủy tinh linh về sau trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, nguyên lai ngươi là ma pháp sư. Hắn mặc dù chưa thấy qua ma pháp sư, nhưng là cũng đã được nghe nói ma pháp sư đều là rất lợi hại tồn tại. Là lúc trước hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp xúc đến, nhưng là hắn cảnh giác rất nhanh lại bị ngạo mạn thay thế. Bởi vì cự nhân chi tâm không chỉ sẽ cho hắn lực lượng, còn biết cho hắn dũng khí. Giả thần giả quỷ. Thợ may nhỏ hừ lạnh một tiếng, mặc kệ là phép thuật gì, đứng trước sức mạnh tuyệt đối đều không chịu nổi một kích. Vợ không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay. Thủy tinh linh lập tức bắn ra thủy mâu, từ khác nhau góc độ bắn về phía thợ may nhỏ tứ chi. Ngay tại lúc thủy mâu sắp trúng đích thợ may nhỏ nháy mắt, thợ may nhỏ lấy thấy không rõ lắm hoạt động đem những thứ này thủy mâu đều đánh nát. Thủy mâu hóa thành vô số giọt nước chiếu xuống trên vương tọa. Thợ may nhỏ phát ra cuồng vọng cười to, nhìn thấy sao? Người ma pháp đối với ta vô hiệu. Vợ hẻo cũng không tức giận nổi, dù sao hiện tại thủy tinh linh với hắn mà nói cơ hồ không có cái gì ma pháp tiêu hao. Hắn có thể để thủy tinh linh không gián đoạn phát xạ thủy mâu. Coi như hắn có lực lượng rất mạnh, chỉ cần đem hắn khí lực hao hết là được. Đây chính là đối phó chiến sĩ kỹ xảo, tay dài chơi diều. Thợ may nhỏ đánh tan mấy lần thủy mâu về sau liền phát hiện bờ hẻo ý đồ, hắn bắt đầu thông qua di động đến tránh né. Nhưng là bờ hẻo ma pháp vốn là có truy tung tác dụng, cho nên mặc kệ thợ may nhỏ làm sao trốn tránh đều không có cách nào né tránh thủy mâu truy kích. Hắn đành phải bị động ngăn cản. Nhưng là khí lực của hắn tựa hồ căn bản dùng không hết, hơn nữa còn có chút càng đánh càng mạnh cảm giác. Super xài dạn phải không? Vợ âm thầm nhả ránh. Ngay lúc này, thợ may nhỏ lần nữa dùng sức trên mặt đất đạp một cái, một bên đánh tan thủy mâu, một bên hướng phía bờ hẻo tới gần. Nhưng là bờ hẻo lại thế nào có thể sẽ nhường hắn cẩn thận. Một cái truyền tống ma pháp lập tức lại kéo dài khoảng cách. Thợ may nhỏ tiếp tục hướng phía bờ hẻo tới gần, người nhu nhược, có loại không muốn chạy trốn, cùng ta đường đường chính chính đánh một trận. Ta không muốn cùng bà Di ản đánh nhau. Bờ hẻo lần nữa sử dụng truyền tống ma pháp di động đến bên cạnh thời điểm, nguyên bản cách hắn rất xa thợ may nhỏ lại đột nhiên xuất hiện đến trước mặt hắn, bay lên một chân hướng về bờ hẻo đã tới. Cũng may bờ hẻo một mực rất cảnh giác, thuấn phát hộ thuẫn ngăn cản một điểm lực trùng kích, nhưng hắn vẫn như cũng bị thợ may nhỏ một chân đá bay ra ngoài. Bờ tại không trung điều chỉnh thân thể của mình phương hướng về sau vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn một bên dùng trị liệu thuật tự lành thương thế của mình, vừa có chút nghi ngờ nhìn về phía thợ may nhỏ. Hắn hoàn toàn không nhìn thấy thợ may nhỏ là thế nào tới gần hắn. Nhưng là cái này cũng liền mang ý nghĩa, chơi diều chiến thuật không còn là không có sơ hở nào. Thế là bờ tại thủy mâu kéo dài công kích quá trình bên trong, thi triển dây leo thuật, thanh quang thuật các loại ma pháp ý đồ khống chế thợ may nhỏ, nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại. Thợ may nhỏ rất nhanh lại tới gần hắn, bờ kéo lần nữa sử dụng truyền tống ma pháp, sau đó thợ may nhỏ lại một lần đi vào trước mặt hắn đối với hắn vung đầu nắm đấm. Bờ kéo nhướng mày, vội vàng nhảy ra. Hắn đột nhiên ý thức được, thợ may nhỏ sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn, đều là tại hắn sử dụng truyền tống ma pháp thời điểm. Thế là bờ không còn sử dụng truyền tống ma pháp truyền tống, mà là trực tiếp dùng chạy trước tránh né thợ may nhỏ. Mặc dù tốc độ của hắn không chậm, nhưng thợ may nhỏ tốc độ lại càng nhanh. Bờ không thể không cùng hắn lần nữa đánh giáp lá cả. Lần này, thợ may nhỏ không có đem hắn đánh bay, mà là cùng hắn chiến đấu lên. Không bờ phát hiện lực lượng của đối phương sát thực lớn hơn hắn, cho nên bị phía bên kia dùng nắm đấm đánh tới đến mấy lần. Mà lại cận chiến về sau, bờ hẻo cũng làm cho thủy tinh linh đỉnh chỉ phát xạ thủy mâu. Không phải vậy trái phải Nazi tầm đó, liền xem như thủy mâu có truy tung tác dụng, cũng miễn không được biết bộ thương. Không có rồi thủy mâu bấy nhiễu thợ may nhỏ càng là tay năm tay mười. Chạy a ngươi làm sao không chạy rồi? Ma pháp sư, ta muốn đem ngươi đánh nằm xuống, lại đem tay chân của ngươi đánh gãy, sau đó đem ngươi ném đi bên ngoài pháo đài nhường ngươi tự sinh tự diệt. Thợ may nhỏ một bên công kích một bên kêu gào nói. Hắn lúc này xác thực có vốn liếng này, bờ hẻo đúng là có chút chống đỡ không được. Dù sao năng lực của hắn ngự trị ở bên trên chính mình, mà lại mặc dù thợ may nhỏ thân thể xem ra phi thường không bình thường, lại một mực chống đỡ được. Bờ hẻo hướng lui về phía sau một bước thi triển xương trắng ma pháp. Toàn bộ đại sảnh lập tức bị xương trắng chiếm cứ. Ừm, đây cũng là trò quỷ gì, ta làm sao cái gì đều nhìn không thấy. Bờ thối lui đến một bên, để thủy tinh linh lần nữa phát xạ thủy mâu, nhưng vẫn như cũ đối với thợ may nhỏ không có bất kỳ cái gì dùng. Bờ hẻo nghĩ, còn là triệu hồi ra hỏa tinh linh. Lúc trước hắn một mực không dùng hỏa tinh linh, chính là lo lắng đem thợ may nhỏ trực tiếp chết cháy. Hắn cũng không muốn trực tiếp giết chết thợ may nhỏ. Nhưng bây giờ hắn còn là quyết định trước hết để cho hắn mất đi năng lực hành động lại nói. Lớn không được đến lúc đó dùng trị liệu thuật trị cho hắn một cái là được. Sau đó liền theo thợ may nhỏ nói như vậy lưu hắn tự sinh tự diệt. Quả nhiên như bờ hẻo dự đoán như thế, hỏa tinh linh hỏa đạn nhóm lửa thợ may nhỏ quần áo trên người. Thợ may nhỏ rất nhanh liền bị thiêu đến trần trụi trụi. Cự nhân chi tâm dây truyền liền treo ở trên cổ của hắn lóe lên lóe lên. Hỏa diễm thế mà đều không có cách nào đối với thợ may nhỏ tạo thành tổn thương. Thợ may nhỏ cũng nhìn xem thân thể của mình cuồng vọng cười nói, ha ha ha, nhìn thấy sao? Ma pháp sư, liền hỏa diễm đều không có cách nào thiêu đốt ta. Ta chính là trên thế giới này tồn tại cường đại nhất, không có bất kỳ người nào so với ta mạnh hơn. Mắt thấy nồng vụ liền muốn tán đi, bờ kéo lần nữa thi triển xương trắng ma pháp. Trong đại sảnh lại là một mảnh trắng xóa. Lúc này, Lý Lì Ản cũng từ hành lang bên kia nhô đầu ra hướng về bên này nhìn quanh. Chỉ tiếc nàng cũng cái gì đều không nhìn thấy. Vợ thì phát hiện Lý Lì Ản, tiếp lấy hắn đột nhiên nghĩ chính mình phía trước dùng phục chế ma pháp phục chế qua Lý Lì Ản năng lực. Mặc dù lúc ấy thất bại, nhưng có lẽ hắn có thể dùng phục chế ma pháp đến phục chế giờ phút này thợ may nhỏ trên người năng lực. Nghĩ tới đây bờ kéo nhịp tim đều không tự chủ tăng tốc. Nếu quả thật thành công, vậy hắn cũng liền có được cự nhân chi tâm năng lực. Nhưng là cự nhân chi tâm năng lực đúng là rất cường đại, vợ không biết mình phục chế năng lực này có thể hay không bị phản vệ. Nhưng là phục chế ý niệm cùng một chỗ, vợ kéo liền hoàn toàn không có cách nào ngăn chặn ý nghĩ của mình. Do dự một chút về sau, vợ kéo bắt đầu mặc niệm phục chế ma pháp chú ngữ. Hắn quyết định thử một chút lại nói. Trong sương mù dày đặc thợ may nhỏ đứng tại chỗ không nhúc nhích, bởi vì hắn không nhìn thấy bờ hẻo, cũng không biết bờ còn có hay không thủ đoạn khác. Hắn lúc này nghĩ đến chính là lấy bất biến ứng và biến, nhưng miệng của hắn nhưng không có dừng lại, hắn lại bắt đầu trào phúng lên bờ hẻo, người nhu nhược liền biết trốn trốn tránh tránh, liền biết chút loẹt loẹt ma pháp không có tác dụng gì. Ngươi chẳng lẽ liền định một mực tại cái này cùng ta hao tổn đi, đừng để ta bắt đến ngươi, không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Bờ không có đáp lời, hắn phục chế ma pháp chú ngữ đã niệm xong. Chương 342 phục chế ma pháp đại giới. Chương 342 phục chế ma pháp đại giới chú ngữ niệm xong sau một lát, bờ cảm giác được có một luồng năng lượng tràn vào trong cơ thể, tiếp lấy thoáng cái liền tràn vào bờ hẻo trái tim. Cự nhân chi tâm lực lượng đang bị hoàn mỹ phục chế, hắn có thể cảm nhận được cái kia cổ gặp mạnh thì mạnh đặc tính ngay tại trong cơ thể thức tỉnh. Thành công, bờ trong lòng vui mừng. Đúng lúc này, một luồng kịch liệt đau nhức đột nhiên từ vị trí trái tim của hắn nổ tung. Bờ kêu lên một tiếng đau đớn, nhịn không được quỳ một chân xuống đất, mồ hôi lạnh nháy mắt thẩm thấu hắn phía sau lưng. Hắn cấp tốc kiểm tra tự thân trạng thái, hắn phát hiện ma lực mạch kín ngay tại hỗn loạn, trong cơ thể ma lực giống như thoát cương ngựa hoang bốn phía va chạm. Quả nhiên là phục chế quá mức lực lượng cường đại sao, cho nên bị phản vệ rồi. Bờ hẻo nhớ tới Leo đạo sư lời nói, hắn nếm thử dùng ma lực tuần hoàn lý luận tạo dựng mạch kín đến ổn định cỗ này đột nhiên tăng cường ma lực. Nhưng cự nhân chi tâm lực lượng quá mức cuồng bạo, vừa tạo dựng mạch kín nháy mắt liền bị phá tan. Bờ cảm giác tim đập của mình càng lúc càng nhanh, nhanh đến trái tim đều muốn đụng tới một dạng. Lòng này nhảy âm thanh còn càng lúc càng lớn. Liền trong sương mù dày đặc thợ may nhỏ cũng nghe được lòng này nhảy âm thanh. Đây là thanh âm gì? Ha ha ha, người nhu nhược, ta thật giống nghe được ngươi lòng khẩn trương nhảy âm thanh. Ồ. Nhịp tim còn càng lúc càng nhanh, ngươi rất sợ hãi ta sao? Ha ha ha, người nhu nhược chính là người nhu nhược. Vợ căn bản không rảnh bận tâm thợ may nhỏ trào phúng, hắn nhất định phải lập tức giải quyết cái này phản vệ vấn đề. Màng. Bợ trong miệng thoáng cái liền phun ra máu tươi, mặt của hắn thoáng cái liền trắng xanh. Hắn vội vàng từ ma pháp trong túi lấy ra sinh mệnh chi thủy, ngửa đầu chút xuống một miệng lớn. Sinh mệnh chi thủy hiệu quả ở trong người khuếch tán, bợ cảm thấy tốc độ tim đập hơi áp chế một điểm, nhưng là tim của hắn đập vẫn như cũ rất nhanh. Cái gì? Liền sinh mệnh chi thủy đều không có cách nào áp chế cái này phản vệ. Bợ phát hiện sinh mệnh chi thủy chỉ có thể làm dịu mặt ngoài triệu chứng, ma lực hạch tâm hỗn loạn còn tại tăng lên. Hắn cảm thấy mình nhất định phải lập tức trở về pháo đài. Bợ eo dáng chống đỡ lấy đứng người lên, tại đồng vụ yểm hộ xuống di động đến Lilian bên người. Lilian, kế hoạch có biến, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Lilian nhìn thấy bờ sắc mặt tái nhợt cùng vết máu ở khóe miệng về sau giật nảy cả mình. Bờ eo đại ca, ngươi bị thương rồi. Không phải là bị thương, là ma pháp phản vệ. Không kịp giải thích, chúng ta. Lời còn chưa dứt, thợ may nhỏ lần theo tiếng tim đập xông phá đồng vụ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, tìm tới ngươi. Ngươi nhu nhược. Ánh mắt của hắn rơi vào bờ eo vẻ mặt thống khổ bên trên, lộ ra chế rêu bộ dáng. Làm sao? Ma pháp sư, ma pháp dùng qua đầu rồi. Bờ eo đem Lilian bảo hộ ở sau lưng. Thủy tinh linh cùng hỏa tinh linh đồng thời hiện thần, hỏa đạn cùng thủy mâu hướng phía thợ may nhỏ trên mặt bay đi. Đi. Bờ eo bắt lấy Lilian cánh tay sử dụng truyền tống áo choàng. Quét một cái, hai người liền tan biến tại nguyên chỗ. Bờ eo rời đi về sau, thủy hỏa tinh linh cũng rất nhanh liền tiêu tán. Thợ may nhỏ đứng tại chỗ, trên người hắn dị thường tăng trưởng cơ bắp cũng chậm chậm trở về hình dáng ban đầu. Bờ eo rời đi về sau, cự nhân chi tâm cho thợ may nhỏ quán chú năng lượng cũng giống là thủy triều xuống tan biến. Tiếp lấy thợ may nhỏ một đầu mới ngã xuống đất đã mất đi ý thức. Bởi vì mới vừa cự nhân chi tâm cho hắn lực lượng cũng sớm đã vượt qua thân thể của hắn năng lực chịu đựng. Trở lại pháo đài bờ thoáng cái liền té quỵ dưới đất. Tiếng tim đập của hắn to đến kinh người, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đều giống như có thiết truy tại trong lồng ngực gõ một dạng. Mà lại bờ hiện tại liền di động đều rất khó khăn. Bờ eo đại ca. Lilian thất kinh đỡ lấy hắn, ta nên làm như thế nào? Đem ta bỏ vào. Đang tìm. Lộ dễ. Tơ. Bờ chật vật gạt ra mấy chữ. Lập tức lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, mắt tối sầm lại, ngất đi. Lilian luôn cuống tay chân đỡ lấy bờ eo ngã xuống thân thể, nàng ngẩng đầu, phát hiện trước mặt có một cái suối phun, bên trong nước là màu xanh lá. Lúc này, Lilian trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm, mau đưa pháo đài chủ nhân bỏ vào đến. A, thật. Lilian đều không tâm tư đi suy nghĩ thanh âm này là ai, nhanh lên đem bờ eo nâng lên đến phóng tới suối phun bên trong. Đây là có chuyện gì? Trong đầu thanh âm hỏi. Ta cũng không biết, hạ tại cự nhân bên trong thành bảo cùng một địch nhân sau khi giao thủ liền biến thành như thế. Ta lập tức thông chi lật các nàng tới. Lilian trong đầu thanh âm nói ra. Trong thành dạo phố lật từ vài phút trước bắt đầu đã cảm thấy có chút tim đập nhanh, nhưng nàng không biết đây là nguyên nhân gì. Ngay lúc này, trong đầu của nàng đột nhiên truyền đến người canh gác thanh âm, "Lật tiểu thư, mau trở lại pháo đài chủ nhân xảy ra chuyện." "A? Cái gì?" Lật lảo đảo đi vào suối phun chỗ lúc, Seji ạ cùng ạ cờ giờ đã đến nơi này. Có thể đi vào sinh mệnh chi thủy vị trí người cũng chỉ có mấy người các nàng mà thôi. Seji ạ đang dùng kiếm của nàng dẫn đạo sinh mệnh chi thủy năng lượng trị liệu bờ eo. Ạ cờ giờ thì tại cau mày nhìn xem bờ eo. Lật nhìn thấy nằm trong nước bờ eo lồng ngực kịch liệt phập phồng, mỗi một lần nhịp tim cũng giống như nổi trống chấn động đến mặt nước nổi lên gợn sóng. Nàng hai chân mềm nhũn vì ở suối phun biên giới. Bờ eo là thế nào rồi? Thanh âm của nàng run rẩy cơ hồ nghe không rõ. Nước mắt thoáng cái liền từ trong ánh mắt bừng lên. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy bờ eo bộ dáng này. Đây cũng là nàng lần thứ nhất không có hầu ở bên cạnh hắn, cho nên nàng thậm chí không biết là chuyện gì xảy ra. Lilian, bờ eo làm sao rồi? Tỷ, ta không biết. Bờ eo đại ca cùng người khổng lồ kia sát thủ giao thủ. Sau đó liền biến thành như thế. Lilian đem tự mình biết sự tình nói ra. Tim của hắn đập rất nhanh, nhanh đến mức không bình thường. À cờ giờ cao mày nói ra, ta cũng nhìn không ra đây là có chuyện gì. Đúng, bờ eo đại ca phía trước nói là phản vệ. Sau đó hắn tại hôn mê phía trước nói tìm luật tỷ tỷ. Lilian đột nhiên nhớ tới bờ phía trước lời nói. Phản vệ? A, chẳng lẽ là... Luật đột nhiên nghĩ đến cái gì, bởi vì bờ cùng nàng nói qua chính mình học được phục chế chuyện ma pháp. Hắn nhất định là dùng phục chế ma pháp, bờ eo nói qua cái kia ma pháp có thể sẽ mang đến phản vệ. Phục chế ma pháp phản vệ. À cờ giờ cao mày. Người canh gác, cái này phục chế ma pháp cùng ma pháp phản vệ, ngươi nghe nói qua sao? Ta chưa nghe nói qua. Thanh âm từ suối phun nơi đó truyền đến. Hiện tại pháo đài thân thể của chủ nhân mặc dù tại sinh mệnh chi thủy bên trong xem ra hơi ổn định một chút, nhưng là nếu như hắn một khi rời khỏi sinh mệnh chi thủy, trái tim của hắn khả năng liền biết nổ tung. Người canh gác thanh âm có chút nghiêm trọng, mà lại sinh mệnh chi thủy hao tổn rất nhanh. Cho nên chúng ta nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp. Ta lập tức đi tìm Leo đạo sư, hắn khả năng có biện pháp. Lật mở miệng nói ra. Lật sau khi nói xong liền từ ma pháp của nàng trong túi lấy ra chiếc nhận chuẩn bị truyền tống. Đúng, ta muốn trước tiên đem bờ trên người áo choàng lấy xuống mới được. Không phải vậy ta không có cách nào quay lại. Nhưng là áo choàng giờ phút này bị bờ eo đặt ở dưới thân. Không được, hiện tại chúng ta tạm thời không thể di động thành chủ, ta sợ thành chủ trái tim không chịu nổi biết nổ tung. Người canh gác nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Ta thử liên lạc một chút tiên nữ giám mẫu. Lilian đột nhiên nhỏ giọng nói. Lilian để lật trong mắt giấy lên hy vọng. Đúng a, mỹ lệ tiên nữ cơ hồ không gì làm không được. Nàng nhất định có thể cứu bờ eo. Lý từ trong ngực lấy ra tiên nữ cho một cái kẹp tóc. Đây là tiên nữ cho nàng tín vật. Sau đó nàng đem kẹp tóc khép lại tại trong hai tay, làm ra cầu nguyện bộ dáng, giám mẫu. ta cần ngươi viện trợ. Kẹp tóc đột nhiên bắn ra làm quang chói mắt, một đường hư ảo thân ảnh dần dần tại kia sáng bên trong ngưng tụ thành hình, chính là tiên nữ cái kia ưu nhã thân ảnh. Chứ Lý Lý An cùng loại ngoài ý muốn, những người khác là lần đầu tiên nhìn thấy tiên nữ. Ngôi sao vu nữ nhìn thấy tiên nữ về sau lộ ra một mặt bộ dáng khiếp sợ, bởi vì nàng cực kỳ lâu trước kia liền nghe nói qua trước mắt cái này tóc lam thân ảnh lưu lại truyền thuyết, nàng không nghĩ tới bờ còn nhận thức cường đại như vậy tồn tại. Xê gì ạ cũng sững sờ nhìn chằm chằm nàng, nguyên lai đây chính là bờ hẻo một mực tại nói thẩm mỹ lệ tiên nữ, thật là đẹp. Tiên nữ tầm mắt đầu tiên là đặt ở mặc thiếu nữ mặc váy trên thân, Lý Lý An. Chuyện gì phát sinh rồi? Giáo mẫu, bờ hẻo đại ca hắn. Lý Lý An đem sự tình nói cho tiên nữ. Mỹ lệ tiên nữ, bờ có thể là dùng phục chế ma pháp phục chế cái gì đó, sau đó bị ma pháp phản vệ. Đợi Lý Lý An sau khi nói xong, lật mở miệng nói ra. Tiên nữ nghe vậy cẩn thận quan sát bờ hẻo một lát, hắn hẳn là phục chế cự nhân trái tim lực lượng. Vật kia thế nhưng là trên thế giới này thánh vật một trong, ẩn chứa lực lượng cường đại. Phổ thông thân thể của nhân loại căn bản là không có cách tiếp nhận loại lực lượng này. Lại tăng thêm hắn còn dùng phục chế ma pháp loại này cấm kỵ ma pháp đến phục chế phần này lực lượng, mang tới phản phệ khẳng định tương đối lớn. Cái kia, vậy phải làm thế nào? Lọt âm thanh run rẩy. Nhưng bờ eo cũng không phải phổ thông nhân loại, không phải vậy ta cũng không biết xin nhờ hắn đi tìm cự nhân trái tim. Tiên nữ cười một tiếng, là được. Đừng để hắn đợi tại sinh mệnh chi thủy bên trong. Cái này đối với hắn đến nói cũng không phải là tốt nhất phương án giải quyết. A. Đám người nghe vậy đều sửng sốt. Người canh gác không nói gì, bởi vì hắn ở trước mắt cái này tóc lam hư ảnh người trên thân cảm thấy tuyệt đối lực lượng. Lọt ngớ ra trong chốc lát về sau lập tức bắt đầu hành động. Dù sao tiên nữ đã giúp bọn hắn vô số lần, bờ hẻo cũng không chỉ một lần nói qua, tiên nữ là bọn hắn sau lưng đại lão. Lúc ấy nàng còn không hiểu đại lão là có ý gì, bờ hẻo liền nói là có thể hoàn toàn tín nhiệm tồn tại. Cezia nhìn thấy lọt hành động về sau cũng tranh thủ thời gian phụ một tay. Các nàng đem bờ khiêng ra đến về sau, bờ hẻo ngực chập trùng đến càng nhanh. Đám người tựa hồ nhìn thấy trái tim của hắn đều muốn nhảy ra nha. Trong hôn mê bờ hẻo lông mày đều nhíu lại, hiển nhiên phi thường thống khổ. Tại chỗ mấy nữ tử không tự chủ đem ánh mắt nhìn về phía tiên nữ. Cái sau an ủi, đừng lo lắng, đây chỉ là thu hoạch được lực lượng quá trình mà thôi. Quả nhiên, là bờ hẻo nhịp tim tốc độ nhanh đến cực hạn lúc, cái kia dồn dập tiếng tim đập im bặt mà dừng. Trừ tiên nữ bên ngoài, tất cả mọi người sửng sốt, dù sao nhịp tim đình chỉ là tử vong dấu hiệu. Mỹ lệ tiên nữ, chờ giây lát về sau, luật vẫn là không nhịn được mở miệng. Nhưng nàng còn chưa nói xong, bờ hẻo đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp lấy tim của hắn đập khôi phục lại, hô hấp cũng bình ổn xuống dưới. Đám người thấy thế cuối cùng là đem liễu lấy tâm để xuống. Lọt trực tiếp nhào vào bờ trên thân vui đến phát khóc, bờ hẻo, hủ chết ta. Nàng một bên khóc một bên nói ra, cảm ơn ngươi, mỹ lệ tiên nữ. Tiên nữ nghe vậy mỉm cười nói, là được, có thể. Lọt, chớ khẩn trương, nhường hắn lại nghỉ ngơi mấy ngày liền là được. Sau đó tiên nữ nhìn xem Lý Lý Ản nói ra, Lý Lý Ản, cầm tới cự nhân trái tim về sau cũng nhanh chút quay lại. Tiếp lấy tiên nữ lại đảo mắt mọi người một cái, vợ thật đúng là tụ tập rất nhiều đáng tin đồng bạn a. A Cơ Giờ đột nhiên tiến lên một bước nhìn xem tiên nữ hỏi, ngươi tốt, tiên nữ đại nhân, xin hỏi ngài là không phải là hơn 2.000 năm trước viện trợ mọi người chống cự ôn dịch ma xâm nhập vị kia thần nữ đại nhân. Tiên nữ nghe vậy nhìn một chút A Cơ Giờ, nguyên lai ngươi là người của thời đại kia sao? Tiếp qua không lâu, chúng ta liền biết gặp mặt. Gặp lại, các vị. Tiên nữ sau khi nói xong liền biến mất không thấy gì nữa. Hai ngày về sau, vợ từ từ mở mắt. Hắn ánh mắt từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Hắn đầu tiên nhìn thấy chính là lật ghé vào bên giường ngủ say bên mặt. Sau đó nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết ngồi tại lò sưởi trong tường bên cạnh lật xem một bản nặng nề quyển sách. A, nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết mở hơi nghi hoặc một chút phát ra âm thanh, hắn mới phát hiện cổ họng của mình rất khô chát chát. Nhưng cái này yếu ớt tiếng vang lập tức kinh động công chúa Bạch Tuyết. A, người cuối cùng tỉnh. Công chúa Bạch Tuyết trong thanh âm mang theo không che giấu được mừng rỡ. Lật, vợ hẻo tỉnh. Lật nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, tiếp lấy con mắt của nàng nháy mắt liền đỏ. Vợ hẻo, quá là được, vợ hẻo. Lật thoáng cái liền ôm lấy vợ hẻo cổ. Vợ hẻo dùng thanh âm khàn khàn trấn an nàng một hồi lâu mới trấn an xuống tới. Lúc này, công chúa Bạch Tuyết bưng một ly nước ấm đi tới. Bờ Hẻo đưa tay ý đồ tiếp được công chúa Bạch Tuyết đưa tới nước thời điểm mới phát hiện bắp thịt toàn thân đều đau nhức không thôi. Nhìn thấy Bờ Hẻo bộ dáng, Lật đội vàng tiếp nhận công chúa Bạch Tuyết trên tay ly nước đưa tới Bờ Hẻo bên môi. Bờ Hẻo miệng nhỏ nhấp một miếng nước, lập tức cảm thấy cuống họng dễ chịu nhiều. Lúc này, Seji ạ cũng đẩy cửa vào đây. Nhìn thấy Bờ tỉnh táo lại về sau nàng hiển nhiên rất là ngạc nhiên, "Bờ Hẻo, ngươi cuối cùng tỉnh." Nàng ba chân bốn cẳng gọt tới trước giường, sau đó hai tay chống nạnh nhìn xem Bờ Hẻo, ngươi tên ngu ngốc này." Ngươi làm gì muốn đi phục chế cự nhân trái tim a? Bờ Hẻo nghe vậy có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu. Các ngươi làm sao biết ta phục chế cự nhân trái tim? Là ạ Cơ Giờ nói cho các ngươi biết sao? Không phải là. Lật nghe vậy lắc đầu. Là Lý Lý Ản tìm được mỹ lệ tiên nữ. Sau đó tiên nữ nói cho chúng ta. Cái gì? Tiên nữ tới qua cái này. Không phải là. Ngươi đã hôn mê sau. Chúng ta không biết nên làm sao bây giờ. Sau đó Lý Lý Ản thông qua kẹp tóc kêu gọi nàng. Sẽ gì ạ đem hắn đã hôn mê sau sự tình tự thuật một lần. Cho nên tiên nữ nói đây là thu hoạch được lực lượng quá trình. Bờ tựa ở đầu giường, cảm thụ được mình lực lượng. Mặc dù thân thể vẫn kiệt sức, nhưng hắn có thể rõ ràng phát giác được cự nhân chi tâm lực lượng. Lật nghe vậy gật gật đầu, "Bờ Hẻo, ngươi có biết hay không chúng ta có nhiều lo lắng?" Tiếp lấy thanh âm của nàng nghẹn nào, "Ngươi lúc hôn mê, nhịp tim nhanh đến mức giống như là muốn bạo tạc một dạng." Sau đó còn thoáng cái ngừng. "Bạo tạc?" Ngừng rồi. Bờ Hẹo nghe vậy đột nhiên nhớ tới tự mình làm ngộng, trong ngộng trái tim của hắn đúng là nổ tung. Chương 343, thu hoạch được cự nhân chi tâm. Chương 343, thu hoạch được cự nhân chi tâm. Lúc này, Bờ Hẹo đột nhiên lòng có cảm giác. Hắn hiện tại đã biết rõ đó cũng không phải là ngộng, mà là trái tim của hắn thật bởi vì kịch liệt nhảy lên vỡ vụn. Nói cách khác, phục chế ma pháp phản vệ đã để trái tim của hắn bạo tạc. Chỉ bất quá thế giới ban thưởng tái tạo trái tim của hắn. Không chỉ như thế, thế giới ban thưởng còn đem cự nhân chi tâm lực lượng dung nhập trái tim của hắn bên trong. Bờ Hẹo đột nhiên ý thức được cái này phục chế ma pháp thật rất nguy hiểm. Mang tới phản phệ thậm chí liền sinh mệnh chi thủy đều không thể áp chế. Nhưng thật ra là bởi vì bởi phục chế cự nhân chi tâm thế giới này cấp bảo vật, lúc này mới có như thế lớn phản phệ. Cũng là bởi vì lúc trước hắn từng thu được thế giới ban thưởng, toàn bộ thân thể tố chất phi thường cường đại, mới không có bị phản phệ đem hắn thân thể cho hủy đi. Nếu là ổ sổ dạng hoặc là leo sử dụng phục chế ma pháp phục chế cự nhân chi tâm lời nói thân thể của bọn hắn đã sớm bạo tạc. Còn tốt lúc trước hắn lấy được thế giới ban thưởng không có cụ hiện ra năng lực tồn mới khiến cho hắn lần này thuận lợi vượt qua nguy hiểm. Bất quá bởi quyết định còn là ít dùng điểm cái này phục chế ma pháp. Là được, không có việc gì, mấy ngày nay vất vả các ngươi. Bạch Tuyết, ngươi. Bởi có chút kỳ quái tại sao công chúa Bạch Tuyết lại ở chỗ này chiếu cố hắn. Là ta mời Bạch Tuyết tới, sớm đi thời điểm dã nhân quốc vương bên kia có chuyện muốn xử lý, cho nên ta liền đi qua hiệp trợ xử lý. Còn không có đợi Bạch Tuyết mở miệng, Seji A liền nói ra, loạt mấy ngày nay đều rất mệt mỏi, ta sợ nàng không chú ý được tới. Vất vả ngươi, Bạch Tuyết. Vợ chặn lại nói cảm ơn. Bạch Tuyết nghe vậy có chút xấu hổ nói ra, Bờ Hẹo, chúng ta là bằng hữu, chút chuyện nhỏ này không tính là gì. Vậy ta đi trước nói cho em gái cùng vương hậu bệ hạ ngươi tỉnh, các nàng đều rất lo lắng ngươi. Bạch Tuyết nói xong cũng đội vã rời khỏi Bờ Hẹo căn phòng. Vợ tỉnh lại tin tức truyền ra về sau, dã nhân quốc vương, cắt lờ dìn vương hậu, hẹn đi công chúa, cô bé quảng khăn đỏ. Hết thảy đồng bạn đều chạy tới nhìn hắn một phen. Cái này khiến Bờ cảm thấy mình lần này đúng là đâm một cái sọt lớn. Hắn ngoan ngoãn ở tại trong thành bảo tĩnh dưỡng trọn hai ngày. Hai ngày này, hắn cũng dần dần thích ứng trong cơ thể mới lấy được lực lượng. Hắn cùng với ạ cờ giờ thời điểm sử dụng cái này lực lượng về sau, một cỗ cường đại lực lượng từ trái tim của hắn phun ra ngoài. Hai người thử sau khi giao thủ, ạ cờ giờ thế mà bị hắn chế trụ. Đây chính là cự nhân chi tâm năng lực sao? Đây thật là quá thần kỳ. Ạ cờ giờ nhịn không được tán thán nói. Loại lực lượng này dao động sẽ cho thân thể của ngươi mang đến phụ tải sao? Sẽ có, đối thủ càng cường đại, phụ tải càng lớn. Vừa kéo đem cự nhân chi tâm lực lượng tán đi, cho nên vẫn là đến tăng lên chính mình thực lực chân chính mới được. Bất quá ngươi có loại năng lực này, gặp lại lần trước cái kia nữ phù thủy, chính ngươi cũng có thể đối phó nàng. À cờ giờ nói ra. Ừm, đúng là. Đây cũng là lúc trước hắn tại sao phi thường muốn phục chế cự nhân chi tâm năng lực nguyên nhân. Bờ Hẹo đại ca, ngươi thật không có chuyện gì sao? Lý Lì Ản cũng tới đến Bờ Hẹo bên người. Bờ hoạt động xuống bả vai, yên tâm đi, so trước đó thật nhiều, chúng ta ngày mai liền xuất phát, lại đi một lần cự nhân pháo đài. Bờ Hẹo, lần này để chúng ta cùng đi với ngươi a. Luật đề nghị. Không được. Bờ Hẹo lắc đầu. Cái kia thợ may nhỏ đối ta địch ý rất sâu, mặc dù ta cũng cầm tới cự nhân chi tâm lực lượng, nhưng ta không xác định có thể hay không áp chế hắn. Vợ kỳ thật có chút bận tâm. Nếu như hai cái cự nhân chi tâm tao ngộ về sau, vì cho năng lực giảm mạnh hơn phía bên kia năng lực, chẳng phải là sẽ vô hạn chế đem lực lượng chồng tộc vào. Sau đó nhìn cái nào năng lực giả thân thể không chịu nổi trước cái này lực lượng hỏng mất. Tốt ra cái kia Lý Lị Ản, ngươi nhất định muốn nhìn kỹ Bờ Hẹo, đừng để hắn lại làm chuyện nguy hiểm như vậy. Luật dặn dò. Được rồi, luật tỉ tỉ, yên tâm đi. Vợ cùng Lý Lị Ản dùng tuấn di áo choàng đi vào cự nhân pháo đài trong đại sảnh lúc, cự nhân vương đã ngồi tại vương tọa phía trên. Phía trước mở tại cái kia trong huyệt động nhìn thấy cái khác cự nhân cũng đều tại đại sảnh này bên trong ngồi. Thợ may nhỏ thì sớm đã không thấy bóng dáng. Ừm. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở đại sảnh mở cùng Lý Lị Ản. Cự nhân vương theo vương chỗ ngồi đột nhiên đứng lên, mắt hắn híp lại nhìn chằm chằm Bờ Hẹo, "Nhân loại, ngươi là từ chỗ nào xuất hiện?" Trong đại sảnh một đám cự nhân cũng nhìn bọn hắn chằm chằm. Lý Lị Ản có chút bất an hướng về bờ tới gần một bước. Bờ Hẹo nghe vậy ngẩng đầu nhìn trước mắt cự nhân vương. Xem ra các ngươi thuận lợi đoạt lại cái này thành bảo, cái kia lấy đi các ngươi cự nhân chi tâm nhân loại đâu. Cự nhân vương theo vương chỗ ngồi đứng người lên, ở trên cao nhìn xuống Bờ Hẹo, ta còn muốn hỏi ngươi đây, nhân loại. Các ngươi vào đây cái này thành bảo bên trong về sau một điểm tin tức đều không có truyền lại cho chúng ta. Chúng ta một mực chờ không được tin tức liền tự mình đến dò xét, mới phát hiện bên trong thành bảo không có mưa ai, chúng ta bảo vật cũng không thấy. Bờ Hẹo nghe vậy nhíu mày, ý của ngươi là hắn biến mất. Đây cũng là ta muốn hỏi vấn đề của ngươi, ta thật giống ở trên người của ngươi cảm nhận được chúng ta bảo vật khí tức. Có phải hay không là ngươi trộm đi chúng ta bảo vật? Cự nhân vương nói xong liền vươn tay ra ý đồ nắm Bờ Hẹo. Nhưng mà cự nhân vương tay tại khoảng cách Bờ Hẹo đỉnh đầu nửa mét chỗ đột nhiên cứng đờ. Con ngươi của hắn kịch liệt co bảo, khó có thể tin nhìn xem Bờ Hẹo, bởi vì bờ trên thân đột nhiên bắn ra nhường hắn cảm giác sợ hãi. Hắn cảm thấy mình đối mặt tựa hồ cũng không phải là một cái nhân loại, mà là một cái so hắn còn phải cường đại gấp mấy trăm lần cự nhân. Đây không có khả năng. Cự nhân vương lảo đảo lui lại hai bước, "Ngươi, trên người ngươi làm sao có cường đại như vậy cảm giác các bác?" Toàn bộ đại sảnh nháy mắt sôi trào, 10 cái cự nhân đồng thời đứng dậy khẩn trương nhìn xem Bờ Hẹo. Liên cự nhân vương đô như thế e ngại Bờ Hẹo, bọn hắn khẳng định cũng không phải là đối thủ của hắn. Những thứ này cự nhân hoàn toàn là bị thợ may nhỏ hù đến. Bởi vì vài ngày trước bị thợ may nhỏ đã thương mấy người đồng bạn cũng bởi vì thương thế chuyển biến xấu chết mất. Toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Bờ thấy thế giơ tay ra hiệu nói, bình tĩnh một chút. Ta đối với các ngươi không có ác ý. nếu như ta đối với các ngươi có ác ý, ngay từ đầu liền ta có thể xử lý các ngươi. Ta thế nhưng là một cái ma pháp sư. Hỏa tinh linh nháy mắt xuất hiện tại bờ hẻo bên người. Cái kia nóng rực nhiệt độ để hết thảy cự nhân đều câm như hến, bọn hắn đương nhiên biết rõ hỏa diễm uy lực. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là tìm tới cái kia lấy đi các ngươi bảo bối nhân loại tung tích. Cự nhân vương thấy thế có chút đổi phế ngồi tại chính mình vương tọa phía trên. Hắn cảm thấy cái này hai lần gặp phải nhân loại đều có chút khủng bố. Chúng ta tìm khắp cả tòa pháo đài. Tên trộm kia liền giống bị mặt đất ướt, tận gốc tóc đều không có lưu lại. Cự nhân vương nói ra. Lý Lý An lặng lẽ kéo ống tay áo của hắn, hạ giọng nói, vợ eo đại ca, cái kia thợ may nhỏ có phải hay không là bị cự nhân chi tâm phản vệ rồi? Có khả năng. Vợ eo như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn nhìn xem cự nhân vương hỏi, các ngươi là lúc nào tới này cái pháo đài? Cự nhân vương hồi ức nói, chính là đưa các ngươi vào đây về sau ngày thứ hai. Lão Tam mang theo các minh đệ đến pháo đài xem xét, phát hiện bên trong thành bảo một điểm động tĩnh đều không có. Sau đó chúng ta vào đây về sau, mới phát hiện bên trong không có mưa hay. Chúng ta bảo vật cũng không thấy. Chúng ta đã phái ra một chút chiến sĩ đi bên ngoài tìm kiếm, nhìn có thể hay không phát hiện cái này kẻ cắp. Ngay lúc này, hai cái cự nhân vội vã chạy quay lại, được xưng là Lão Tam người khổng lồ kia liền tại bên trong. Đại vương, chúng ta tìm tới tên trộm kia. Ở đâu? Tại rừng rậm biên giới trong hạp gốc. Lão Tam thở hổn hển báo cáo, tên trộm kia biến thành một cái cây. Vợ cùng Lý Lị An liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc. Vợ éo lập tức hỏi, ra sao cây? A, là ngươi. Ngươi tại sao lại ở đây? Lão Tam nhìn thấy vợ éo về sau rất là kinh ngạc. Đừng để ý tới hắn vì sao biết tại cái này, mau nói, đến cùng là dạng gì cây? Cự nhân vương táo bạo mà hỏi. Là một gốc biết phát hồng quang cây táo. Một cái khác cự nhân nói bổ sung, trên cành cây còn có mặt người hình dáng, chúng ta liếc mắt liền nhận ra. Mau dẫn chúng ta đi xem một chút. Cự nhân vương phân phó nói. Mười cái cự nhân tạo thành đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng rừng rậm biên giới xuất phát, vợ cùng Lý Lị Ản thì ngồi tại một cái cự nhân trên bờ bay. Trên đường, Lý Lị Ản nhỏ giọng hỏi, vợ eo đại ca, ngươi biết hắn vì sao biết biến thành cây táo sao? Không biết. Vợ eo lắc đầu, hắn đột nhiên nhớ tới thần trộm sư phụ do bất lúc trước biến hóa. Nhưng cái kia thế nhưng là chúc phúc ảnh hưởng, hai loại tình huống cần phải không giống mới đúng. Làm đội ngũ đi vào hẻm núi lúc, mọi người thấy một gốc cao hơn 10 mét cây táo lẻ loi trơ trọi sinh trưởng tại trong hẻm núi đường, trên cành cây mơ hồ có thể thấy được thợ may nhỏ thống khổ mặt mũi bặm mẻo. Trên nhánh cây kết đầy tản ra ánh sáng màu đỏ quả táo, mỗi quả quả táo nội bộ tựa hồ cũng có đồ vật đang nhảy nhót. Cái này quả táo chính là chúng ta bảo vật. Cự nhân vương có chút kích động hô, ta có thể cảm giác được cự nhân chi tâm lực lượng tại những thứ này trong quả táo. Theo đám người tới gần, trên cành cây mặt người đột nhiên mở mắt. Các ngươi những thứ này bại tướng dưới tay, tới nơi này làm gì? Biến thành cây thợ may nhỏ vẫn như cũ rất kiêu ngạo. Còn có ngươi tên hèn nhất này, ngươi chạy đi đâu, thế mà còn dám quay lại. Trong đó một cái cự nhân vươn tay ý đồ lấy xuống một viên quả táo. Nhưng mà cái kia quả táo treo ở đầu cành trước hơi một tí, liền cành đầu đều không có động. Người khổng lồ kia tựa hồ cũng không ngờ đến loại tình huống này. Hắn rội ra hai tay dùng sức dắt, nhưng là quả táo vẫn như cũ không nhúc đích. Làm sao làm, liền một viên quả táo làm không được. Cự nhân vương đẩy ra tộc nhân, rội ra cánh tay tráng kiện bắt lấy viên kia phát sáng quả táo dùng sức kéo một cái. Nhưng cây táo cành vẫn như cũ không nhúc đích tí nào, cái kia quả táo tựa như là cố định tại đó, mặc cho cự nhân vương làm sao dùng lực đều kéo không xuống. Ha ha ha, đều là chút phế vật. Lan đi, đừng động tới ta đồ vật. Cái kia cây táo cảnh văng cái liền bắt đầu chuyển động. Giác cự nhân vương cánh tay đem hắn hung hăng vung mạnh trên mặt đất, nện đến bụi mù bay từ phía. Ta là thiên tuyển chi nhân, ta có thể thoáng cái đánh bại 7 cái cự nhân, coi như ta biến thành cây, các ngươi cũng không thể là đối thủ của ta. Cự nhân vương có chút thống khổ từ dưới đất bò dậy. Ngay lúc này, nhánh cây mang theo một viên quả táo như là đạn pháo một dạng hướng thẳng đến cự nhân vương mặt chỗ gõ tới. Cự nhân vương né tránh không kịp, trực tiếp bị viên này như là lưu tinh chú y một dạng quả táo nện ở trên mặt, mặt của hắn thoáng cái liền lõm xuống dưới, ngửa mặt té lăn trên đất không rõ sống chết. Đại vương. Một đám cự nhân vừa sợ vừa giận, nhưng bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao cự nhân vương thế nhưng là trong bọn họ tồn tại cường đại nhất, lại lập tức liền bị đánh ngã trên đất. Nhưng mà biến thành cây táo thợ may nhỏ đánh bại cự nhân vương về sau vẫn như cũ chưa hết giận, thay phiên quả táo hướng phía trên mặt đất cự nhân vương ngực liên tục đánh. Đánh chết ngươi. Vợ thấy thế thi triển dây leo ma pháp đem cự nhân vương kéo đi qua. Một đám cự nhân vội vàng đi thăm dò nhìn cự nhân vương. Cự nhân vương ngực cũng bị đánh lom xuống dưới. Xương sườn cũng không biết gây mất bao nhiêu cái. Đã là hít vào nhiều, thở ra ít. Vợ thấy thế búng tay một cái, trị liệu thuật hiệu quả tại cự nhân vương trên thân sáng lên. Tốt xấu là cho hắn bảo trụ tính mệnh. Người nhu nhược, đánh nhau bản sự không được, chạy trối chết bản sự cũng không nhỏ. Biến thành cây táo thợ may nhỏ rêu cần nói. Các ngươi thật sự cho rằng ta biến thành cây liền về không được sao? Ta nói cho các ngươi biết, ta chỉ là tại xúc tích lực lượng. Chờ ta hấp thu đủ năng lượng, liền có thể một lần nữa biến trở về nhân loại. Đến lúc đó ta muốn đem các ngươi toàn bộ. Vậy không chờ hắn nói xong, hỏa tinh linh hỏa đạn hướng thẳng đến trên mặt của hắn ném đi qua. Á á á, cây cối thiên nhiên liền e ngại lửa. Biến thành cây thợ may nhỏ tự nhiên cũng sợ hãi lửa. Ngươi lại dám dùng lửa đến đốt ta. Biến thành cây thợ may nhỏ phát ra kêu gào thê lương, trên cành cây mặt người bặm mẻo biến hình, nhánh cây điên cuồng đong đưa ý đồ dập tắt hỏa diễm. Dừng tay. Mau dừng tay. Thợ may nhỏ trong thanh âm mang theo trước nay chưa từng có hoảng sợ, ngươi cái này hèn hạ người nhu nhược. Vợ không để ý đến hắn gọi, hỏa tinh linh kéo dài bắn hỏa đạn, đem cây táo bao phủ tại trong ngọn lửa. Lý Lị Ản khẩn trương kéo bờ ống tay áo, Bợ Hẹo đại ca, như thế có thể hay không đem cự nhân chi tâm cũng tiêu hủy rồi?
Không biết.
Bợ thấp giọng trả lời, lần trước ta cũng là như thế đốt hắn, nhưng là đối với hắn không có tạo thành ảnh hưởng gì. Ta chỉ là nghĩ thử một lần đem cây này đốt về sau, có thể hay không đem hắn bước đi ra. Hỏa diễm đại khái đốt nửa giờ, bên trong hỏa diễm cây táo dần ngừng lại dãy rựa, trên cành cây mặt người trở nên cháy đen. Bợ Hẹo đại ca, ngươi nhìn. Lilian đột nhiên chỉ hướng thân cây dưới đáy, nơi đó có đồ vật đang phát sáng. Bợ Hẹo nheo mắt lại, nhìn thấy cháy đen vỏ cây xuống lộ ra từng sợi ánh sáng màu vàng. Ngươi cái này, ngươi nhu nhược, ngươi muốn làm gì? Trên cành cây cháy đen mặt người đột nhiên nứt ra, thợ may nhỏ thanh âm trở nên đứt quãng. Bợ không để ý đến hắn chửi mắng, đưa tay đụng vào trên cành cây phát sáng vị trí. Vỏ cây ứng thanh bong ra từng mảng, lộ ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay mang theo trái cây màu vàng nóng. Đây là, bợ cảm nhận được cái này trái cây bên trong ẩn chứa so những cái kia màu đỏ quả táo càng thuần túy cự nhân chi tâm lực lượng. Hắn vươn tay bắt đầu chế trụ cái này trái cây, tiếp lấy thoáng cái liền đem nó kéo xuống. Không, trả lại cho ta, đó là của ta. Theo thợ may nhỏ thanh âm vang lên, chỉnh quả cây táo kịch liệt lay động, nhánh cây như roi, mang theo những cái kia táo đỏ như là lưu tinh chú ý một dạng đánh về phía bờ eo. Chương 344, thợ may nhỏ kết cục. Chương 344, thợ may nhỏ kết cục. Bờ cấp tốc triệt thoái phía sau, tránh thoát quét ngang mà đến nhánh cây. Những cái kia treo táo đỏ cành đập xuống đất, đem trên mặt đất ném ra thật là lớn hố. Còn đem trên đất tuyết động cùng bùn cũng nện đến văng từ phía. Bờ eo đại ca cẩn thận. Lilian đội vàng căng ra cái dù ngăn tại bờ eo trước người, đem những cái kia bùn toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Cảm ơn ngươi, Lilian. Bợ Hẹo vừa nói cảm ơn một bên nhìn một chút trong tay trái cây màu vàng nóng, hắn có thể cảm nhận được trong đó mênh mông lực lượng. Trả lại cho ta, đó là của ta lực lượng. Trên cành cây cháy đen mặt người cuồng loạn kêu lên, không có nó ta sẽ chết. Nhưng thợ may nhỏ còn chưa nói xong, chỉnh quả cây táo đột nhiên run lẩy bẩy. Tiếp lấy hắn liền bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, những cái kia bị thiêu đến cháy đen vỏ cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn rạn nứt. Những cái kia treo ở đầu cành táo đỏ cũng một cái tiếp một cái rơi xuống đất. Những thứ này quả táo tại rơi xuống đất nháy mắt liền nổ bể ra đến, màu đỏ nước văng từ phía. Những cái kia chất lỏng rơi trên mặt đất, lại ăn mòn ra từng cái hố sâu, toát ra gây mùi khói trắng. Rất nhiều cây cối cũng bị ăn mòn. Bợ tranh thủ thời gian lôi kéo Lilian lui lại đến an toàn khu vực. Bợ Hẹo đại ca, hắn thật giống muốn sụp đổ. Lilian rỗi ra một cái tay che miệng nhìn trước mắt cảnh tượng. Biến thành cây táo thợ may nhỏ sát thực ngay tại sụp đổ. Nó thân cây bắt đầu nghiêng, tráng kiện bộ rễ từ dưới đất lật ra, chỉnh cái cây như là bị rút khô sinh mệnh lực cấp tốc khô héo. Cứu, cứu ta. Trên cành cây mặt người đã mơ hồ không rõ, thanh âm yếu ớt đến cơ hồ nghe không được, ta không nghĩ. Chết. Bợ Hẹo nhíu mày. Hắn tại do dự phải chăng muốn cứu hắn, bởi vì thợ may nhỏ kỳ thật cũng là một cái chuyện cổ tích nhân vật chính, nhưng là hắn đối với hắn ác ý rất lớn. Ngay tại lúc Bợ Hẹo do dự nháy mắt, khô héo cây táo phát ra một tiếng vang dọn, tráng kiện thân cây đột nhiên chặn ngang mẹ gãy, đập ầm ầm trên mặt đất. Trên cành cây mặt người không còn có động đậy, chỉnh cái cây lại không một chút sinh mệnh dấu hiệu. Bợ Hẹo đại ca, hắn là chết sao? Lilian nhỏ giọng hỏi. Bợ có chút trầm mặc gật gật đầu. Không nghĩ tới chính mình chỉ là do dự chỉ chốc lát, cái này thợ may nhỏ sẽ chết mất. Đây là hắn lần thứ nhất không có sửa một cái chuyện xưa kịch bản. Hắn ngẩng đầu quan sát bầu trời. Hắn không biết đến nửa đêm lúc 12 giờ, thế giới biết giáng lâm cái gì đó. Hoàn thành nhiệm vụ là ban thưởng, nhiệm vụ thất bại chẳng lẽ là trừng phạt sao? Không, ma pháp sư tiên sinh, tên trộm kia cần phải còn chưa có chết. Một cái hư nhược thanh âm truyền đến. Bợ quay đầu nhìn lại, phát hiện cự nhân Vương đã tỉnh lại, đang bị tộc nhân đỡ lấy ngồi xuống. Trên mặt hắn lom xuống ngay tại chậm rãi nâng lên tới. Người khổng lồ này Vương sức khôi phục sát thực rất mạnh. Ngươi nói là hắn còn sống? Bợ có chút nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, hẳn là còn sống, ngươi có thể đi vào trong đó nhìn một chút, cần phải có thể phát hiện cái gì đó mới đúng. Cự nhân Vương chỉ khô héo cây táo làm. Bợ thuận cự nhân Vương chỉ hướng nhìn lại, đột nhiên phát hiện trên cành cây tựa hồ có đồ vật gì đang ngọ ngậy. Bợ eo đến gần xem xét, một viên nho nhỏ cây non từ bên trong cây khô chui ra. Nó thoạt nhìn là nhỏ như vậy, thậm chí chỉ có bợ eo móng tay lớn như vậy, mà lại rễ của nó là lộ ra đi ra, vừa chui ra ngoài liền rơi xuống đất. Bợ eo đưa nó nhặt lên đặt ở trong lòng bàn tay, nó tựa như là một cái tiểu động vật một dạng cuộn mình lên. Đây chính là cự nhân chi tâm mầm non. Cự nhân Vương giải thích nói, tên trộm kia linh hồn cùng lực lượng đều bị phong ấn ở bên trong. Dựa theo chúng ta cự nhân nhất tộc truyền thuyết, chỉ cần đem nó một lần nữa bồi dưỡng ra đến, nó sẽ sống lại. Chỉ bất quá hắn biết bên phía trước hết thảy, trở thành một cái mới sinh mệnh. Lilian đưa tay sờ sờ cái kia mầm non như là xấu hổ một dạng có chút giật giật, cái này mầm non thật đáng yêu. Vừa kéo một cái tay nâng cái này mầm non đi hướng cự nhân, sau đó đem mầm non đưa cho cự nhân Vương, đã như vậy, cái này bụi cây giống liền giao cho các ngươi đảm bảo đi. Cự nhân Vương lắc đầu, không có tiếp nhận mầm non, không, ma pháp sư tiên sinh. Nếu là ngươi đánh bại nó hiện tại là của ngươi. Thấy bờ kéo lộ ra thần sắc nghi hoặc, cự nhân Vương giải thích nói, bởi vì viên này mầm non gánh chịu kẻ cắp linh hồn cùng cự nhân chi tâm lực lượng. Mà cự nhân chi tâm chỉ biết thừa nhận đánh bại hắn tồn tại, nếu như chúng ta đem nó mang về, nó đoán chừng sẽ không lớn lên. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể đem nó trồng ở ngươi trong sân, tương lai nó sẽ trưởng thành vì một gốc có được lực lượng cường đại đại thụ. Bờ kéo nghe vậy như có điều suy nghĩ, hẳn là đây cũng là một loại khác sửa thợ may nhỏ vận mệnh phương thức. Thế là hắn không có chối từ, đem mầm non đưa cho Lilian, để nàng tạm thời đảm bảo. Sau đó hắn lại giơ lên trái cây màu vàng nóng nhìn xem cự nhân vương nói ra, "Cự nhân vương, ta cần đem vật này mang đi, nhưng ta không xác định ta có thể hay không đem nó trả trở về." Viên này trái cây màu vàng nóng hẳn là cự nhân chi tâm mới vật dẫn. Tiên nữ nói qua cần vật này, nhưng cũng không có nói cụ thể muốn làm sao sử dụng, cho nên hắn cũng không xác định có thể hay không trả lại cho cự nhân. "Cái này?" Cự nhân vương lộ ra làm khó biểu lộ, "Cự nhân chi tâm chưa hề rời đi chúng ta pháo đài. Đại vương, ta muốn nói một chút đề nghị của ta." Cái kia thoạt nhìn như là trí giả một dạng cự nhân đột nhiên mở miệng nói ra. "Ngươi nói đi." Cự nhân vương nhìn xem hắn nói ra. Vị này cự nhân trí giả truyền thừa rất nhiều tri thức, tại cự nhân bên trong thành bảo địa vị gần với cự nhân vương. Mặc dù cự nhân chi tâm phía trước cũng không hề rời đi qua chúng ta pháo đài, nhưng nó hiện tại chẳng phải đang bên ngoài pháo đài sao? Mà lại cự nhân chi tâm phía trước đặt ở bên trong thành bảo thời điểm là khổng lồ như vậy, mấy người chúng ta đều mang không nổi nó. Kết quả bị tên trộm kia tiếp xúc về sau liền thu nhỏ, hiện tại càng là biến thành trái cây bộ dáng. Mà lại vị này ma pháp sư tiên sinh một cái tay liền đem nó cầm lên. Đại vương, cho nên ta suy đoán cái này cự nhân chi tâm cần đi ra bên ngoài thế giới. Nó hẳn là có ý nghĩ của mình. Ta cảm thấy chúng ta ép ở lại nó có lẽ cũng không phải là cái gì tốt lựa chọn. Cự nhân trí giả sau khi nói xong nhìn xem cự nhân vương. Tốt ta, có lẽ đây chính là cự nhân chi tâm lựa chọn. Cự nhân vương cuối cùng đồng ý bờ eo yêu cầu. Mặc dù cự nhân vương cũng không phải là rất muốn đem cự nhân chi tâm mượn bên ngoài, nhưng bọn hắn những thứ này cự nhân căn bản không thể nào là trước mắt cái này có thể sử dụng lửa ma pháp sư đối thủ. Cho nên dứt khoát thuận nước đẩy thuyền làm ân tình là được. Bờ eo đem biến thành trái cây màu vàng nóng cự nhân chi tâm thu vào túi ma pháp, cảm ơn các ngươi lý giải. Ta biết thích đáng giữ gìn kỹ nó. Nếu như chúng ta tương lai có thể đem nó mang về, ta liền đem nó trả lại các ngươi. Bờ kỳ thật cũng nhìn ra cự nhân vương cũng không muốn mượn bên ngoài, hắn cũng biết là bởi vì chính mình hiện tại có tuyệt đối lực lượng có thể áp chế những thứ này cự nhân. Cho nên cự nhân vương mới đáp ứng chính mình cái này không tính là thỉnh cầu thỉnh cầu. Cho nên mặc kệ là ở nơi nào, chỉ có tự thân đủ cường đại mới có quyền nói chuyện. Cự nhân vương chật vật đứng người lên, ngực lom xuống còn tại phục hồi từ từ, "Ma pháp sư tiên sinh, chúng ta thiếu ngươi một cái ân tình. Nếu như không phải là ngươi, chúng ta khả năng vĩnh viễn không cách nào đoạt lại pháo đài. Theo như nhu cầu mà thôi." Bờ tầm mắt đảo qua tàn tạ khắp nơi hẻm núi, cái này nhân loại vì sao biết biến thành cây táo đâu? Cự nhân trí giả đi ra phía trước dùng tay vỗ qua khô héo thân cây, bởi vì cự nhân chi tâm biết trừng phạt tham lam người sử dụng. Tên trộm kia hẳn là quá độ tiêu hao cự nhân chi tâm lực lượng, cuối cùng bị phản phệ thành lực lượng vật chứa. Bờ kéo nghe vậy nghĩ đến chính mình phục chế cự nhân chi tâm năng lực, nếu như về sau quá độ tiêu hao cái này lực lượng, có thể hay không cũng bị phản phệ đâu. Bất quá hết thể đều không được mà biết. Bờ kéo lấy ra thuấn di áo choàng, đang chuẩn bị cùng Lý Lị An rời khỏi, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, hắn chuyển thân hỏi, "Đúng, các ngươi về sau có tính toán gì?" Cự nhân vương nhìn một chút tộc nhân của mình, lộ ra thoải mái dáng tươi cười, "Chúng ta biết trùng kiến pháo đài, tiếp tục thủ hộ vùng rừng rậm này. Mặc dù chúng ta không có cự nhân chi tâm, nhưng đây cũng là một khởi đầu mới. Vậy các ngươi phía trước nói muốn đi chiếm lĩnh nhân loại thành phố?" Bờ eo nhớ tới phía trước biến thành con chuột thời điểm nghe lên đến. "Không, chúng ta cũng không muốn đi nhân loại thành phố, nghe nói đồ nơi đó đều rất nhỏ, đồ ăn cũng thiếu thốn." Bờ eo gật gật đầu, "Đúng vậy, mà lại có vài quốc gia nhân loại có vũ khí rất cường đại, cũng có thể sẽ làm bị thương các ngươi." Hắn nghĩ nghĩ, từ ma pháp trong túi lấy ra hai bình pha loãng sinh mệnh chi thủy, "Cái này tặng cho các ngươi, có thể viện trợ thương binh khôi phục." Cự nhân vương có thể cảm nhận được hai bình này trong chất lỏng ẩn chứa sinh mệnh năng lượng. Hắn vội vàng tiếp nhận sinh mệnh chi thủy nói ra, "Ma pháp sư tiên sinh, cảm ơn ngươi, không biết chúng ta có thể hay không biết rõ tên của ngươi?" "Ta gọi là Bờ Eo." "Bờ Eo tiên sinh, ta tuyên bố, ngươi là chúng ta cự nhân tộc bằng hữu." Bờ Eo nghe vậy cười cười, "À, đúng, ta còn nhận thức trên mây cự nhân quốc độ, bọn hắn so với các ngươi còn muốn lớn hơn nhiều." "Cái gì? Ngươi đi qua trên mây cự nhân thành phố?" Cự nhân vương nghe vậy thoáng cái liền mở to hai mắt nhìn. "Nghe nói quê hương của chúng ta là ở chỗ đó." "Bờ Eo tiên sinh, ngươi còn có thể đi cái kia địa phương sao?" Cự nhân vương cảm xúc đột nhiên có chút kích động. "Cần phải có thể đi, các ngươi trước thật tốt tu dưỡng, chờ có cơ hội ta mang các ngươi đi qua. Ta ở nơi đó cũng có người bằng hữu, vừa vặn có thể đi xem một chút nàng." "Được rồi, Bờ Eo tiên sinh, vậy liền nhờ ngươi." Cự nhân vương thật sâu cho Bờ Eo bái một cái. Phía trước hắn còn cảm thấy đem cự nhân chi tâm cấp cho Bờ Eo là không tự nguyện, hiện tại hắn xuất phát từ nội tâm may mắn không có cự tuyệt yêu cầu của hắn. Bờ hướng phía đám cự nhân phất phất tay, sau đó sử dụng tuấn di áo choàng mang theo Lý Lị An trở lại chính mình pháo đài trong hoa biên. Luật cùng Sệ Dị ạ vừa lúc ở nơi này, nhìn thấy Bờ sau khi trở về liền tiến lên đón. "Bờ Eo, thế nào rồi?" "Ừm, sự tình giải quyết, cự nhân chi tâm cũng cầm tới. Mà lại chúng ta còn được đến cái này." Bờ chỉ Lý Lị An trong tay cây giống, đem sự tình ngọn nguồn tự thuật một lần. Nhị nữ rất là hiếu kỳ đụng vào cái này cây giống. Luật còn ý đồ nói chuyện cùng nó, chỉ bất quá cây giống tựa như là tân sinh trẻ nhỏ một dạng hồ đồ. Nó cũng không có đáp lại luật. Đám người đưa nó gieo trồng tại trong vườn hoa. Nguyên bản Lý Lị An đều phải rời, nhưng bèn lưu nàng lại nghỉ ngơi một đêm mới đi. Hắn nói mình còn nghĩ nghiên cứu một chút cự nhân chi tâm. Lý Lị An không nghi ngờ gì, liền một lời đáp ứng, nàng xác thực á không nghĩ rời khỏi thành phố này. Vào lúc ban đêm còn cùng luật các nàng vừa đi trong thành tiêu sái đi. Kỳ thật Bờ Eo là muốn nhìn một chút buổi tối hôm nay có thể hay không thu hoạch được thế giới ban thưởng. Còn có đi theo hắn cùng nhau Lý Lị An có thể hay không cũng thu hoạch được ban thưởng. Nửa đêm, Bờ Eo cưỡi bịt con xấu xí bay đến trên bầu trời. Thế giới ban thưởng tinh điểm quả nhiên lại một lần nữa giáng lâm. bèn quan sát một cái tinh điểm, không có phát hiện có nhỏ bé tinh điểm phân đi ra. Đây cũng xác nhận Lilian cũng sẽ không thu hoạch được thế giới ban thưởng. Ngày thứ hai, Lilian liền mang theo cự nhân chi tâm chuẩn bị rời khỏi. Bờ Eo đại ca, cảm ơn ngươi chiếu cố, mạo hiểm chơi rất vui, ta còn sẽ tìm đến ngươi. Lilian sau khi nói xong đem chính mình cái dù căng ra, sau đó liền đem cái dù chuyển động lên. Mặc dù bên trên chậm rãi nổi lên màu lam nhạt vầng sáng. Nàng hướng Bờ Eo trừng mắt nhìn, Bờ Eo đại ca, giáo mẫu nói qua cái này chuyển tống ma pháp chỉ có thể dùng một lần. Lần sau gặp mặt lúc, ngươi nhưng muốn dạy ta càng nhiều ma pháp nha. Đúng, ngươi còn muốn mang ta đi nhìn mỹ nhân ngư đâu. Nhất định, chờ ngươi lần sau đến ta liền dẫn ngươi đi. Bờ Eo mỉm cười gật đầu. Theo cái dù xoay tròn tốc độ tăng tốc, Lilian thân ảnh dần dần trở nên trong suốt. Tại hoàn toàn tan biến trước, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì hô, đúng rồi. Bờ Eo đại ca, giáo mẫu nhường ta chuyển cáo ngươi, xin đỡ lạ tỉ tỉ. Lời còn chưa dứt, Lilian đã hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán trong không khí. Bờ khỏe miệng kéo lại kéo, thật không hổ là tiên nữ dạy dỗ người tới, nói chuyện chỉ nói một nửa. Đêm qua nàng cũng là như thế lô mãng, nhất định phải đi quán rượu uống rượu, kết quả một chén rượu liền say, còn nâng cốc quán mấy chương cái bản đều là tung. Lọt chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Bờ Eo, trong tay còn cầm tưới hoa ấm nước. Bờ Eo, chúng ta có phải hay không rất nhanh liền có thể nhìn thấy mỹ lệ tiên nữ rồi? Ừm, hẳn là đi. Đến lúc đó trước giờ nói cho Tỷ Nọc Chi Ổ, hắn đã sớm muốn gặp được tiên nữ. Bờ Eo chuyển thân nhìn về phía trong hoa viên mới trồng cây giống. Mới hai ngày thời gian, gốc kia nguyên bản chỉ có to bằng móng tay mầm non đã dài đến bắp chân cao như vậy, xanh nhạt phiến lá tại nắng sớm bên trong hiện ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Có lẽ là bởi vì bờ trên thân có cự nhân chi tâm khí tức, cho nên nó rất thân cận Bờ Eo. Bất quá nó vẫn như cũ không biết nói chuyện. Bờ Eo cũng là không nóng nảy, dù sao hắn hiện tại cũng không đi ra mạo hiểm. Thế giới mới ban thưởng vẫn như cũng là không có cái gì năng lực cụ hiện. Thế là Bờ Eo lần nữa khôi phục bình thường thời gian. Mùa hè đến thời điểm, hắn đúng hẹn tiến về công quốc đảo Bích Lam. Lần này trừ lật cùng sẽ di ạ bên ngoài, Bờ còn mang công chúa Bạch Tuyết hai chị em. Đây là năm ngoái mỹ nhân ngư chị em mãnh liệt yêu cầu, các nàng không tin trên thế giới này có so với mình em gái còn dễ nhìn hơn người. Kết quả thật nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết về sau, mấy đầu mỹ nhân ngư tất cả đều bị Bạch Tuyết mỹ mạo rung động đến. Cái này, tỷ tỷ, ngươi nói, chúng ta còn có cơ hội không? Mỹ nhân ngư chị thứ hai ạ lạn nạ có chút nhụt chí nói. Chương 345, ngày mùa hè mỹ nhân ngư bể bơi tiệc tùng. Chương 345, ngày mùa hè mỹ nhân ngư bể bơi tiệc tùng. Em gái, chúng ta thật giống một mực liền không có. Đại tỷ ở tỷ nạ có chút muốn nói lại thôi, nàng tự nhiên là biết mình em gái thứ hai nói là có ý gì. Chị thứ hai, ạ gì em đột nhiên từ dưới nước xuất hiện, ôm chặt lấy ạ lạn nạ eo, không cho phép đánh mở ca ca chủ ý. Ta không, ta lại muốn. Ta thế nhưng là so ngươi trước nhận thức mở eo. Đúng đấy, chúng ta đều so ngươi trước nhận thức Bờ Eo, ngươi là cái cuối cùng mới đúng ta. Ta thế nhưng là cùng Bờ ca ca có tâm linh cảm ứng, linh hồn của chúng ta là chung. Vậy liền để chúng ta tới nhìn xem, ngươi cùng Bờ Eo đến cùng chúng tới trình độ nào đi. Cái khác mấy cái mỹ nhân ngư chị em đều bơi tới cào ạ gì em ngứa. Ai nha, ngứa quá a tỷ tỷ. Hoàng cung trong hồ nước lập tức không nhịn được cười. Bờ Eo ca ca, các nàng đang chơi cái gì? Tiểu Bạch Tuyết hiếu kỳ hỏi Bờ Eo. Bờ Eo đang muốn trả lời, ạ lạn nạ lại đột nhiên từ trong nước thò đầu ra, hai vị mỹ lệ công chúa muốn hay không xuống tới cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Tốt tốt. Tiểu Bạch Tuyết đến cùng là tiểu hài tử tâm tính, thoáng cái liền đáp ứng. Ta. Ngược lại là công chúa Bạch Tuyết có chút do dự, nàng còn là không quá sợ trưởng kết giao bằng hữu. Đi thôi. Bờ khích lệ nói, nơi này không có cái khác ngoại nhân. Các ngươi có thể mặc ta để lập trước giờ cho các ngươi làm y phục. Bờ không đi ra mạo hiểm về sau, liền có rất nhiều thời gian. Cho nên trong lúc này hắn chủ tính rất nhiều quần áo mới, cũng bao quát các loại kiểu dáng đồ bơi, chính là vì mùa hè đến bờ biển chơi đùa thời điểm có thể mở rộng tầm mắt. Cái này trong vương cung hồ nước cũng xây dựng thêm, cho nên hoàn toàn có thể chứa đựng đông đảo nữ tử ở bên trong chơi đùa, cũng không sợ có những người khác nhìn trộm. Lúc này, Luật cùng Sệ Di ạ cũng từ bên trong phòng đi ra. Các nàng mặc một bộ mỏng manh sa mỏng áo khoác, có thể loáng thoáng nhìn thấy bên trong mặc chính là bikini đồ bơi. Hai nữ vẫn còn có chút không có ý tứ, mặc dù Bờ Eo đã sớm cho các nàng quán thâu rất nhiều hiện đại ý thức. Liên nữ tính nội ý đều cho các nàng chủ tính thích hợp nhất các nàng kiểu dáng. Nhưng hai nữ vẫn cảm thấy có chút bại lộ, cho nên trong lúc nhất thời còn có chút không thả ra. Đi theo lượt các nàng đi ra, thị nữ trên tay còn bưng lấy rất nhiều y phục. Nguyên bản tại trong hồ nước đùa giỡn một đám mỹ nhân ngư nhìn thấy về sau lập tức nói ra, "À, lượt cùng sẽ gì ạ, bên trong mặc cái kia y phục, làm sao xem ra cùng chúng ta vỏ sò y phục không sai biệt lắm." "Bờ Eo, ta cũng muốn mặc cái này y phục." A Lạn Nạ thoáng cái đem tay chống tại bên hồ nước làm bộ muốn lên tới. "Không được, A Lạn Nạ tỷ tỷ, ngươi không thể như thế lên mở." Ellie nọ thấy thế hô, A Lạn Nạ nghe vậy dừng lại động tác của mình, "Ai nha, sợ cái gì, ta lại không uống biến thân dược thủy, sẽ không biến thành người." Lại nói Bờ Eo nhìn thấy cũng không có cái gì ảnh hưởng. Lúc này, canh giữ ở bên cạnh bọn thị nữ rất hiểu chuyện liền bưng lấy mấy khối vải bố chạy tới căng ra một mảnh thay quần áo khu. Bởi vì mấy cái này chị em uống biến thân dược thủy về sau, đôi cá lại biến thành hai chân, mà lại là không làm mảnh vải hai chân. Mỹ nhân ngư chị em mặc dù cũng không để ý những thứ này, nhưng Ellie nọ đã sớm đề phòng. Nàng còn chuyên nhìn một chút Bờ Eo, phản phất tại nói cho hắn đừng nghĩ chiếm các tỷ tỷ tiện nghi. Vợ quay qua mắt đi, thầm nghĩ trong lòng, cũng không phải chưa có xem. Lúc trước cạn giờ gì nạ biến thành người thời điểm hắn thế nhưng là một mực đợi ở bên cạnh. Lúc này, loạt hướng Bờ quăng tới một ánh mắt, sau đó nhìn một chút thị nữ trên tay bưng lấy y phục. Bợ thấy thế đi đến hồ nước bên cạnh háng giọng một cái, khụ khụ. Các vị mỹ lệ tỷ tỷ em gái, những thứ này đồ bơi là ta chuyên môn vì lần này ngày mùa hè tụ hội thiết kế. Y phục này là dùng đặc thù sợi tổng hợp chế tác, ta còn ở phía trên khắc xuống cỡ nhỏ ma pháp phù văn. Rơi khỏi mặt nước về sau liền có thể nháy mắt để nước bay hơi mất, có thể để các ngươi duy trì khô mát. Đúng, nhằm vào các vị mỹ nhân ngư tỷ tỷ y phục, ta làm đặc biệt chủ tính. Ma pháp có thể để cho những cái kia y phục duy trì ngậm nước. Coi như các ngươi lên bờ về sau cũng biết cảm thấy thoải mái dễ chịu. Nếu như các ngươi muốn thử xem. Ta muốn. Ta muốn. A Lạn Nạ lập tức giơ tay lên, nàng dùng đôi cá vô mặt nước, tóe lên bọt nước xối bờ eo một thân. Chị thứ hai. A Di En tức giận phùng hô, ngươi đem bờ ca ca đều làm ướt. Có quan hệ gì nha? A Lạn Nạ chẳng hề để ý nói, dù sao một hồi hắn cũng muốn xuống nước. Sau đó, chứ A Di En bên ngoài một đám mỹ nhân ngư toàn bộ uống xuống biến thân dược thủy biến thành nhân loại. Hiện tại cái này dược thủy hiệu quả có thể kéo dài một tuần lễ, mà lại không cần tại đêm trăng tròn liền có thể dùng. A Lạn Nạ cái thứ nhất từ thay quần áo khu đi tới, trên người nàng mặc bờ thiết kế màu đỏ phân thể thức đồ bơi. Eo thon dưới ánh mặt trời nhìn xem là như vậy mê người. Tăng thêm trên người nàng cái kia khí chất đặc biệt, liền bọn thị nữ đều không rời nổi mắt. Nàng cố ý tại bờ trước mặt xoay một vòng. Thế nào? A Lạn Nạ nháy mắt hỏi, ta thế nhưng là cố ý tuyển nhất hiện thân tài liệu cái này. Vợ còn chưa kịp trả lời, A Di En liền tức giận phồng từ trong phòng thay quần áo chạy ra, chị thứ hai. Ngươi phạm uy. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền đi ra? Ai bảo ngươi luôn luôn chiếm lấy ngươi bờ ca ca? A Lạn Nạ hướng phía A Di En thẻ lưỡi, sau đó chạy đến bờ hẻo bên người thoáng cái ôm lấy cánh tay của hắn. Nhanh lên một chút, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Đó còn cần phải nói sao? Tỷ tỷ vẫn luôn rất dễ nhìn. Lợi cùng Sệ Di ạ nhìn xem một màn này liếc nhau một cái. Thấy A Lạn Nạ đều như thế chủ động, các nàng cũng đem sa mỏng áo khoác cởi ra, lộ ra bên trong đẹp đẽ bikini y phục. Thấy cảnh này bờ hẻo ngây ngốc một chút. Mặc dù nhị nữ cùng hắn sớm chiều ở chung, nhưng cũng là lần đầu tiên mặc cái này đồ bơi, xác thực có một phen đặc biệt cảm giác. Bờ hẻo. Lọt đi đến bờ hẻo bên người, ngươi thiết kế những y phục này, thật sẽ không quá bại lộ sao? Không, đây không phải là bại lộ, mà là phụ trợ các ngươi mỹ lệ bờ biển ngày mùa hè hạn định y phục. Lúc này, các mỹ nhân ngư lần lượt thay xong y phục đi ra. Thật sự là mỗi người mỗi vẻ. Bờ hẻo cũng được lấy nhìn một lần cho thỏa. Các nàng đều biểu hiện ra một cái y phục của mình, sau đó lần lượt chui vào trong nước đi. À gì ẻn có chút bất đắc dĩ, nàng cùng các tỷ tỷ không giống, vừa về tới trong nước, chân liền biết biến thành cá đuôi. Cho nên nàng chỉ có thể ngồi tại trên bờ dùng chân đá lấy nước. Công chúa Bạch Tuyết thấy thế cũng không còn thận trọng. Nàng cho tiểu Bạch Tuyết cùng chính mình cũng thay đổi hơi bảo thủ một điểm đồ bơi. Mặc dù chỉ là bảo thủ đồ bơi, nhưng mà sau khi thấy cũng nhịn không được sững sờ chỉ chốc lát. Tất cả mọi người ở đây đều như thế sửng sốt. Dù sao công chúa Bạch Tuyết thực tế là quá mỹ lệ. Ngươi, các ngươi không nên nhìn ta như vậy. Công chúa Bạch Tuyết có chút xấu hổ nói. Nàng trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn thấy liền bờ hẻo đều bị chính mình mê hoặc, nàng vẫn còn có chút vui vẻ. Dù sao bờ hẻo đã thật lâu không có đối nàng lộ ra ánh mắt như vậy. Cũng chính là như thế, nàng mới phát giác được bờ hẻo là đặc biệt, bởi vì chỉ có một mình hắn có thể ngăn cản mị lực của mình. Trước kia vì để tránh cho gây nên rối loạn, nàng mỗi lần rời khỏi bờ pháo đài đi trên đường đều muốn mang theo mạng che mặt, cơ hồ rất ít lấy bộ mặt thật gặp người. Cho nên bờ hẻo nói mang nàng tới đây chơi thời điểm, nàng rất là vui vẻ. Kỳ thật bờ sở dĩ biết mang Bạch Tuyết tới, một mặt là vì báo đáp lần trước bị thương thời điểm nàng chiếu cố chính mình, một phương diện khác cũng là Cát Đờ Dìn Vương hậu xin nhờ hắn. Cát Đờ Dìn Vương hậu cảm thấy không thể luôn để công chúa Bạch Tuyết đợi tại trong thành bảo. Mặc dù công chúa Bạch Tuyết cũng không có bị cấm túc, nhưng nàng còn là thâm cư không ra ngoài. Xem ra cùng bị giam cầm ở Bạch Thành lâu đài bên trong cũng không có gì khác biệt. Cho nên bờ hẻo mới đem nàng mang ra ngoài. Sau một lát, mọi người ở đây đều lấy lại tinh thần, A Lạn Nạ trong nước vây tay. Bạch Tuyết em gái, xuống tới chơi a. Công chúa Bạch Tuyết gật gật đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bước vào khu nước cạn. Cẩn thận bậc thang. Bờ hẻo vừa nhắc nhở xong, công chúa Bạch Tuyết liền dẫm lên chân nước tảng đá, cả người nào về phía trước. A. Theo dự liệu rơi xuống nước âm thanh không có vang lên. Công chúa Bạch Tuyết mở mắt ra, phát hiện mình bị A Lạn Nạ nâng eo của nàng, hai người bốn mắt tương đối. Cảm ơn. Công chúa Bạch Tuyết mặt đột nhiên đỏ. A Lạn Nạ lộ ra giảo hoạt dáng tươi cười, Bạch Tuyết so trong tưởng tượng muốn nhẹ đâu. Nói xong đột nhiên buông tay, công chúa Bạch Tuyết sợ hãi kêu lấy rơi vào trong nước, tóe lên mảng lớn bọt nước. Trên bờ hẻo nhịn không được nâng chẳng nói, A Lạn Nạ tỉ tỉ, chỉ đùa một chút thôi. A Lạn Nạ cười lớn lặn xuống nước, một giây sau lại bị một luồng dòng nước sông đến xoay một vòng. Nguyên lai là A Di En triệu hắn nhỏ vòi dòng nước. Tỉ tỉ, không muốn khi dễ Bạch Tuyết. A Di En cùng Bạch Tuyết coi như quen thuộc, bởi vì nàng đi bờ pháo đài đợi qua mấy ngày. Một lát sau, công chúa Bạch Tuyết từ trong nước ló đầu ra đến, nàng cái kia tóc đen lướt xuống dán tại gò má một bên. Tốt một bức người đẹp tắm rửa đồ. Bờ ánh mắt lần nữa rời không ra. Lúc này, một luồng nước đập vào mặt. Ha ha ha, bờ hẻo ca ca. Con mắt của ngươi đều muốn khảm tại hạ cụ tuyết muội muội trên thân. Nguyên lai là án giờ Di Nạ trong nước hướng phía hắn hát nước. A, án giờ Di Nạ em gái, đã lâu không gặp, ngươi thế mà như thế trêu đồ ta. Bờ hẻo một cái lặn xuống nước liền chui xuống nước. Bên hồ nước lập tức náo nhiệt lên. Bờ hẻo bồi tiếp một đám mỹ nữ ở trong nước chơi đùa. Hắn còn triệu hồi ra thủy tinh linh ngưng tụ ra thủy đạn, đem một đám mỹ nữ đánh cho hoa rơi nước chảy. Mỹ nhân ngư chị em cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao phản kích lại. Nhất làm cho bờ cảm thấy kinh ngạc là hắn trông thấy công chúa Bạch Tuyết đứng tại khu nước cạn, giữa hai tay lơ lửng một viên óng ánh thủy cầu. đây là thủy hệ ma pháp. Vợ không nghĩ tới Bạch Tuyết cũng học xong ma pháp. Lúc này, Bạch Tuyết điều khiển thủy cầu hướng phía bờ trên mặt bắn tới. Thủy cầu tốc độ nhanh kinh người, thoáng cái liền đánh vào bờ hẻo trên mặt, đem hắn đánh cho nằm ngửa đến trong nước đi. Bắt lấy bờ hẻo, đem hắn mang xuống. Lấy Á Lạn Nạ cầm đầu mỹ nhân ngư thoáng cái liền chui vào bên trong nước. Trong hồ nước lần nữa bọt nước văng khắp nơi. Tiểu Bạch Tuyết tại lập chăm sóc phía dưới, cẩn thận từng ly từng tí thử nghiệm bơi lội. Xê Dĩ Ạ cùng Á Dĩ En ngồi tại bên cạnh ao, hai chân vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy mặt nước, sau đó câu được câu không trò chuyện. Đám người chơi đùa một hồi lâu về sau, vợ xoay người trở lại trên bờ, ta đi chuẩn bị cho mọi người đồ nướng, ngày mùa hè cùng đồ nướng cũng rất xứng đôi. Lúc này, ở Tina đột nhiên nhớ tới cái gì, bờ hẻo. Ta kém chút quên. Nàng trở lại trên bờ, từ chính mình đổi lại bikini vỏ sò bên trong móc ra một cái vỏ sò nhỏ, đây là bà nội nhường ta mang cho lễ vật của ngươi. Vợ tiếp nhận vỏ sò, phát hiện bên trong chứa một bình nhỏ chất lỏng màu xanh lam, đây là bà nội mới nhất nghiên chế biến thân dược thủy. A Lan Na thấy thế cũng tới hứng thú, uống sau đó có thể biến thành mỹ nhân ngư nha. Trong hồ nước nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía bờ trong tay bình nhỏ. Thật sao? Tiểu Bạch Tuyết nghe vậy tò mò hỏi, bờ ca ca có thể biến thành mỹ nhân ngư? Ừm. Ở Tina gật gật đầu, sau đó nhìn một chút là cùng sẽ gì ạ, bà nội nói bờ eo là đặc biệt, cho nên đề nghị trước hết để cho hắn thử một chút cái này dược thủy. Nếu như hắn thành công, các ngươi cũng có thể biến thành mỹ nhân ngư, liền có thể cùng chúng ta cùng đi đáy biển cung điện đi chơi. Luật cùng sẽ gì ạ nghe vậy ánh mắt sáng lên, các nàng phía trước liền nghe ạ gì ẹn nói qua dưới biển cung điện các loại mỹ lệ bộ dáng. Tăng thêm nhân loại lúc đầu cũng liền đối với biển cả có hướng tới, cho nên bọn họ cũng một mặt mong đợi nhìn qua bờ eo. Bờ không do dự, hắn ngửa đầu uống xuống dược thủy. Một cảm giác mát dịu từ yết hầu lan tràn đến toàn thân, hai chân của hắn bắt đầu nóng lên, trên da hiện ra nhỏ bé lân phiến đường vân. Hoa! Tiểu Bạch Tuyết lên tiếng kinh hô. Bờ cảm giác hai chân ngay tại dung hợp, hắn đội vàng nhảy xuống nước. Vào nước ngáy mắt, một hồi nhói nhói chuyển đến, chờ hắn lần nữa nổi lên mặt nước lúc. Hắn phát hiện chính mình nửa người dưới đã biến thành một đầu hắc kim sắc đuôi cá. Đây thật là quá thần kỳ. Vợ thử đong đưa cái đuôi, lại bởi vì không quen mà kém chút chìm xuống. Một đám mỹ nhân ngư lập tức bơi tới đỡ lấy hắn. Cẩn thận một chút. Tựa như chúng ta lần thứ nhất đi đường, ngươi lần thứ nhất dùng cái đuôi bơi lội khẳng định cũng không quen. Thế nào, bờ eo, đuôi cá cảm giác là thế nào? Có phải hay không cảm giác thật thoải mái? Sau đó thời gian bên trong, bờ tại mỹ nhân ngư chị em chỉ đạo xuống học tập dùng đuôi cá bơi lội. Tựa như lúc trước bờ eo dạy các nàng đi đường một dạng. Chị thứ ba Á Lạ càng là lặn xuống nước quan sát bờ eo đuôi cá, sau đó nổi lên mặt nước hỏi, bờ eo, ngươi như thế có hay không có thể cùng chúng ta giao hợp? Một đám mỹ nhân ngư nghe vậy mặt quét một cái liền đỏ. Bờ càng là quên đong đưa đuôi cá, trực tiếp liền chìm vào đáy nước. Lúc chạm vào tối, trời chiều đem nước ao nhuộm thành màu vàng. Chơi mệt đám người top 5 top 3 ngồi tại bên cạnh ao nghỉ ngơi. Bờ eo dược hiệu cũng dần dần biến mất, đuôi cá một lần nữa biến trở về hai chân. Cái này dược thủy kéo dài thời gian vẫn có chút ngắn. Bờ eo ngồi tại bên bờ nói ra, bà nội nói cái này dược thủy chỉ là thứ nhất bản thí nghiệm. Chờ chúng ta trở về đem tình huống này nói cho nàng, nàng sẽ làm ra điều chỉnh. Hải Vương Mẫu tại sao phải nghiên cứu chế tạo cái này dược thủy đâu? Bờ Hẹo hỏi. Bởi vì bà nội nói, chúng ta vẫn luôn tại cùng nhân loại làm mậu dịch, tương lai có thể sẽ muốn càng hiểu hơn phía bên kia. Có cái này dược thủy, cũng có thể để cho một chút có giá trị tín nhiệm nhân loại tiến vào đáy biển. Bờ Hẹo nghe vậy gật gật đầu, Hải Vương Mẫu đúng là một cái nhìn xa trông rộng kẻ thống trị. Nói đến, Azien ma pháp học được thế nào rồi? Bờ Hẹo nhìn xem Azien hỏi. Azien nghe vậy hoạt động dừng lại ánh mắt phiêu hốt, cái này sao? Nàng đầu tuần đem bà nội san hô hoa vườn nổ cái động. Chị thứ hai Ạ Lạn Nạ lập tức vạch khuyết điểm. Tỷ tỷ. Chương 346, hạng cùng mỹ nhân ngư mục điêu chương 346, hạng cùng mỹ nhân ngư mục điêu lần này tụ hội một mực kéo dài đến buổi tối. Trong lúc đó bờ cùng đám người nói lên khoảng thời gian này mạo hiểm cố sự. Nghe được bờ kéo bị thương lúc hôn mê, Ạ gì ẻn mới bừng tỉnh hiểu ra, khó trách mấy ngày đó ta vẫn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Bởi vì các mỹ nhân ngư biến thành người thời gian đem kéo dài một tuần lễ, cho nên bọn họ dứt khoát trong vương cung ở lại. Từ khi chị thứ ba Ạ Lạn Nạ đề cập qua giao hợp sự tình về sau, bầu không khí kỳ thật một mực có chút vi diệu. Chị thứ hai Ạ Lạn Nạ thậm chí nói ra mọi người cùng nhau ngủ một cái phòng. Bị hễ lý nọ cùng sẽ di Ạ trực tiếp bắt bỏ. Cuối cùng cũng chỉ có Ạ Di ẻn cái này chính chủ và ở bờ eo căn phòng. Sau đó bên trong phòng ba nữ nhân liền thành một đại kịch. Trong phòng liễu diễu trò chuyện không ngừng, bởi vì có Ạ Di ẻn tại, bờ eo cũng không tốt cùng nhị nữ thân mật. Cuối cùng chỉ có thể chính mình trước đi ngủ. Trong lúc ngủ mơ, bờ cảm giác chính mình phiêu phủ ở khôn cùng trong biển sâu, một đám màu sắc lộng lẫy bảy cá từ bên cạnh hắn bơi qua. Hắn theo bản năng đong đưa hai chân, lại phát hiện nửa người dưới của mình biến thành đầu kia hắc kim sắc đuôi cá. Bờ eo kaka, mau cùng lên. A Di ẻn thanh âm từ đằng xa truyền đến. Bờ eo muốn đáp lại, lại phát hiện chính mình vô pháp phát ra âm thanh. Hắn ra sức đong đưa đuôi cá đuổi theo, lại phát hiện chính mình căn bản bơi bất động. Ngay lúc này, bờ eo đột nhiên gặp một chút sữa. Những thứ này sữa bắt đầu dùng xúc tu đến gậy cái mũi của hắn. A Si hơi bờ eo lập tức mở to mắt, nguyên lai là A Di ẻn đang dùng lọn tóc gãi cái mũi của hắn. Lúc này trời đã sáng, bờ eo đuốt đuốt cái mũi, đưa tay bắt lấy A Di ẻn cổ tay. Quỷ nghịch ngợm, tối hôm qua cùng luật các nàng hàn huyên tới muộn như vậy, hiện tại cũng có tinh thần. Azien cười khanh khách tránh thoát, bởi vì hôm nay muốn đi cô nhi viện nhà. Ta rất lâu đều không có nhìn thấy những hải tử kia. Bờ eo nhìn qua nàng hưng phấn bộ dáng, đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi, đúng, tối hôm qua ta ngủ sau, ngươi cùng luật các nàng trò chuyện cái gì bí mật?
Đây là bí mật, mới không nói cho ngươi ạ gì ẻn hiện tại càng phát định lợm.
Cô nhi viện các hải tử nhìn thấy bờ hẹo về sau đều rất cao hứng, toàn bộ vây đến hắn bên người.
Ừm. Làm sao không gặp hắn?
Bờ hẹo ngắm nhìn bốn phía sau hỏi.
Hắn ra ngoài mạo hiểm đi.
Lúc đi còn chuyên cùng ta nói, ta phía trước quên nói cho ngươi.
Elino nghe vậy vội vàng giải thích nói.
Hắn đi nơi nào?
Khi nào thì đi?
Đã ra ngoài 3 tháng nhiều.
Ta còn an bài mấy tên hộ vệ đi theo hắn cùng đi ra.
Cho nên tại phương diện an toàn hẳn là không vấn đề gì.
Bờ hẹo nghe vậy hơi yên lòng một chút.
Ngươi ca ca trước khi lên đường có cùng ngươi qua nói cái gì sao?
Bờ hẹo ngồi xổm người xuống, nhìn ngang trước mắt một cái tiểu nữ hài, nàng là Hàn em gái.
Tiểu nữ hài hồi ức nói, Hàn ca ca nói, hắn phải giống như bờ tiên sinh một dạng trở thành một cái nhà mạo hiểm.
Bờ hẹo nghe vậy như có điều suy nghĩ.
Nếu như cái này Hàn thật là đồ đần Hàn bên trong nhân vật chính, vậy theo trong chuyện xưa phát triển,
Hàn có thể dùng chết quạ đen cùng cũ hài gỗ thắng được công chúa ưu ái.
Nhưng là hắn hiện tại gặp bờ hẹo.
Nói cách khác, hắn nguyên bản cố sự đại khái dẫn đầu cũng biết bị sửa.
Mà lại nguyên bản trong chuyện xưa Hàn còn có hai cái ca ca, cái này Hàn nhưng không có.
Elino, ngươi bây giờ biết rõ Hàn ở đâu sao?
Bọn hắn trước khi rời đi, ta liền đã phân phó hắn muốn báo nói với hành tung của mình, cho nên hắn viết thư quay lại.
Elino từ trong bọc lấy ra một phong thư, tháng trước mới thu đến hắn gửi trở về một phong thư.
Ta vốn đang chuẩn bị lấy ra niệm cho các hải tử nghe đâu.
Vợ tiếp nhận Elino đưa tới thư tín, trên giấy siêu siêu mẹo mẹo chữ viết hiển nhiên xuất từ Hàn tay.
Trong thư nâng lên hắn ngay tại công quốc đảo Bích Lam Nam Bộ Sồi Vương quốc, nơi đó chính tổ chức công tượng giải thi đấu.
A, tiểu tử này thế mà chạy đi tham gia trận đấu.
Vợ phía trước truyền thụ qua những thứ này cô nhi một chút kỹ thuật,
mà Hàn cùng hắn học thợ một công việc, vợ còn dạy hắn điêu khắc phỉ phù.
Hàn cũng xác thực rất có thiên phú, rất nhanh liền đem bờ hẻo kỹ nghệ học được.
Vợ tin tưởng lấy hắn học được kỹ nghệ, cần phải có thể tại công tượng giải thi đấu phía trên thu hoạch được không sai thứ tự.
Vợ tiếp tục đọc tiếp bên dưới, hắn nói tại giã ngoại gặp một đầu cao lớn công sơn dương. Bọn hắn bỏ ra rất nhiều sức lực mới bắt đến cái này dê rừng, hiện tại cái này dê rừng chính là tọa kỵ của hắn.
Vợ hẻo đọc đến nơi đây thời điểm là người.
Tại chuyện cổ tích đồ đần Hàn bên trong, nhân vật chính là cưới công sơn dương.
Hiện tại Hàn cũng nhận được công sơn dương, hẳn là cố sự tuyến ngay tại kiểm chế.
Làm sao rồi?
Elino chú ý tới bờ eo biểu tình biến hóa.
Không có gì.
Bờ eo đem thư kiện đưa cho nàng.
Elino, Sồi Vương quốc cách nơi này có bao xa?
Cưới ngựa đại khái muốn 5 ngày lộ trình.
Elino trả lời.
Bờ eo như có điều suy nghĩ gật đầu.
Hắn quyết định tự mình đi Sồi Vương quốc nhìn xem Hàn tình huống.
Nếu như Hàn cần viện trợ lời nói hắn cũng đúng lúc có thể phụ một tay.
Nghĩ tới đây bờ trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Nguyên bản nói không đi mạo hiểm, kết quả những thứ này cố sự lại theo nhau mà tới.
Quả nhiên là sự an bài của vận mệnh sao?
Cùng lúc đó, Sồi trong Vương quốc Hàn chính diện gặp một nan đề.
Hàn tiên sinh, tác phẩm của ngươi xác thực rất tinh mỹ.
Công tượng giải thi đấu ban giám khảo chỉ trên bàn đẹp đẽ tượng gỗ tiểu nhân nói ra, nhưng công chúa điện hạ càng thích xem ra rất đặc biệt đồ vật.
Bởi vì ngày cuối cùng quán quân là từ công chúa điện hạ đến tuyển ra tới.
Hàn nghe vậy gãi đầu một cái.
Thiếu niên này đã so trước kia cao lớn không ít, mặc dù trên mặt còn mang theo một chút ngây thơ, nhưng cũng đã là một thanh niên.
Từ cái này tiểu nhân chi tiết có thể thấy được tài nghệ của ngươi rất không tệ, chúng ta cũng rất thưởng thức ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể thắng lợi.
Cho nên chúng ta đề nghị ngươi ngày mai muốn làm ra một cái càng đặc biệt pho tượng, hoặc là cái gì những thứ đồ khác đi ra.
Rời khỏi tranh tài hiện trường Hàn đủ rũ hướng đi ngoài thành doanh địa.
Bởi vì Hàn lấy được cái kia dê rừng rất lớn, thành phố thủ vệ không cho phép hắn mang theo cái này dê rừng tiến vào thành thị.
Cho nên bọn hắn ngay tại ngoài thành ở thế nào,
Hàn tiên sinh.
Đi theo hắn thị vệ nhìn thấy hắn sau khi trở về mở miệng hỏi.
Ai bọn hắn nói ta là tượng gỗ không đủ đặc biệt?
Hàn lắc đầu, đem giám khảo thuật lại một lần.
Muốn ta nói, ngươi liền theo bọn hắn nói làm, thắng được tranh tài mới trọng yếu.
Cái kia điêu một cái rất đặc biệt đồ vật.
Một người thị vệ nói ra.
Thế nhưng là không biết có cái gì tương đối đặc biệt đồ vật ta.
Chúng ta vương nữ liền rất đặc biệt à, còn có bờ tiên sinh không phải cũng là một cái đặc biệt tồn tại sao?
Vương nữ cùng bờ tiên sinh là đặc biệt, nhưng là coi như ta điêu khắc ra bờ hẻo tiên sinh, người nơi này cũng không nhận ra hắn nha.
Thị vệ nghe vậy trầm mặt lại, người nơi này xác thực không nhận ra bờ hẻo tiên sinh.
Một lát sau, một người thị vệ đột nhiên nói ra.
Tại chúng ta công quốc đảo Bích Lam, không phải là có quan hệ với mỹ nhân ngư truyền thuyết sao?
Còn có người nhìn thấy qua mỹ nhân ngư.
Cho nên ngươi điêu khắc một cái mỹ nhân ngư đi ra chẳng phải là được sao rồi?
Có thể ta chưa thấy qua mỹ nhân ngư a, các ngươi gặp qua sao?
Hàn hỏi.
Chưa thấy qua.
Bọn thị vệ lắc đầu.
Bất quá theo nhìn thấy qua người nói, mỹ nhân ngư chính là người nửa người trên, cá nửa người dưới.
Cho nên ngươi liền muốn giống như một cái đi.
Như vậy sao?
Hàn nghe vậy như có điều suy nghĩ gật đầu.
Ngày thứ hai, trận chung kết tại Sồi Thành Trung ương Quảng Trường cử hành.
10 vị trận chung kết tuyển thủ riêng phần mình có được một cái bàn làm việc.
Tranh tài bắt đầu sau, Hàn hết sức chăm chú điêu khắc.
Mảnh gỗ vụn bay múa ở giữa, một cái hình tượng dần dần thành hình.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian đến.
Theo người chủ trì lớn tiếng tuyên bố, ban giám khảo nhóm bắt đầu tuần sát mỗi cái người dự thi tác phẩm.
Khi đi tới Hàn trước mặt lúc, bọn hắn đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Đây là trong truyền thuyết mỹ nhân ngư sao?
Một vị ban giám khảo hỏi.
Nguyên lai Hàn trước mặt là một cái sinh động như thật mỹ nhân ngư pho tượng khuôn mặt mơ hồ có ạ gì ẻn cái bóng.
Đúng vậy, tại ta đến quốc gia kia, một mực lưu truyền mỹ nhân ngư truyền thuyết,
cho nên ta liền đem nó điêu khắc đi ra.
Ban giám khảo nhóm vây quanh Hàn tượng gỗ tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
Đầu này mỹ nhân ngư dựa nghiêng ở đá san hô bên trên, nhất làm cho người sợ hãi than là nét mặt của nàng, giống như một giây sau liền biết mở miệng ca hát. Cái này điêu khắc kỹ pháp, có thể đem đầu gỗ điêu nước chảy chảy phun trào cảm nhận. Đây quả thực như là sống tới một dạng. Một vị tóc trắng xóa lao công xoa xoa pho tượng đôi cá, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ánh sáng, ngươi là thế nào làm được? Sư phụ của ta là bờ hẹo tiên sinh, cái này điêu khắc kỹ nghệ chính là hắn dạy ta. Hắn nhớ tới ở cô nhi biết lúc, bờ tay nắm tay dạy hắn như thế nào điêu khắc, để đầu gỗ bày biện ra sinh mệnh cảm nhận. Ban giám khảo nhóm vây quanh cái này tác phẩm tán thưởng không thôi, liền tới trước xem thi đấu thị dân cũng nhịn không được chen đến hàng phía trước muốn thấy vì nhanh. Công chúa điện hạ đến rồi. Đám người giống như thủy triều tách ra, một đội thân mang ngân giáp thị vệ hộ tống một vị mỹ lệ thiếu nữ đi tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sồi thành công chúa chính trận to cặp kia mỹ lệ nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào hắn tác phẩm. Cái này quá đẹp. Sồi thành công chúa nhấc lên váy chạy chậm đến gian hàng trước, ta có thể sờ sờ nàng sao? Đương nhiên có thể, điện hạ. Hắn lắp bắp trả lời, gò má bởi vì khẩn trương mà nóng lên. Hắn trước kia cũng không phải chưa thấy qua vương tộc, nhưng là bởi vì hệ lì nọ công chúa so sánh bình dị gần gũi, mà lại hệ lì nọ công chúa vô cùng xinh đẹp, so trước mắt vị công chúa này xinh đẹp hơn, cho nên hắn ngược lại không có gì cảm giác đặc biệt. Mà trước mắt vị công chúa này nhường hắn nhịp tim không cầm được tăng tốc, hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Người tên là gì? Hàn, điện hạ. Hàn tiên sinh. Xôi quốc công chúa mỉm cười nói, ta nghe người ngâm thơ dòng nói, tại công quốc đảo Bích Lam, đã từng có người từng thấy chân chính mỹ nhân ngư. Ta chính là từ công quốc đảo Bích Lam đến. Vậy là ngươi không phải thật sự gặp qua mỹ nhân ngư?
Không có, điện hạ, ta chưa từng gặp qua.
Tốt a. Công chúa nghe vậy có chút thất vọng, bất quá sau một lát nàng lại nói ra, nhưng là cái này pho tượng nhường ta cảm thấy mỹ nhân ngư hẳn là cái dạng này. Nàng chuyển hướng ban giám khảo nhóm, ta tuyên bố công tượng giải thi đấu quán quân là Hạng tiên sinh. Ban giám khảo đương nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị. Hạng có chút hoảng hốt tiếp nhận đổ đầy kim tệ cái túi, không nghĩ tới chính mình thế mà thật bằng vào cái này pho tượng thu hoạch được quán quân. Hạng tiên sinh. Công chúa rời đi trước nói ra, tác phẩm của ngươi ta lấy đi. Ta đêm nay biết tại bên trong thành bảo tổ chức kiến hội, đến lúc đó nhớ kỹ đến tham gia.
Thật, công chúa điện hạ.
Hàn bưng lấy được khen thưởng rời khỏi trung ương quảng trường. Hắn một mực không có chú ý chính là trong đám người có vài chục cái mang theo áo choàng người, chính là bờ eo một đoàn người. Nguyên bản bờ eo là ý định một cái người đến, nhưng là không chịu được mỹ nhân ngư chị em quấy giày đòi hỏi, tăng thêm công quốc đảo Bích Lam cùng cái này vương quốc khoảng cách không xa, cho nên hắn liền mang theo các nàng cưỡi vị con sâu xí tới. Đến nơi đây thời điểm liền phát hiện tranh tài đang tiến hành, cho nên một đoàn người mặc áo choàng lẫn trong đám người. Muốn ta nói, hẳn điều cái kia tượng gỗ không phải liền là ạ gì ăn sao? Chính là, không nghĩ tới thế mà dựa vào chúng ta pho tượng thu hoạch được cuộc thi đấu này quán quân. Mắt thấy tranh tài mỹ nhân ngư chị em nói ra, đó là bởi vì điêu khắc rất khá. Vợ hẹo, hắn nói ngươi là hắn là sư phụ, vậy ngươi điêu khắc kỹ nghệ có phải hay không mạnh hơn hắn? Chị thứ hai ạ lạn na hỏi. Vợ hẹo nghe vậy gật gật đầu. Vậy chờ sau này trở về, ta muốn ngươi chiếu vào ta bộ dáng điêu khắc một cái pho tượng đưa cho ta.
Vợ hẹo, ta cũng muốn.
Vợ hẹo ca ca, ta cũng muốn. Mỹ nhân ngư chị em mở miệng nói.
Tốt, chờ trở về ta liền cho các ngươi một người làm một cái.
Bờ eo một bên đáp ứng, một bên nhìn qua đi xa Hàn thân ảnh. Hiện tại cố sự tiến triển để bờ có chút không nghĩ ra. Hàn đến trước mắt cũng không có gặp được khó khăn gì, còn thuận lợi nhìn thấy công chúa. Cho nên bờ quyết định trước bí mật quan sát, nhìn xem Hàn tiếp xuống sẽ gặp phải sự tình gì. Đêm đó, xôi pháo đài phòng yến hội vàng son lộng lẫy. Hàn có chút bức dứt bất an đứng ở trong góc nhỏ. Từ khi buổi chiều sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trong óc của hắn liền tất cả đều là công chúa mỉm cười bộ dáng. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Trước đó hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này. Hàn tiên sinh. Công chúa thanh âm từ phía sau truyền đến. Hàn nội vàng xoay người, chỉ thấy công chúa đổi một thân lễ phục, xem ra càng thêm đẹp mắt. Ngươi cái này mỹ nhân ngư thật quá coi được, ngươi đến cùng là thế nào lấy ra? Công chúa trên tay cầm lấy hàn điêu khắc mỹ nhân ngư pho tượng. Đây là sư phụ ta dạy ta. Lúc này, phòng yến hội cửa lớn đột nhiên bị đống nhiên đẩy ra. Một cái quần áo lộng lẫy nam tử trung niên sải bước đi vào, đi theo phía sau một đội võ trang đầy đủ thị vệ.
A, phụ vương.
Công chúa kinh ngạc xoay người, ngài không phải là nói muốn ngày mai mới quay lại sao? Xôi quốc vương không có trả lời con gái, mà là đi thẳng tới Hàn trước mặt. Hắn nhìn từ trên xuống dưới hắn, ngươi chính là cái kia thợ điêu khắc. Hàn vội vàng hành lễ, đúng vậy, bệ hạ. Nghe nói ngươi điêu khắc một cái mỹ nhân ngư. Quốc vương tầm mắt rơi vào công chúa trên tay mỹ nhân ngư pho tượng bên trên, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm. Loại tà ác này sinh vật không nên xuất hiện tại ta trong thành bảo. Phong yến hội nháy mắt an tĩnh lại. Công chúa vội vàng giải thích, phụ vương, đây chỉ là cái tác phẩm nghệ thuật.
Ngậm miệng.
Quốc vương nghiêm nghị đánh gãy con gái. Người tới, đem cái này pho tượng hủy đi, đem người này nhốt vào hầm giam. Hàn còn không có kịp phản ứng, liền bị hai cái thị vệ thô bạo chống chọi cánh tay. Hắn dây rủa hô, tại sao?
Quốc vương bệ hạ, ta đã làm sai điều gì?
Quốc vương cười lạnh một tiếng, mỹ nhân ngư là mang đến tai họa quái vật. Người đem pho tượng này đưa đến ta pháo đài đến, liền biết cho ta pháo đài mang đến tai họa. Chương 347, biết nói chuyện mỹ nhân ngư tượng gỗ. Chương 347, biết nói chuyện mỹ nhân ngư tượng gỗ. Quốc vương đoạt lấy công chúa trên tay mỹ nhân ngư tượng gỗ.
Phụ vương, đây chỉ là một tượng gỗ a.
Công chúa thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nàng thật rất ưa thích cái này tượng gỗ.
Người quá ngây thơ. Ta vì sao biết hôm nay đổi trở về, chính là nghe nói có người tại công tượng trên đại hội điêu một cái mỹ nhân ngư. Đây là ta ác đồ vật, nhất định phải lập tức hủy nó.
Quốc vương cầm trong tay tượng gỗ cao cao giơ lên, làm bộ liền muốn hướng trên mặt đất đập tới. Ngay lúc này, trong tay hắn tượng gỗ tựa như là sống tới một dạng, thoáng cái liền từ quốc vương trên tay tránh thoát, sau đó nhảy đến công chúa trong ngực. Bên trong phòng yến hội một mảnh xôn xao, các tân khách đều hít sâu một hơi. Một chút người nhát gan còn lui về phía sau mấy bước, bởi vì tượng gỗ đột nhiên động sát thực quá kỳ dị. Hạng cũng mở to hai mắt nhìn, hắn tin chính xác chính mình điều khắc chỉ là một cái bình thường tượng gỗ, tuyệt không có khả năng có loại này thần kỳ biến hóa. Thương thương thương. Quốc vương thị vệ bên người nhóm nhau nhau rút tay ra bên trong kiếm, bọn hắn đi lên trước đem quốc vương ngăn ở phía sau. Nhưng bọn hắn cũng không có động tác kế tiếp, dù sao tượng gỗ còn đợi tại công chúa trong ngực. Tất cả mọi người ngừng thở nhìn chằm chằm công chúa trong ngực cái kia sẽ động tượng gỗ. Chỉ thấy cái kia tượng gỗ nhảy lên công chúa bả vai, sau đó nhìn trước mắt quốc vương nói ra, ai nói mỹ nhân ngư là tà ác sinh vật. Tượng gỗ thanh âm thanh thúy êm tai, lại làm cho toàn bộ phòng yến hội lọt vào yên tĩnh như chết. Công chúa cả kinh không nhúc nhích. Hàng càng là trừng to mắt, không thể tin được chính mình điều khắc tượng gỗ vậy mà mở miệng nói chuyện. Quốc vương sắc mặt tái xanh, run run ngón tay hướng tượng gỗ, xem đi. Đây chính là chứng cứ. Đây là tà ác đồ vật. Thị vệ, nhanh đi cứu công chúa. Chấm đã. Ngay tại thị vệ chuẩn bị hành động thời điểm, một cái âm thanh vang dội từ phòng yến hội cửa ra vào truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người khoác áo choàng nam tử sải bước đi đến, đi theo phía sau 10 cái đồng dạng hất lên áo choàng thân ảnh. Hàn thoáng cái liền nhận ra cái thanh âm kia, Bờ Hẻo tiên sinh. Bờ Hẻo tiên sinh. Cái này tựa như là sư phụ của hắn. Nghe được Hàn tiếng la, đám người lập tức bắt đầu thì thầm, đúng, hôm nay ta cũng đi nhìn cuộc thi đấu kia, hắn nói tài nghệ của hắn chính là Bờ tiên sinh dạy. Chơi ạ, chẳng lẽ cái kia tượng gỗ cũng là bởi vì hắn đến mới động. Đây quả thực quá thần kỳ đi, tựa như là ma pháp sư một dạng. Quốc vương meo mắt lại nhìn xem một đám người mặc áo choàng, ra hỏa giấu đầu lỗ đuôi, các ngươi là thế nào vào đây? Vợ không có trả lời quốc vương vấn đề, hắn chỉ là dùng ánh mắt nhẹ nhàng liếc qua mang lấy Hàn hai cái thị vệ. Hai cái thị vệ đã cảm thấy thân thể của mình thoáng cái liền mềm, căn bản không làm gì được. Tiếp lấy liền không tự chủ buông ra Hàn cánh tay. Tránh thoát thị vệ giam cầm Hàn đội vàng chạy đến Bờ Hẻo bên người. Hắn kích động đến cơ hồ nói không ra lời, "Bờ Hẻo tiên sinh, ngài làm sao tới? Đến xem ta học đồ biểu hiện như thế nào." Bờ Hẻo vươn tay nhẹ nhàng vỗ vô bờ vai của hắn, "Làm tốt lắm. Cuồng vọng ra hỏa, người còn không có." Quốc vương đang chuẩn bị nói chuyện, lại đột nhiên bị một thanh âm đánh gãy. "Ngươi mới là cuồng vọng ra hỏa, lại dám như thế nói với chúng ta. Còn dám nói xấu mỹ nhân ngư là mang đến tai họa quái vật." Chị thứ hai ạ lạn nạ đã sớm nghĩ phát tác. Từ khi mỹ nhân ngư chị em lên bờ tới làm mậu dịch về sau, Hải Vương mẫu không chỉ yêu cầu hết thảy mỹ nhân ngư chị em đều học tập một chút phòng thân thủ đoạn. Trả lại cho mấy cái này chị em một người một khối lân phiến. Cái này lân phiến liền hải nữ bu đều sẽ bị áp chế, chớ nói chi là phổ thông nhân loại. Cho nên bọn họ căn bản cũng không e ngại nhân loại quốc vương. Chẳng qua là bởi vì các nàng đối với bờ có hảo cảm, cho nên bọn họ lên bờ về sau yêu ai yêu cả đường đi đối với những nhân loại khác cũng biểu hiện được so sánh hữu hảo. Mỹ nhân ngư bọn tỷ muội vốn là trong biển vương tộc, cho nên bọn họ trên thân cũng có cao quý khí tức. Ngược lại là thoáng cái đem tượng một quốc vương cho chấn nhiếp. Bờ Hẻo lấy xuống áo choàng lộ ra chân dung, "Bệ hạ, ta là công quốc đảo Bích Lam cung đỉnh pháp sư Bờ Hẻo. Vị này là bằng hữu của ta, nàng chỉ là đối với ngươi về mỹ nhân ngư ngôn luận cảm thấy bất mãn." Trong phòng yến hội lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Công quốc đảo Bích Lam ma pháp sư thanh danh lan xa, không ít người ngâm thơ rong đều từng giảng thuật qua vị này ma pháp sư là như thế nào lợi hại loại hình nghe đồn. Mà lại nghe đồn cái này cung đình pháp sư chính là mái tóc màu đen. Không nghĩ tới bây giờ thế mà nhìn thấy chân nhân. Tượng một quốc vương nghe vậy càng là mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn quốc gia cũng không tính lớn. Đừng nói ma pháp sư, liền ma pháp học đồ đều chưa thấy qua. Bờ Hẻo đối với tượng một quốc công chúa trong tay tượng gỗ ngoắc ngoắc tay. Cái kia tượng gỗ liền từ công chúa trên bờ vai nhảy xuống tới. Sau đó Bờ Hẻo vươn tay nắm chặt. Cái kia tượng gỗ liền cách không bay đến Bờ Hẻo trong tay. Tượng gỗ tự chủ hành động đã để đám người khiếp sợ không thôi. Hiện tại bờ hiện ra cách không thủ vật càng làm cho trong phòng yến hội vang lên liên tiếp tiếng thán phục. Nếu như nói mới vừa đám người còn hơi nghi ngờ Bờ Hẻo thân phận, hiện tại đã không có người biết đần độn đến không thừa nhận Bờ Hẻo thân phận. "Chủ nhân, ngươi tốt, lần đầu gặp mặt." Tượng gỗ còn rất có lễ phép hướng Bờ Hẻo chào hỏi. Tại quốc vương chuẩn bị đập hư tượng gỗ thời điểm, Bờ âm thầm thi triển vật phẩm phụ ma thuật, cho nên mới để tượng gỗ xuống lại. Bờ Hẻo vươn tay sờ sờ tượng gỗ đầu, sau đó đem nó đưa cho sau lưng Adrien. "Thật cùng ta lớn lên không sai biệt lắm." Adrien tiếp nhận tượng gỗ về sau tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hàng nghe vậy có chút xấu hổ gãi đầu một cái, bởi vì mọi người đều nói mỹ nhân ngư vô cùng mỹ lệ, cho nên ta cảm thấy hẳn là Adrien tỉ tỉ cái bộ dáng này. "Nói như vậy ngươi là cảm thấy ta không đẹp." Elino nghe vậy cố ý nói ra. "Không không không, vương nữ bệ hạ, ngài đương nhiên mỹ lệ, chỉ là ngài là vương nữ." Hàn có chút nói lắp bắp. Đối diện tượng một quốc vương sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn là khẽ không người nói ra, "Tôn kính ma pháp sư các hạ, chào mừng ngài đi vào ta pháo đài." Vợ chú ý tới quốc vương trong ánh mắt lóe lên giấy rủa, thế là hắn mở miệng hỏi, "Bệ hạ tựa hồ đối với mỹ nhân ngư có rất sâu hiểu lầm. Người trước kia là gặp qua mỹ nhân ngư sao?" "Cha của ta nói, 30 năm trước, tổ phụ của ta chính là đang đuổi bắt một đầu mỹ nhân ngư lúc mất tích." "Ngươi nói cái gì? Đuổi bắt mỹ nhân ngư mất tích? Cái này cùng chúng ta có cái gì?" Bờ Hẻo nhẹ nhàng nâng tay ra hiệu ạ lạn nạ trước không cần nói. "Vậy hạ có thể hay không nói kỹ càng một chút tình huống lúc đó?" Quốc vương gật gật đầu, phất tay ra hiệu bọn thị vệ lui ra, "Cha ta nói, tổ phụ dẫn đầu đội tàu truy kích một đầu tập kích làng trại mỹ nhân ngư. Cuối cùng chỉ có một chiếc thuyền nhỏ trôi về bên bờ, các thủy thủ nói nhìn thấy mỹ nhân ngư triệu hoán sóng lớn thôn vệ toàn bộ đội tàu. Nói hiệu nói vượng. Chị thứ hai ạ lạn nạ cuối cùng nhịn không được kêu đi ra, một cái xốc lên áo choàng lộ ra chân dung, mỹ nhân ngư chưa từng chủ động công kích nhân loại. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, cái khác mỹ nhân ngư chị em cũng nhao nhao lấy xuống áo choàng. Cùng theo tới trừ công chúa Bạch Tuyết bên ngoài chúng nữ cũng xốc lên áo choàng. Trong phòng yến hội lập tức vang lên liên tiếp tiếng thán phục. Những cô gái này từng cái đẹp đến mức không giống phàm nhân, đặc biệt là trên người các nàng loại kia khí chất thần bí, càng làm cho người không rời nổi mắt. Tượng một quốc công chúa nhìn thấy Adrien về sau lập tức sửng sốt, bởi vì tối hôm qua nàng đem hàn điêu khắc tượng gỗ mang về sau một mực tại thưởng thức. Nàng thoáng cái liền kịp phản ứng, hàn điêu khắc tượng gỗ chính là lấy nàng làm bản gốc. Nói cách khác, công chúa thoáng cái liền rõ ràng cái gì. Đúng lúc này, lo lắng ạ lạn nạ đem mỹ nhân ngư tồn tại nói lộ ra miệng bờ héo mở miệng nói chuyện. Bệ hạ, không nói gạt ngươi, ta biết rất nhiều mỹ nhân ngư. Các nàng đều là thiện lương sinh vật, chưa từng biết tập kích nhân loại, mà tập kích ngươi thôn trang cùng ngươi tổ phụ, hẳn là hải nữ vô cùng nàng chị em. Các nàng đều là trong nước so sánh tà ác sinh vật, mà lại đã bị chúng ta tiêu diệt. Tượng một quốc quốc vương cũng sẽ không bởi vì bờ héo là ma pháp sư liền tin tưởng hắn lời nói. Đương nhiên, bờ héo cũng không có ý định thuyết phục vị này quốc vương. Hắn sở dĩ sẽ cùng vị này quốc vương nói nhiều lời như vậy, cũng là bởi vì hắn phát giác được hẳn đối với vị công chúa này có hảo cảm. Nhưng có hảo cảm cũng không có nghĩa là liền muốn không điểm mấu chốt đi lấy lòng người nhà của nàng. Duyên phận đến thời điểm, hết thể kiểu gì cũng sẽ nước chảy thành sông. Đi thôi, Hàn, chúng ta trở về đi. Bờ héo mang theo một đám nữ tử chuyển thân hướng bên ngoài pháo đài đi tới. Bên trong thành bảo thị vệ đều rất tự giác tránh ra một con đường. Hàn nhắm mắt theo đôi cùng sau lưng bờ héo. Hắn quay đầu nhìn một chút tượng một quốc công chúa, sau đó quay đầu rời khỏi. Bờ héo đám người rời đi về sau. Công chúa đi đến quốc vương bên người nói ra, phụ vương, hắn thế nhưng là người ngâm thơ dong nói tới trong chuyện xưa ma pháp sư cao quý. Cũng bởi vì ngài đối với mỹ nhân ngư thành kiến, liền từ bỏ cùng một cái ma pháp sư giao hảo cơ hội. Ngài thật xác định tổ phụ là bởi vì truy kích hủy hoại thôn trang mỹ nhân ngư mà chết sao? Kỳ thật lúc này quốc vương cũng có chút hối hận. Dù sao tổ phụ sự tình đã qua lâu như vậy, mà chính mình vừa rồi như là mê muội, thế mà để cái này có thể mở tiệc chiêu đãi ma pháp sư cơ hội từ trong tay của mình chạy đi. Bất quá nghe được nữ nhi của mình lời nói về sau, quốc vương có chút nghi hoặc nhìn nàng, có ý tứ gì? Phụ thân, kỳ thật ta từ một cái bên trong bảo dương lật đến một bản nhật ký. Rời khỏi sồi pháo đài sau, Hàn một mực túi đầu đi theo đội ngũ cuối cùng. Vợ chú ý tới thiếu niên năm chắc quả đấm cùng hơi đỏ lên bên hai, chuyển thân nhìn xem Hàn nói ra, thế nào, không nỡ vị công chúa kia? Không, không phải. Bờ hẻo tiên sinh. Hàn cuống quýt lắc đầu, lại tại đối đầu bờ hẻo mỉm cười ánh mắt lúc xì hơi, ta chỉ là, chẳng qua là cảm thấy nàng cùng quý tộc khác không giống. À lãn nạ đột nhiên từ bên cạnh nô đầu ra, nhỏ Hàn, ngươi chẳng lẽ thích cái kia công chúa đi? Nàng danh manh nháy mắt mấy cái, muốn hay không tỉ tỉ giúp ngươi? Chị thứ hai. À gì en vội vàng níu lại à lãn nạ cánh tay, đừng làm đột, Hàn còn nhỏ đâu. Bờ hẻo nhìn phía sau pháo đài như có điều suy nghĩ. Dựa theo chuyện cổ tích nguyên kịch tình, Hàn cần phải dùng chết quạ đen cùng cũ hải gỗ thắng được công chúa trái tim, có lẽ cái này công chúa cũng không nhất định là Hàn muốn tìm cái kia công chúa. Thế là hắn quay đầu nói với Hàn, về trước doanh địa nghỉ ngơi, ngày mai rồi nói sau. Nguyên bản bờ hẻo là muốn mang lấy Hàn trực tiếp rời đi nơi này, nhưng trực giác của hắn luôn cảm thấy cái kia công chúa có thể sẽ đến tìm bọn hắn. Bờ hẻo đem lồng chim trong túi ma pháp đem ra, sau đó chúng nữ liền nối đuôi nhau tiến vào bên trong. Đây là các mỹ nhân ngư lần thứ nhất ở bên ngoài cắm trại. Dung Á Lan Na nói, lần này có thể chăn lớn cùng ngủ. Hàn rất hiểu chuyện không có tiến vào lồng chim, dù sao bên trong toàn bộ đều là chút xinh đẹp lại cao quý nữ tử. Bờ hẻo cũng không có tiến vào lồng chim. Hắn ngồi tại bên cạnh đống lửa cùng Hàn trò chuyện. Ngay lúc này, một đội nhân mã đi vào doanh địa chỗ. Dẫn đầu chính là tượng một quốc công chúa. Ma pháp sư tiên sinh. Hàn tiên sinh. Công chúa tung người xuống ngựa, xem ra rất là giả dặn. Bờ hẻo ngẩng đầu hỏi, công chúa điện hạ có chuyện gì sao? Ta là tới vì ta phụ thân hành vi nói xin lỗi. Tại sao phải xin lỗi đâu? Bờ hẻo nhíu lông mày. Bởi vì công chúa cắn môi một cái, ta nhìn thấy qua một bản nhật ký. Kỳ thật tổ phụ căn bản không phải bị mỹ nhân ngư hại chết. Hắn là đi bắt nhân ngư trên đường gặp được báo tác. Đây là ta bà cố nhật ký. Công chúa đem nhật ký đưa cho bờ hẻo, bên trong ghi lại tổ phụ nhưng thật ra là tin vào truyền ngôn, muốn bắt giữ mỹ nhân ngư thu hoạch vĩnh sinh dược thủy. Bờ tiếp nhận nhật ký nhanh chóng xem. Nguyên lai cái kia lão quốc vương không biết từ nơi nào được tin tức, cho rằng bắt được mỹ nhân ngư liền có thể thu hoạch được vĩnh hằng thanh xuân, mang theo đội tàu ra biển lại gặp phải báo tác. Công chúa điện hạ, phụ thân của ngươi biết rõ chân tướng sao? Hàn nhịn không được hỏi. Công chúa gật gật đầu, quyển nhật ký này phía trước một mực bị khóa ở bà nội châu đáo trong giường, ta vẫn là trong lúc vô tình phát hiện. Tại các ngươi sau khi đi, ta mới đem nó đưa cho phụ thân nhìn. Phụ thân biết rõ về sau phi thường hối hận, nhưng hắn cảm thấy mình không mặt mũi đến cùng các ngươi xin lỗi, cho nên liền nhường ta thay thế hắn đến xin lỗi. Công chúa điện hạ, ngươi so phụ thân của ngươi có dũng khí. Vợ éo đem nhật ký đưa trả lại cho nàng, để cho mình con gái đến thay hắn nói xin lỗi. Ha ha. Vợ có chút không mặn không nhạt cười cười. Hiển nhiên đối với cái này quốc vương hành động có chút khinh thường. Công chúa tự nhiên cũng nghe ra bờ trong tiếng cười ẩn chứa ý tứ. Nàng khẽ không người nói ra, ma pháp sư tiên sinh, kỳ thật ta tới đây, còn có một cái trọng yếu sự tình muốn thỉnh cầu các ngươi viện trợ. Hàn nghe vậy lập tức đứng người lên, công chúa điện hạ cần gì viện trợ? Bờ hẻo mắt lướt Hàn, thầm nghĩ trong lòng, tiểu quỷ này. Hàn phát giác được bờ hẻo ánh mắt, thoáng cái ý thức được chính mình lỗ mãng, vội vàng ngượng ngùng ngồi xuống. dù sao vị công chúa này là đến xin nhờ bờ hẻo tiên sinh. Đi vào nói đi. Bờ hẻo làm cái mời thủ thế, bên ngoài gió lớn. Công chúa do dự mắt nhìn lồng chim, bờ hội ý giải thích nói, đây là ma pháp lồng chim, bên trong rất rộng rãi. Làm công chúa bước vào lồng chim ngay mắt, nàng kinh ngạc mở to hai mắt. Lồng chim nội bộ trang trí rất là trang nhã, phía trước tại bên trong thành bảo nhìn thấy những mỹ lệ đó tỉ tỉ toàn bộ đều ở bên trong. Cứ việc nàng một mực đối với chính mình tướng mạo rất có tự tin, nhưng ở những thứ này mỹ lệ tỉ tỉ trước mặt, nàng cảm thấy mình dung mạo chỉ là còn tốt mà thôi. Đặc biệt là hai cái tóc đen nữ tử, nàng vừa nhìn thấy các nàng, liền không tự chủ bị mê chặt. Nguyên lai trên thế giới này lại có như thế mỹ lệ nữ tử, hơn nữa còn có hai cái. Theo ở phía sau vào đây Hàn Đồng Dạng nhìn thấy chị em công chúa Bạch Tuyết, cũng là thoáng cái liền ngây người. Công chúa Bạch Tuyết chị em đội vàng dùng mạng che mặt che khuất chính mình dung nhan tuyệt thế. Qua một hồi lâu, tựa một quốc công chúa cùng Hàn mới phản ứng được. Hoan nên. A Di En mỉm cười chào đón. Công chúa mặt đột nhiên đỏ thật, thật xin lỗi, phụ vương ta hắn. Không cần xin lỗi. Đại tỷ ở Tina Ôn Nu đánh gãy nàng, chúng ta biết rõ đây không phải là lỗi của ngươi. Vậy thì ra hiệu công chúa ngồi xuống, nói một chút ngươi thỉnh cầu đi. Chương 348, Hàn thân thế chương 348, Hàn thân thế ta muốn cùng ma pháp sư tiên sinh học tập điêu khắc tượng gỗ tay nghề. Công chúa có chút bức dứt nói ra. Ừm, cứ như vậy. Vợ có chút kinh ngạc. Công chúa nghe vậy lộ ra biểu lộ nghi ngờ, nàng xác thực cũng chỉ có yêu cầu này. Nhìn thấy công chúa biểu lộ bờ không nhịn được cười lên. Hắn nguyên lai tưởng rằng đây là hoàn thành hạn chuyện xưa mấu chốt manh mối, mà công chúa thỉnh cầu chắc chắn sẽ là mời hắn giúp một tay đi tìm cái gì thứ then chốt, hoặc là giúp làm một chút phi thường khó khăn sự tình. Lại không nghĩ rằng chỉ là như vậy một cái đơn giản thỉnh cầu mà thôi. Hàn thì ánh mắt sáng lên. Phải biết, vợ tiên sinh thế nhưng là truyền thụ trong cô nhi viện rất nhiều hài tử các loại kỹ thuật, cho nên hắn thấy vợ tiên sinh hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt cái này công chúa. Nhưng mà bờ éo lại chỉ là mỉm cười nói ra, công chúa điện hạ, điêu khắc kỹ nghệ cũng không phải là một sớm một chiều có thể nắm giữ, mà lại chúng ta ngày mai liền biết rời đi nơi này. Bờ éo để tượng một quốc công chúa trong mắt mong đợi ánh sáng ảm đạm mấy phần. Nàng mặc dù là công chúa, nhưng kỳ thật cũng không tự do, càng không khả năng đi theo bờ éo bọn hắn cùng rời đi. Bất quá, bờ éo nhìn xem công chúa biểu tình thất vọng, đột nhiên lời nói xoay chuyển, ta có thể để Hàn lưu lại dạy ngươi một chút điêu khắc kỹ nghệ. Hàn nghe vậy thoáng cái mở to hai mắt nhìn, hắn cuống quýt khoát tay nói, bờ éo tiên sinh, ta còn không đủ tư cách. Hàn, không nên quên ngươi thu hoạch được lần này công tượng giải thi đấu quan quân, tài nghệ của ngươi đã so đại đa số thợ một muốn mạnh. Vợ cười vô vũ Hàn bà bay, mà lại ta nhìn ra được ngươi đối với công chúa. Vợ hẻo tiên sinh. Hàn hốt hoảng đánh gãy, dẫn tới tại chỗ hết thể nữ tử lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Tượng một quốc công chúa nháy nháy mắt, đột nhiên rõ ràng cái gì, trên mặt của nàng cũng hiện ra một vòng đỏ ửng. Nếu như Hàn tiên sinh nguyện ý dạy bảo ta sẽ phi thường cảm kích. Vợ chú ý tới giữa hai người không khí vi diệu, trong lòng cười thầm. Hắn nhìn xem tượng một quốc công chúa nói ra, bất quá ta có một điều kiện, ngươi nhất định phải cam đoan Hàn ở đây an toàn. Chí ít ngươi muốn thuyết phục phụ thân của ngươi, giải trừ hắn đối với mỹ nhân ngư thành kiến. Công chúa không chút do dự gật đầu, ta sẽ làm đến. Trên thực tế, nàng từ bên hông lấy ra một quyển tấm da dê, ta đã nghĩ là được thông cáo. Vợ tiếp nhận tấm da dê. Phía trên tinh tế viết tượng một quốc vương thất đem hủy bỏ hết thảy liên quan tới mỹ nhân ngư mặt trái truyền ngôn, cũng thừa nhận qua đi sai lầm. Cuối cùng còn có quốc vương con dấu. Xem ra ngươi chuẩn bị rất đầy đủ. Vợ eo nhíu mày nói, kỳ thật cái này mỹ lệ tỷ tỷ chính là mỹ nhân ngư a. Công chúa nhìn xem Azien nói ra, ngươi nhìn ra rồi. Azien nghe vậy cười, ta đúng là mỹ nhân ngư. Nàng rỗi ra ngón tay chỉ chính mình các tỷ tỷ, những này là tỷ tỷ của ta, chúng ta đều là mỹ nhân ngư. Các ngươi tốt, các tỷ tỷ, ta vì ta phụ vương xin lỗi. Công chúa chân thành nói ra. Mỹ nhân ngư bọn tỷ muội nghe vậy đối với vị này nhân loại công chúa ấn tượng lập tức tốt lên rất nhiều. Chị thứ hai ạ lạn nạ thậm chí đi tới ôm công chúa bà bay, tiểu công chúa, ngươi so phụ thân ngươi rõ lý lẽ nhiều. Bị mỹ nhân ngư chị em tiếp nhận tượng một quốc công chúa bị lưu lại cùng một chỗ hưởng thụ bánh ngọt. Những thứ này phần lớn bánh ngọt đều là lập từ bọn hắn thành phố mang ra. Tượng một quốc công chúa mặc dù là một nước công chúa, nhưng nàng cũng là lần thứ nhất nếm đến những thứ này đẹp đẽ lại ăn ngon bánh ngọt, cho nên một mực nhịn không được đưa tay cầm những thứ này bánh ngọt. Mỹ nhân ngư chị em từ trên người nàng giống như nhìn thấy mình trước kia, bởi vì bờ cùng luật vừa mang những thứ này bánh ngọt cho các nàng ăn thời điểm, các nàng cũng là bộ dáng này, cho nên rất nhiệt tình đút sồi vương quốc công chúa. Hàn thì bị ạ lạn nạ dùng công chúa sự tình treo gẹo đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, còn dẫn tới ạ lạn nạ yêu kiểu cười liên tục. Tượng một quốc công chúa cũng có chút không có ý tứ. Vợ éo nhìn trước mắt một màn ý thức được, tại nguyên bản cố sự bên trong, Hàn là dùng các loại làm vai thắng được công chúa ưu ái. Hiện tại trừ kiểm tra thực học bên ngoài, còn có những thứ này mỹ nhân ngư chị em trợ công. Có lẽ cái này chuyện cổ tích chính là từ hắn gặp được Hàn đồng thời dạy hắn thợ một tay nghề về sau liền bắt đầu sửa. Đợi không bao lâu, tượng một quốc công chúa lưu luyến không rời cùng mọi người tạm biệt chuẩn bị rời khỏi Hàn doanh địa. Ngay tại lúc nàng đi ra lồng chim về sau, đột nhiên thoáng nhìn bên trong hắc ám có một đôi mắt nhìn xem nàng. Một cái cực lớn dê rừng đang âm thầm nhìn xem nàng. Đây chính là Hàn ở nửa đường bên trên nhặt được cái kia dê rừng. A, cái này dê rừng, cùng trong truyền thuyết cái kia dê rừng thật giống. Vợ éo nghe vậy đến hào hứng, ừm. Công chúa điện hạ, là cái gì truyền thuyết? Công chúa một bên tới gần dê rừng một bên nói ra, truyền thuyết cái này cực lớn dê rừng là một cái rất thần kỳ gia tộc biểu tượng. Nó chỉ có gia tộc này người mới có thể thuần hóa. Ồ, còn có chuyện này. Vợ éo nghe vậy nhìn một chút Hàn. Gia tộc này có cái gì chỗ thần kỳ sao? Ta cũng không rõ lắm, ta là từ tổ mẫu của ta trong nhật ký nhìn thấy cái này truyền thuyết. Công chúa từ trong ngực móc ra quyển kia nhật ký, lật đến nào đó một tờ. Vợ tiến tới nhìn một chút, mượn trong doanh địa ánh đèn, bờ eo nhìn thấy phía trên văn tự. Hôm nay đột nhiên tại giã ngoại nhìn thấy dê lớn, có tới bình thường dê rừng mấy lần lớn, sừng như loan đao. Lão quản gia nói cái này dê chỉ đã ở đây du đãng rất lâu, người bên ngoài cận thân liền sẽ bị đỉnh tổn thương. Nếu để cho binh sĩ đến bắt giữ, cái này dê lại không còn chút tung tích. Sau đó từ một vị tuổi già trí giả nơi đó biết được, truyền thuyết cái này dê là một cái thần bí gia tộc biểu tượng. Chỉ có gia tộc kia người có thể tiếp cận nó. Hàn, ta nhớ được ngươi viết trên thư nói là ở nửa đường bên trên gặp phải cái này dê. Vợ eo nhìn xem hắn hỏi. Đúng vậy, vợ eo tiên sinh, lúc ấy cái này dê đột nhiên xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Chúng ta chưa bao giờ thấy qua núi lớn như vậy dê, sau đó thị vệ khẽ rửa gần liền bị dê rừng đỉnh té xuống đất bên trên. Sau đó ta tới gần nó về sau, nó không biết thế nào liền nghe lời. Hàn nói xong đi hướng dê lớn, cái kia cực lớn dê lập tức dịu dàng ngoan ngoãn túi lầu xuống, dùng sừng nhẹ nhàng cọ bàn tay của hắn. Từ khi gặp được chỉ công sơn dương sau, ta thường xuyên làm một cái giấc mơ kỳ quái. Trong mộng có cái thanh âm nói, làm ta tìm tới dê rừng chứng nhận lúc, liền có thể cởi ra gia tộc bí mật. Có thể cha ta từ ta ký sự đến nay vẫn luôn là ở trên biển đánh cá, hắn căn bản chưa nói qua gia tộc gì sự tình. Sau đó hắn cùng mẫu thân đi ra hải về sau liền một đi không trở lại. Hẳn sau khi nói đến đây có chút khổ sở rủ xuống đôi mắt. Dê rừng chứng nhận. Tựa một quốc công chúa nghe vậy tiếp lời đầu, bà nội nhật ký đằng sau để cập tới. Nghe nói kia là có thể chứng minh thần bí gia tộc huyết mạch tín vật. Công chúa lần nữa đọc qua quyển kia nhật ký. Vợ éo nhìn thấy phía trên là như thế này đi lại. Bệ hạ hôm nay nói đến dê rừng chứng nhận, nói kia là có thể thu được thần bí vật truyền thừa, bệ hạ muốn thu hoạch cái này vật truyền thừa vị trí, còn gọi trí giả đi thu thập rất nhiều truyền thuyết. Mở tiếp tục hướng phía sau đọc qua, hôm nay bệ hạ phái người đi tìm dê rừng chứng nhận, hai chiếc thuyền lớn cùng lúc xuất phát hôm nay tìm kiếm dê rừng chứng nhận người quay lại, mấy cái người còn sống sót ngồi một chiếc thuyền nhỏ quay lại, bệ hạ không ngừng ta. Nghe những người kia nói gì đó nhìn đến đây vợ trầm tư một lát, công chúa điện hạ, chúng ta ngày mai cùng đi gặp phụ thân ngươi, có lẽ hắn biết chút ít cái gì. Sáng sớm hôm sau, vợ éo lần nữa đi vào sồi hoàng cung. Tượng một quốc vương nhìn thấy bờ eo lúc lộ ra bức dứt bất an, nhưng làm công chúa biểu hiện ra nhật ký nội dung sau, nét mặt của hắn có chút mờ mịt, ta chưa từng nghe nói qua chuyện này. Bệ hạ, có thể hay không cho chúng ta tìm đọc vương thất ghi chép? Bờ eo hỏi. Quốc vương do dự một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý tại vương thất phòng hồ sơ bên trong, bờ eo một đoàn người hoa nửa ngày tìm kiếm manh mối. Cuối cùng, lật tại một bản cũ nát ra khơi sổ ghi chép hàng ngày bên trong phát hiện dấu vết để lại. Đây là một tấm ố vàng địa đồ, phía trên tiêu ký lấy hải ngoại tòa đảo nào đó đảo nhỏ, bên cạnh còn có văn tự tự thuật. Chúng ta tìm được trí giả suy đoán dê rừng chứng nhận vị trí. Chúng ta tại đó tòa đảo bên trên nhìn thấy một cái màu trắng không có cửa sổ kiến trúc. Chúng ta rất hiếu kỳ cái kia kiến trúc là cái gì. Có người dùng vũ khí bổ ra kiến trúc từ ngoài. Trong kiến trúc chảy ra rất nhiều như là trứng chất lỏng một dạng chất lỏng. Chúng ta từ bên trong đẩy ra ngoài một con chim lớn, chúng ta còn không biết đây là cái gì. Sau đó, chúng ta liền thấy hai cái to đến che khuất bầu trời cự ứng, thuyền của chúng ta bị cự ứng lật tung, thật vất vả mới chạy về. Đọc đến nơi đây bở cùng lật liếc nhau một cái. Tòa đảo này bọn hắn cứu xuống thì nọc chi ổ thời điểm đi qua. Cái kia cự ứng lúc ấy cũng thiếu chút phát hiện bọn hắn. Bờ eo cũng biết, đây chính là nghìn lẻ một đêm bên trong xỉn bạt ra khơi nhớ bên trong cự ứng đảo đảo nhỏ. Nguyên lai ở nơi đó sao? Không nghĩ tới còn cất giấu dạng này bí mật. Bờ eo tiên sinh, ngươi biết nơi này ở đâu sao? Hàn nghe vậy hỏi. Ừm, chúng ta đi qua nơi đó. Bờ eo tiên sinh, cái kia ngươi có thể mang ta tới sao? Hàn một mặt mong đợi nhìn qua bờ eo. Ừm, nếu là cùng ngươi thân thế có quan hệ, đương nhiên phải mang theo ngươi đi qua. Lúc này, mỹ nhân ngư đại tỷ ở Tina đột nhiên mở miệng nói ra, bờ eo. Cái này trên bản đồ nói tòa đảo này có phải hay không trước kia ngươi nói cùng thì nọc chị ổ nhìn thấy cự ứng đảo đảo nhỏ. Vợ eo nghe vậy gật gật đầu. Vậy chúng ta cũng muốn đi. Chị thứ hai ạ lạn nạ đội bằng nói. Đúng đấy, vợ eo, ngươi dẫn chúng ta đi qua đi. Chị thứ ba ạ là nói ra. Không được. Vợ eo lắc đầu. Mặc dù nói hắn hiện tại đã không còn e ngại cự ứng. Ngay cả phàm nhân hỏa diễm đều có thể đem cự ứng lông vũ đốt rủi. Cái kia hỏa tinh linh càng là có thể đem cái này cự ứng biến thành nướng chim ưng. Nhưng trước kia mạo hiểm thời điểm chỉ là mang theo mấy người. Hiện tại mười mấy người. Hắn còn là lo lắng gặp được cái khác nguy hiểm. Bờ eo, ngươi yên tâm đi, chúng ta không biết kéo ngươi chân sau. Ạ lạn nạ đong đưa hắn là cánh tay nói ra. Đúng vậy, bờ eo ca ca, trên người chúng ta đều có bà nội cho chúng ta lân thiến. Không ai có thể thương tổn được chúng ta. Liên ạ gì en đều nói giúp bảo. Đúng vậy a, ngươi trước kia lúc nhỏ đều mang chúng ta đi mạo hiểm. Ngươi bây giờ so trước kia mạnh nhiều như vậy. Luôn luôn thành thục ổn trọng đại tỷ ở tỷ nạ cũng mở miệng nói ra. Bờ eo bị mỹ nhân ngư bọn tỷ muội vây vào giữa, bên hai là liên tiếp tiếng làm nũng. Ạ lạn nạ thậm chí cả người treo ở hắn trên cánh tay. Mang bọn ta đi nha, nàng kéo dài âm điệu làm nũng nói. Lần này liền sẽ lì ạ đều không có cùng Ạ lạn nạ cãi nhau, bởi vì nàng cũng muốn đi theo bờ cùng đi ra. Loại càng là không cần phải nói, liền công chúa Bạch Tuyết đều lộ ra ánh mắt mong đợi. Bờ eo đảo mắt đám người có chút bất đắc dĩ thở dài, tốt a. A. Chúng nữ tiếng hoan hô kèm chút lật tung nóc nhà, nhưng các ngươi nhất định phải tuân thủ yêu cầu của ta. Hắn dựng thẳng lên ba ngón tay, thứ nhất, tất cả mọi người nhất định phải theo sát ta, thứ hai, tất cả mọi người nhất định phải theo sát ta. Thứ ba, chúng ta biết theo sát ngươi. Chúng nữ chăm miệng một lời nói. Vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Vợ trong túi ma pháp móc ra áo choàng mặc lên người. Hắn sở dĩ đáp ứng dẫn các nàng cùng đi, một mặt là nghĩ đến hòn đảo kia chính là ở trên biển, các mỹ nhân ngư gặp được nguy hiểm hoàn toàn có thể chui vào đáy biển đi. Mà lại chính như các nàng nói, trên người các nàng có hải vương mẫu lân phiến, coi như gặp được cái gì nguy hiểm cũng không đến nỗi thoáng cái liền bị xử lý. Mặt khác hắn hiện tại cũng có rồi cự nhân chi tâm lực lượng, hiện tại thậm chí có thể cùng ngôi sao vu nữ ả cờ dở đánh cho có đến có về. Cho nên mới đáp ứng chúng nữ thỉnh cầu. Vợ hẻo mang theo đám người quét một cái liền đến tòa hòn đảo này phía trên. Vợ tiên sinh thói quen dùng giác quan thứ 6 cảm ứng một cái. Trên tòa đảo này cũng không có nguy hiểm gì, mà lại bọn hắn rất nhanh liền tìm được cự ứng xào huyệt. Chỉ bất quá nơi này cũng không có trứng, liền chim non đều không có. Chúng nữ lập tức có chút thất vọng. Vợ hẻo tiên sinh, chúng ta muốn đi đâu tìm cái kia dê rừng trứng nhận đâu? Hàn mở miệng hỏi. Ngay lúc này, đi theo Hàn cùng đi cao lớn công sơn dương khắp nơi cự ứng trong xào huyệt dậm chân. Tiếp lấy đám người ngay tại xào huyệt phía dưới phát hiện một cái lối đi. Vì hơi bảo hiểm một chút, vợ hẻo để chúng nữ tiến vào lồng chim bên trong. Sau đó hắn đem lồng chim thu nhỏ treo ở trên eo, dẫn Hàn tiến vào trong thông đạo. Trong thông đạo cũng không có nguy hiểm gì, tại cuối lối đi là một cái cực lớn dưới mặt đất hang động. Trong huyệt động ương là một cái khô cạn ao nước, tại đáy ao nằm lên một bộ cực lớn hài cốt. Hài cốt nửa người trên là nhân loại, mọc ra sừng dê rừng, nửa người dưới lại là dê rừng xương cốt. Nửa người nửa dê sinh vật. Vợ hẻo bắt đầu suy nghĩ ở đâu cái chuyện cổ tích bên trong xuất hiện qua loại sinh vật này. Ngay lúc này, một cái khuôn mặt hiền hòa lão giả hư ảnh từ hài cốt nổi lên hiện, hắn mọc ra dê rừng chân cùng sừng. Huyết mạch của ta cuối cùng quay lại. Lão giả nhìn về phía Hàn Ôn Nhu nói, Hàn thấy cảnh này có chút sợ hãi tới gần bờ hẻo, ngươi là ai? Ta là của ngươi tổ tiên, cũng là chúng ta nhất tộc sau cùng người thức tỉnh. Theo lão giả này giảng thuật mọi người mới biết rõ, nguyên lai tượng một quốc lao quốc vương ngoài miệng nói là đến bắt giữ mỹ nhân ngư, trên thực tế là muốn đến thu hoạch bọn hắn lực lượng. Chỉ bất quá tượng một quốc lao quốc vương vận khí không tốt, ở trên biển gặp báo táp toàn quân bị diệt. Hai tử, tới đi, ta đem chúng ta nhất tộc lực lượng truyền thụ cho ngươi. Lão giả hư ảnh vừa nói, một bên hướng về Hàn vẫy tay. Chương 349, Hải thần tế điện tin tức. Chương 349, Hải thần tế điện tin tức. Hàn có chút do dự nhìn về phía bờ hẻo, bờ hẻo gật gật đầu ra hiệu hắn lên trước. Bởi vì hắn cũng không có tại cái này hư ảnh trên thân cảm nhận được ác ý làm Hàn tay chạm đến hài cốt mấy mắt, hài cốt nổi lên hiện ra vô số nhỏ bé phù văn, như cùng sống vật quấn lên Hàn cánh tay. A! Hàn kinh hô một tiếng, những cái kia phù văn lại trực tiếp rót vào da của hắn. Lão giả hư ảnh thì dần dần trở thành nhạt, hắn vươn tay vuốt ve Hàn đỉnh đầu. Hải tử, trong cơ thể ngươi chạy xuôi an tộc huyết mạch. An tộc? Bờ hẻo nhíu mày, hắn cũng không quen tất cái này cái gọi là an tộc, dù sao hắn cũng không phải sự tình gì cũng biết. Lúc này, hư ảnh chuyển hướng mở có chút không người nói ra, ngươi tốt, tồn tại cường đại, cảm ơn ngài đem hậu duệ của ta mang đến nơi này. Xem như báo đáp, mời ngài nhận lấy cái này. Một cái nho nhỏ màu vàng sừng dê từ hư ảnh bên trong tách ra, bay tới bờ hẻo trước mặt. Bờ hẻo đưa tay tiếp nhận sừng dê, lập tức cảm nhận được ẩn chứa trong đó mạnh mẽ tự nhiên chi lực. Cỗ này tự nhiên chi lực rất là tinh thuần, bởi ý thức được, cái này lực lượng có thể dùng tại cự nhân chi tâm hóa thành gốc cây kia tốt nhất mặt. Cùng lúc đó, hàm trên thân cũng phát sinh biến hóa, trên trán của hắn mơ hồ hiện ra nhỏ bé sừng hình dáng nô lên. Cảm giác được trên đầu có chút dị thường, Hàn vươn tay sờ sờ trán của mình. Sau đó hắn có chút hoảng sợ nhìn xem bờ hẻo nói ra, bờ hẻo tiên sinh, ta, trên đầu của ta thật giống mọc sừng. Làm sao bây giờ? Hư ảnh thấy thế lập tức giải thích nói, đừng sợ, hài tử, đây là huyết mạch thức tỉnh tiêu chí. Từ hôm nay trở đi, ngươi có thể thôi động thực vật sinh trưởng. Hắn chỉ hướng hang động chỗ sâu, nơi đó có ta lưu lại cho ngươi cuối cùng lễ vật. Vợ thuận chỉ dẫn nhìn lại, trên vách đá treo một cái tạo hình kỳ lạ thu cầm, đàn thân điêu khắc dê rừng cùng dây leo đồ án. Đây là dê rừng chứng nhận, cũng gọi đàn của an, không chỉ có thể trấn an cuồng bạo sinh vật, cũng là chúng ta chi thức truyền thừa. Hư ảnh thanh âm bắt đầu trở nên phiêu miểu, hài tử, nhớ kỹ dùng phần này lực lượng duy trì dường như không sai cân bằng. Lời còn chưa dứt, hư ảnh liền hóa thành điểm sáng tiêu tán. Nguyên lai đây chính là dê rừng chứng nhận sao? Hàn đi đến vách đá bên cạnh đem cái này thụ cầm lấy xuống, sau đó liền ngây người tại nguyên chỗ. Bờ hẻo tiên sinh, ta đột nhiên nhìn thấy thật nhiều hình ảnh, có rừng rậm còn có động vật, còn có mọi người tại lễ bội thu phía trên khuôn mặt tươi cười. Hàn có chút rung động chừng to mắt. Bờ hẻo nghe vậy như có điều suy nghĩ nói ra, vừa rồi ngươi cái kia tổ tiên cũng nói, bởi vì các ngươi có thúc đẩy sinh trưởng thực vật sinh trưởng năng lực, tự nhiên có thể cho mọi người mang đến bội thu. Sau một lúc lâu về sau, Hàn đưa tay xoa xoa một cái dây đàn, hắn phát hiện chính mình tựa hồ rất quen thuộc cái này đàn. Tay của hắn một cách tự nhiên liền rơi vào chính xác dây vị bên trên, tiếp lấy liền diễn tấu ra một khúc nhạc khúc. Theo tiếng âm nhạc vang lên, nam đang khô héo trong ao cũ kia hải cốt vậy mà bắt đầu gây dựng lại, phía trên huyết đục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái sinh. Trong nháy mắt, một cái toàn thân trắng như tuyết con cừu non xuất hiện tại trước mặt hai người. Bên trong lồng chim chúng nữ phát ra tiếng kêu sợ hãi, trời ạ, hải cốt thế mà phục sinh rồi, biến thành một cái con cừu non. Cái kia con cừu non siêu siêu mẹo mẹo đi đến bờ cùng Hàn trước mặt, sau đó dùng đầu thân mật cọ lấy Hàn bàn chân. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Đi, hang động muốn sập. Bờ kéo một bà nhấc lên Hàn cùng con cừu non, thi triển truyền tống ma pháp di động trong nháy mắt đến bên ngoài hang động. Bọn hắn vừa rời đi, toàn bộ không gian dưới đất liền ầm ầm đổ sụp. Trở về mặt đất sau, chúng nữ từ bên trong lồng chim chui ra. Các nàng hiếu kỳ vây quanh cái kia ngọn núi nhỏ màu trắng dê, vươn tay vuốt ve trán của nó thật đáng yêu à. Con cừu non mị 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 đều, tựa hồ rất hưởng thụ bị chúng nữ xoa xoa. loại thử cùng nó tiếp xúc, nhưng nó cùng cự nhân chi tâm sống lại cây giống một dạng còn không biết nói chuyện. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Đúng lúc này, bờ eo đột nhiên có cảm ứng ngẩng đầu quan sát bầu trời. Bầu trời xa xa đột nhiên xuất hiện hai cái điểm đen, chính bằng tốc độ kinh người hướng bên này bay tới. Là cự ưng quay lại. Nhanh, mọi người tiến nhanh lồng chim. Bờ eo một bên chào hỏi chúng nữ tránh né, một bên gọi ra hỏa tinh linh. Nếu như bọn họ muốn tiến công lời nói hắn liền dùng hỏa tinh linh liền đem bọn nó lông vũ đốt rủi. Đúng lúc này, Hàn Dơ lên thụ cầm có chút không tự tin nói ra, bờ eo tiên sinh, có thể hay không nhường ta thử một chút? Ta cần phải có thể trấn an bọn họ. Bờ eo nhìn một chút Hàn trong tay thụ cầm, nhớ tới cái kia hư ảnh từng nói cái này đàn có thể trấn an cuồng bạo động vật, sau đó gật gật đầu. Nhưng hắn vẫn như cũ hỏa tinh linh tùy thời đề phòng trên trời cự ưng. Theo cái này dọc cầm cầm tiếng vang lên, nguyên bản khí thế hùng hổ cự ưng đột nhiên chậm dần tốc độ. Bọn họ xoay quanh tại bên trên hòn đảo không, trong mắt hung quang dần dần bị nhốt mê hoặc thay thế. Hàn tiếp tục đàn đấu, làn điệu bắt đầu trở nên nhẹ nhàng hoạt bát. Lúc này, hai cái cự ưng vậy mà hạ trên mặt đất, đi theo tiết tấu đập lên cánh, tựa như đang phiêu vũ. Cứ như vậy, Hàn đem cự ưng trấn an xuống dưới. Mặc dù cự ưng bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn có chút cảnh giác nhìn qua bờ eo. Dù sao tại cái này nhân loại bên người, có bọn họ e ngại hỏa diễm. Mắt thấy cự ưng đã không có ác ý, chúng nữ cũng muốn cầu từ bên trong lồng chim đi ra. Có thể cùng động vật tiếp xúc lại tại, bờ eo cũng cùng cự ưng nói chuyện. Nguy hiểm nhân loại, các ngươi đến lãnh địa của chúng ta làm cái gì? Chúng ta không có ác ý, chỉ là mang ta học đồ đến tìm kiếm truyền thừa mà thôi. Trải qua trò chuyện về sau, cự ưng cũng chậm chậm buông xuống cảnh giác. Cuối cùng thậm chí còn đáp ứng mang theo bờ eo bọn hắn bay trở về lục địa. Cho nên bọn họ một đoàn người ngồi lên cự ưng lưng, làm hai cái cự ưng bay đến công quốc đảo Bích Lam thời điểm. Hết thảy binh sĩ đều tại trận địa sẵn sàng. Cuối cùng mới phát hiện nguyên lai là cung đình pháp sư cùng nhà mình vương nữ ở phía trên. Là vương nữ điện hạ, còn có bờ eo đại nhân. Cự ưng đáp xuống hoàng cung quảng trường lúc, toàn bộ công quốc đảo Bích Lam đều sôi trào. Bờ eo đại nhân cùng vương nữ điện hạ thuần phục cự ưng. Đây thật là quá làm cho người khó có thể tin. Mọi người đối với bờ sùng bái lần nữa tăng lên một cái thứ bậc. Hệ lý nọ để hoàng cung chuẩn bị rất nhiều châu cùng heo đến khao cái này hai cái cự ưng. Hai cái cự ưng ăn những động vật này thời điểm hoàn toàn là như ăn tươi nuốt sống mở miệng một tiếng. Doa đến những cái kia xúc vật khắp nơi tán loạn. An no cự ưng vô cánh rời khỏi nơi này. Cũng bất quá là bèo nước gặp nhau mà thôi. Mặc dù bờ phía trước nghĩ đến chiêu mộ cái này hai cái cự ưng đến quốc gia của mình đi. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Cự ưng khẩu vị rất lớn. Mà lại hỏa diễm biết đối bọn chúng tạo thành thương tổn cực lớn, cho nên bọn chúng chiến lược trên thực tế cũng không mạnh. Tăng thêm bọn họ không hề giống bị con xấu xí một dạng có thể biến lớn thu nhỏ, cho nên hoàn toàn không có chiêu mộ tất yếu. Cự ưng rời khỏi sau, cái kia con cừu non bị chúng nữ ôm. Hàn sờ sờ trên trán có chút nô ra sừng nhỏ, hắn chuẩn bị trở về cô nhi viện đi xem một chút, nhưng hắn có chút bận tâm em gái của mình nhìn thấy sừng của hắn sẽ biết sợ. Đi thôi, em gái của ngươi tuyệt sẽ không sợ hãi, bọn hắn chỉ biết cảm thấy ngươi rất đặc biệt. Hai ngày nữa ta để bị con xấu xí đưa ngươi đi tượng một quốc. Đừng quên đi dạy bảo cái kia công chúa tượng gỗ tay nghề. Lần này bờ hẹo cũng không có mang cái kia công chúa cùng đi mạo hiểm. Một mặt là mới quen, một mặt khác, hắn cũng muốn để Hàn duy trì một điểm thần bí, như thế về sau mới có thể tại cái kia công chúa trước mặt bộc lộ tài năng thu hoạch được công chúa ưu ái. Hàn nghe vậy đỏ mặt lên, hắn hiện tại đã biết mình là thích cái kia công chúa. Hắn cũng biết bờ tại viện trợ hắn. Hai ngày sau, vị con xấu si đem Hàn đưa về tượng một quốc. Có lẽ là bởi vì Hàn còn không có cưới được công chúa, cho nên bờ hẹo cũng không có thu hoạch được thế giới ban thưởng. Bất quá bờ hiện tại đối với thế giới ban thưởng cũng không có như vậy để bụng. Sau đó thời gian, nàng tại công quốc đảo Bích Lam bồi tiếp chúng nữ hưởng thụ lấy ngày mùa hè. Mấy ngày sau, đã lâu không gặp Hải Vương Mẫu đi theo mỹ nhân ngư chị em nổi lên mặt nước. Bờ eo đội vàng tiến lên hành lễ, Hải Vương Mẫu bệ hạ, một ngày tốt. Bờ eo, ở tí nạ cho ta nói ngươi sử dụng dược thủy sự tình. Hải Vương Mẫu lấy ra một cái vỏ sò, đây là cải tiến sau phiên bản, kéo dài thời gian có thể duy trì nửa tháng. Mà lại những người khác cũng có thể dùng, thì như Elinor. Hải Vương Mẫu nhìn một chút ngoại tôn nữ của mình. Ngươi cũng có thể về mẫu thân ngươi sinh hoạt qua cung điện đi xem một chút. Thật sao? Bà nội. Hệ lý nọ nghe vậy ánh mắt sáng lên, nàng sớm muốn đi đáy biển cung điện đi xem một cái. Đương nhiên. Mà lại có cái này, các ngươi đến có thể đến tham gia đáy biển tế điện. Sau 5 ngày chính là 50 năm một lần hải thần tế, đến lúc đó hết thảy biển cả tộc đàn đều biết tham gia. Mà lần này vừa vận từ chúng ta mỹ nhân ngư nhất tộc đến chủ sự. Hải thần tế. Vợ tiếp nhận dược thủy, bệ hạ, đây là tế tự hải thần nghi thức sao? Hải Vương Mẫu lắc đầu, không hoàn toàn là. Chính như chúng ta phía trước nói như vậy. Chúng ta chưa bao giờ thấy qua hải thần. Chúng ta tế tự chính là biển cả bản thân, chúng ta cảm ơn nó cho chúng ta sinh hoạt địa phương. Hết thảy đáy biển tộc đàn là chỉ đáy biển bá chủ những cái kia tộc đàn sao loại hình sao? Ừm. Hải Vương Mẫu gật gật đầu. Kỳ thật trừ chúng ta nhân ngư bên ngoài, đáy biển còn có rất nhiều cùng nhân loại có chút giống nhau tộc đàn. Tỷ như giao nhân tộc, nửa người dưới của bọn họ là cá trình điện cái chủng loại kia cái đuôi, nửa người trên mặc dù giống như nhân loại, nhưng làn da bao trùm lấy vảy dày đặc. Bọn họ chưa từng sẽ đến trên mặt biển. Còn có hải yêu sải ẩn, các nàng đối với nhân loại có rất lớn ác ý. Các nàng nơi ở tại rời xa lục địa dưới biển sâu ở giữa. Các nàng nửa người dưới là chim chân, nhưng là các nàng cũng có thể tại đáy biển sinh hoạt. Nói đến đây, Hải Vương Mẫu đột nhiên dừng lại, tầm mắt đảo qua đám người, bất quá những thứ này tộc đàn bình thường rất ít lộ diện, chỉ có tại Hải Thần Tế lúc mới có thể hiện thân. Bờ eo nhớ tới tại nguyên bản thế giới trong truyền thuyết, Sai Ân là lấy tiếng ca dụ hoặc thủy thủ sinh vật nguy hiểm. Bờ Hẹo, mặc dù ngươi có thể trực tiếp tiến vào đáy biển, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể uống xong cái này dược thủy. Lấy nhân ngư thân phận tham gia lần này tế điện, chúng ta cũng sẽ lần này trên tế điện đem Ajien chính thức gả cho ngươi. Đồng thời cũng nói cho hết thảy hải tộc, ngươi là hải vương con rể. Hải vương mẫu sau lưng Ajien nghe vậy lỗ tai quét một cái liền đỏ. Cái khác mỹ nhân ngư chị em nghe vậy cảm xúc đột nhiên có chút xuống. Bất quá sau một lát liền rất tốt ẩn giấu đi. Bờ Hẹo nghe vậy nhíu mày, hắn biết rõ hải vương mẫu đang lo lắng cái gì. Nàng nhất định là lo lắng cái khác hải tộc cảm thấy hải vương đem nữ nhi của mình gả cho nhân loại là một chuyện khó có thể tin sự tình. Dù sao đối với cái khác hải tộc đến nói, nhân loại là dị loại. Hải vương mẫu tự nhiên là chú ý tới Bờ Hẹo biểu lộ. Nàng nghĩ nghĩ nói ra, Bờ Hẹo, đây cũng chỉ là đề nghị mà thôi, nếu như ngươi muốn lấy nhân loại hình tượng đi đáy biển cũng là có thể. Dù sao có thể tại còn sống đến đáy biển nhân loại ít càng thêm ít. Mặc dù có thể sẽ gặp được một chút trở ngại, nhưng như thế cũng có thể thể hiện ra cháu rể của ta mạnh mẽ. Hải vương mẫu đầu tiên là cười cười, sau đó có chút ý tứ sâu xa nhìn một chút đứng tại Bờ Hẹo bên người Lật Cùng Sệ Di ạ. Nàng đã sớm từ Ajien nơi đó biết Lật Cùng Sệ Di ạ thân phận, nhưng là tại đáy biển vốn là mạnh được yếu thua đáy biển phát tắc. Bộ tộc mạnh mẽ thủ lĩnh có nhiều cái thê thiếp sự tình cũng không hiếm lạ. Hải vương mẫu cũng có thể nhìn ra cháu gái của mình nhóm đối với Bờ Hẹo đều có hảo cảm. Đây cũng là nàng kế hoạch lúc trước. Nàng vốn là muốn nhìn một chút chính mình cái nào cháu gái có thể thu được bởi phân cho linh hồn. Bởi vì càng là mạnh mẽ nhân loại, càng có thể cho nhân ngư nhất tộc mạnh mẽ linh hồn. Nàng phía trước còn dự đoán là ạ lạn nạ có thể lấy được Bờ Hẹo yêu. Lại không nghĩ rằng cuối cùng là ạ đi ẹn. Ạ gì ẹn thu hoạch được Bờ Hẹo linh hồn về sau, nàng sở dĩ muốn đem nàng giữ ở bên người. Cũng là vì kiểm tra một chút thu hoạch được linh hồn mỹ nhân ngư trưởng thành hạn mức cao nhất đến cùng cao bao nhiêu. Nàng tại dạy dô ạ gì ẹn ma pháp thời điểm liền đã phát hiện, có linh hồn nhân ngư cùng không có linh hồn nhân ngư thật là không giống. Mặc dù ạ gì ẹn học được rất chậm, nhưng là thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ phía trên nàng. Chỉ bất quá nàng cũng không có khả năng đem hết thảy cháu gái đều gả cho Bờ Hẹo. Cho nên nàng mới cổ vũ chính mình cái khác các cháu gái lên bờ, hy vọng các nàng có thể tìm kiếm được cái khác tình yêu chân thành. Nhưng trước mắt xem ra, tựa hồ những thứ này các cháu gái cùng bờ quan hệ càng thêm mờ mờ. Hải vương mẫu mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng thuận theo tự nhiên. Dù sao phía trước đều là lỗi của mình, cho nên mới để cho mình các cháu gái đều đối với bờ có hảo cảm. Sau 5 ngày lúc tờ mờ sáng, ta sẽ phái người tới đón các ngươi. Nhớ kỹ để hết thảy muốn đi người đều uống xuống dược thủy, mới phối phương có thể bảo chứng các ngươi tại đáy biển tự do hô hấp. Thế điện trong lúc đó đáy biển các tộc quần tụ tập, các ngươi tiến vào đáy biển thời điểm nhất định phải chú ý cẩn thận. Lam Hải Vương mẫu thân ảnh biến mất tại bên trong sóng lớn, bên hồ nước lập tức sôi trào. A, cuối cùng là có thể tham gia hải thần tế, nghe nói siêu chơi vui. A Lạn Nạ vui vẻ nói, có cái gì đặc biệt việc hay sao? Siêu chơi vui, chờ ngươi chính mình đến liền biết rõ. Bờ Hẹo nhìn một chút trong tay biến thân dược thủy, quay đầu nhìn về phía đứng tại bên bờ công chúa Bạch Tuyết, các ngươi muốn cùng đi sao? Công chúa Bạch Tuyết nhìn một chút tiểu Bạch Tuyết, chúng ta cũng có thể sao? Đương nhiên có thể. Mỹ nhân ngư chị em bơi tới bên bờ nói ra, bà nội dược thủy đầy đủ làm cho tất cả mọi người đều biến thành nhân ngư. Nếu là Bạch Tuyết biến thành nhân ngư, khẳng định biết mê chết thật nhiều đáy biển nam tính nhân ngư. Lật nghĩ nghĩ nói ra, vậy chúng ta là không phải là nên chuẩn bị chút lễ vật. Dù sao cũng là chúng ta lần thứ nhất chính thức đi đáy biển cung điện. Chị thứ ba là nghe vậy nói ra, đáy biển thiếu nhất chính là trên lục địa hoa quả. Đó chính là rất tốt lễ vật. Chương 350, hải tộc tụ tập chương 350, hải tộc tụ tập ngày thứ tư thời điểm, vì để cho Lật các nàng có thể trước giờ thích ứng nuôi cá. Vợ quyết định để các nàng trước giờ biến thân. Đều chuẩn bị xong chưa? Vợ chuyển thân nhìn về phía sau lưng chúng nữ. Lật, xê gì ạ, công chúa Bạch Tuyết chị em, hễ lý nọ đều đã thay xong y phủ. Mà mỹ nhân ngư bọn tỷ muội sớm đã ở trong nước chờ. Vợ kéo đem biến thân dược thủy đưa cho chúng nữ, sau đó nhìn xem hai cái công chúa Bạch Tuyết cùng hễ lý nọ nói ra, uống hạ dược nước sau có thể sẽ có đau một chút. Lật cùng xê gì ạ tố chất thân thể vẫn luôn rất mạnh, các nàng cũng đã nói chính mình không sợ biến thân đau đớn. Nhưng là công chúa Bạch Tuyết cùng hễ lý nọ liền không giống, rõ ràng tuyết trước kia bị cầm tù thời điểm chỉ là bị rút máu. Mà tiểu Bạch Tuyết thu hoạch được ý thức về sau liền căn bản không có trải qua đau đớn. Hệ lý nọ trước kia cũng trên cơ bản bị quốc vương bảo hộ rất khá, coi như phía trước để nàng nữ giả nam trang, cũng không có để nàng nhận qua tổn thương gì. Tam nữ nhìn riêng phần mình liếc mắt về sau gật gật đầu. Các nàng mặc dù có chút sợ đau, nhưng là nghĩ đến có thể đi vào đáy biển, các nàng cũng nguyện ý chịu được loại thống khổ này. Bờ Hẹo gật gật đầu, sau đó dẫn đầu uống xuống biến thân dược thủy. Mặc dù Hải Vương mẫu phía trước nói hắn có thể dùng thân phận của nhân loại tiến vào đáy biển, nhưng vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết, Bờ còn là quyết định biến thành nhân ngư bộ dáng. Lần thứ hai biến thân so lần thứ nhất dễ dàng nhiều. Hắn lần nữa biến thân trở thành có được hắc kim sắc đôi cá nhân ngư bộ dáng. Lật hít sâu một hơi, dẫn đầu uống xuống dược thủy. Nàng biến thân quá trình so bờ ôn hòa rất nhiều, đôi cá của nàng là màu vàng. Xê Di ạ biến thân cũng rất thuận lợi, đôi cá của nàng thì là màu lam. Mặt khác ba người biến thân quá trình xem ra tương đối thống khổ. Cũng may cuối cùng đều thành công. Hệ lý nọ cái đôi là màu đỏ nhạt. Công chúa Bạch Tuyết thì dài ra màu bạc trắng đôi cá, loại kia nhan sắc xem ra vô cùng cao quý. Liền các mỹ nhân ngư đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Dù sao các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại màu sắc này đôi cá. Chị gái cái đuôi thật sự là đẹp mắt. Tiểu Bạch Tuyết nhìn xem chính mình màu hồng nhạt đuôi cá, lại ao ước nhìn về phía chị gái. Xem ra đuôi cá biến hóa hẳn là cùng tính cách khá liên quan. Vừa mới bắt đầu sử dụng đuôi cá bơi lội thời điểm, chúng nữ đều rất không quen. Cũng may dược thủy cũng làm cho các nàng có thể tại dưới nước hô hấp. cũng không đến nỗi biết sạc thủy chi loại. Tiếp lấy mỹ nhân ngư chị em liền bắt đầu dạy các nàng bơi lội. Chúng nữ năng lực học tập đều không kém. Đi qua nửa ngày học tập đã hoàn toàn có thể nắm giữ dùng đuôi cá bơi lội quyết khiếu. Thế là mỹ nhân ngư chị em liền dẫn các nàng đi trong nước vui chơi. Lúc buổi tối Adrien bơi tới bờ eo bên người nói ra: "Bờ eo ca ca, bà nội gọi chúng ta đi về trước đáy biển. Ngày mai sẽ có người tới tiếp các ngươi. Bờ eo, ngày mai nhất định muốn sớm một chút đến nha." Cái khác mỹ nhân ngư chị em đối với bờ khoát tay háo về sau lần lượt chui vào đáy biển. "Bờ eo, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ không có cách nào lên bờ a." Lọt nhìn xem chính mình cái đuôi nói ra: "Hôm nay liền chỉ có thể ngủ ở chỗ này." Bờ chỉ cái này hồ nước. "Thật sự là tiện nghi ngươi." Sẽ gì á nhẹ nát nói. Dù sao cái này hồ nước là một cái chính thể, cái này cũng liền mang ý nghĩa, vợ cùng chúng nữ ngủ ở một chỗ. Tiểu Bạch Tuyết vươn tay chọc chọc công chúa Bạch Tuyết eo, chị gái, còn không nắm chặt cơ hội. Công chúa Bạch Tuyết nghe vậy mặt đỏ lên, em gái. Elino nghe vậy cũng nhìn một chút vợ eo. Mặc dù mấy năm này đều sẽ tới nơi này ở lại một đoạn thời gian, nhưng nàng cùng vợ eo đơn độc tiếp xúc thời gian cũng tương đối ít. Mặc dù nàng cũng rất muốn bắt lấy cơ hội này, nhưng là tuyết trắng mỹ mạo cũng làm cho nàng có chút không tự tin. Tăng thêm luật cùng sẽ gì ạ hai cái chính chủ tại, nàng căn bản không tốt phát huy. Nàng chỉ có thể ở trong lòng thở dài một hơi, sau đó dùng ánh mắt u ám nhìn một chút vợ eo. Vợ tự nhiên là phát giác được lễ ly nọ ánh mắt, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, cho nên hắn dứt khoát giả vờ như không thấy được. Lúc buổi tối, đám người nằm ngửa ở trên mặt nước ngủ thật say. Một luồng gió nhẹ thổi tới, đem ngủ ở trên mặt nước đám người chậm rãi thổi đến nương đến cùng một chỗ. Bị siết chặt lấy, giữ lấy bờ tỉnh lại phát hiện mình bị chúng nữ ôm thật chặt. Sáng sớm hôm sau, 12 tên võ trang đầy đủ nhân ngư chiến sĩ nổi lên mặt nước. Phùng Hải Vương mẫu bệ hạ chi mệnh, cung nên quý khách. Cầm đầu nhân ngư chiến sĩ nắm tay phải chống đỡ ngực hành lễ, mời theo chúng ta tiến về đáy biển cung điện. Vợ chú ý tới các chiến sĩ nhìn thấy hắn hắc kim đôi cá lúc trong mắt lóe lên kinh ngạc. Nhưng bọn hắn cũng không có nói cái gì, dù sao những thứ này chiến sĩ đều là biết rõ bờ hẻo thân phận. Mà khi những thứ này chiến sĩ nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết cái đuôi về sau, thì cả đám đều nở ra. Mặc dù hai cái công chúa Bạch Tuyết đã mang theo đặc chế mạng che mặt che khuất các nàng dung mạo, nhưng là cái này mỹ lệ cái đuôi đối với nhân ngư đến nói lực sát thương mới là lớn nhất. Cả đám cá chiến sĩ thật vất vả mới điều chỉnh tốt cảm xúc, từng cái lộ ra kinh diễm mà có chút thất lạc dáng vẻ. Đầu lĩnh cá chiến sĩ có chút xin lỗi nhìn xem bờ hẻo nói ra: "Quý khách, xin tha thứ chúng ta thất thố, trừ công chúa của chúng ta bên ngoài, chúng ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy cái đuôi." Bờ hẻo nghe vậy nhìn một chút công chúa Bạch Tuyết, cái sau nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị cũng không thèm để ý. Thế là bờ hẻo nói ra: "Không có việc gì, các ngươi cũng biết, nàng chỉ là nhân loại mà thôi." "Đúng vậy, đây mới là chúng ta cảm thấy đáng tiếc địa phương." "A, không, quý khách, mời đi theo chúng ta." Nhân ngư chiến sĩ dẫn đám người chui vào đáy biển. Lọt các nàng đến đáy biển cung điện về sau, tựa như bờ eo lần thứ nhất xuống tới thời điểm một dạng kinh ngạc. Mà lại lần này, có thể là bởi vì muốn tổ chức tế điện nguyên nhân. Trong cung điện phát sáng chân châu so trước đó nhiều thật nhiều lần. Còn có vô số ánh huỳnh quang sứa tạo thành chỉ dẫn bảng chỉ đường, dẫn đạo đến tham gia tế điện hải tộc tiến lên. Theo tới gần chủ điện, bờ chú ý tới chung quanh tụ tập hải tộc càng ngày càng nhiều. Có nửa người trên bao trùm lần phiến giao nhân tộc, bọn hắn cá trình điện cái đuôi thỉnh thoảng bắn ra nhỏ bé điện hoa lửa. Có lớn lên rất lớn, vỏ ngoài mọc đầy gai nhọn biển sâu rùa tộc, còn có so với bình thường cá mập phải lớn rất nhiều cá mập khổng lồ. Dẫn đầu cái kia cá mập khổng lồ không sai biệt lắm có đáy biển bá chủ một nửa lớn. Bờ eo ngắm nhìn bốn phía, hắn cũng không nhìn thấy đáy biển bá chủ thân ảnh. Là không tới sao? Bờ thầm nghĩ trong lòng. Tại càng xa xôi, một đám mọc ra người nửa người trên, loài chim chi dưới sinh vật lơ lửng ở trong nước, các nàng nói chuyện tựa như là ca hát một dạng. Đây chính là hải yêu sải ẩn sao? Bờ eo nhíu mày, sau đó nhìn một chút bên người chủ nữ. Cũng may các nàng thật giống cũng không có bị tiếng ca ảnh hưởng đến. Lúc này, dẫn đường chiến sĩ đột nhiên dừng lại, mời ở đây chờ một chút, Hải Vương Mâu sẽ ra ngoài nên đón chư vị. Nhân ngư chiến sĩ sau khi nói xong liền rú tẩu, bọn hắn muốn đi tham dự ủng hộ trật tự hiện trường. Bởi vì hải tộc vẫn luôn thờ phụng cá lớn nuốt cá bé, mạnh mẽ liền có thể đại biểu hết thảy phát tắc. Một chút chủng tộc mạnh mẽ đã bắt đầu tại đe dọa những xem ra đó tương đối yếu ớt đáy biển chủng tộc. Cho nên mỹ nhân ngư chiến sĩ nhất định phải đi ngăn lại những hành vi này. Đang chờ đợi khoảng cách, vợ cảm nhận được vô số ánh mắt dò xét. Hết thảy hải tộc đều tại châu đầu ghé hai, thỉnh thoảng chỉ hướng hắn đuôi cá. Mà một chút hải tộc thì nhìn chính là bờ sau lưng chúng nữ, hai cái công chúa Bạch Tuyết như trước vẫn là mang theo đặc chế mạng che mặt. Dù sao mỹ mạo của các nàng thực tế là quá mức rêu rao. Lúc này, một cái vóc người khôi ngô nam tính giao nhân chính mang theo tùy tùng bơi lại. Hắn so cái khác giao nhân cao hơn hai cái đầu, mắt phải chỗ có một đường dữ tợn vết sẹo. Làm hắn bơi gần lúc, chung quanh cá con nhao nhao đảo cái bụng ngất đi. Đây là bởi vì giao nhân tộc bên người đều mang điện. Cái này cao lớn giao nhân khoảng cách bờ hẻo 5m ở chỗ dừng lại, hắn meo lại quan sát lấy bờ hẻo, ngươi là từ đâu đến? Trước kia chưa từng gặp qua ngươi. Chúng ta phía trước một mực sống ở lục địa dòng sông bên trong. Đây là lần đầu tiên tới nơi này tham gia tế điện. Bờ eo đáp lại nói. Hắn dùng giác quan thứ 6 cảm ứng một cái trước mắt giao nhân, thực lực của nó mặc dù so ra kém Hải Vương cùng Hải Vương mẫu mạnh mẽ, nhưng là xác thực mạnh hơn hắn rất nhiều. Lục địa sao? Nói như vậy, ngươi không phải là người nơi này cả rồi. Giao nhân nghe vậy tựa hồ có chút cao hứng. Nó ngước mắt nhìn luật đám người, đặc biệt là nhìn xem công chúa Bạch Tuyết cái đuôi. Nó cảm thấy cái này nhân ngư cái đuôi vô cùng xinh đẹp, nó cảm thấy đầu này cái đuôi cùng nó rất xứng đôi. Phía sau ngươi những thứ này mỹ nhân ngư, các nàng là vợ của ta. Bợ trực tiếp sảng khoái nói, bởi vì hắn cảm ứng được cái này giao nhân đối với hắn có ác ý, mà lại hắn còn nhìn thấy hắn dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau mình chúng nữ. Luật cùng Sệ Dị ạ ngược lại là cảm thấy không có gì, Sệ Dị ạ cũng có thể nhìn thấy giao nhân ánh mắt không có hảo ý, cho nên nàng cũng biết Bợ Hẹo nói các nàng đều là thê tử của hắn là vì bảo hộ công chúa Bạch Tuyết các nàng. Công chúa Bạch Tuyết cùng Ellie nó nghe được Bợ Hẹo nói các nàng là thê tử của hắn về sau, mặt thoáng cái liền nóng lên. Giao nhân nghe vậy lần nữa nheo mắt lại, sau đó chậm rãi nói ra, nói như vậy, ngươi là một cường giả. Nhưng ta cảm thấy ngươi cũng không phải là cường giả. Chỉ có cường giả mới xứng có nhiều như vậy mỹ lệ vợ. Hiện tại, ta muốn dựa theo đáy biển quy củ, chứng minh ta mạnh hơn ngươi, như thế vợ của ngươi cũng liền về ta. Giao nhân còn chưa nói xong, Hải Vương cùng Hải Vương Mẫu từ đáy biển trong cung điện bơi đi ra. Mỹ nhân ngư chị em thì cùng sau lưng Hải Vương Mẫu. Một đám hải tộc nhìn thấy mỹ nhân ngư về sau rõ ràng bắt đầu hưng phấn lên. Đặc biệt là giao nhân, bọn hắn phi thường muốn cưới được mỹ nhân ngư xem như vợ của mình. Nhưng mà này còn là Hải Vương con gái. Cái kia giao nhân quay đầu nhìn một chút Hải Vương Mẫu, sau đó lại nhìn xem Bợ Hẹo nói ra, "Hừ, tính ngươi vận khí tốt, chờ tế điện kết thúc, ta biết lại tới tìm ngươi. Hy vọng ngươi không muốn chạy trốn." Cái kia giao nhân sau khi nói xong liền dẫn tùy tùng của mình rời khỏi. Hải Vương Mẫu phiêu phủ ở chỗ cao mở miệng nói ra, "Hoan nghênh các vị đến chúng ta Nhân Ngư cung điện, chúng ta đem đúng hạn cử hành khánh điện. Trước đó, nhường ta trước giới thiệu một chút cho mọi người cháu gái của ta nhóm." Hải Vương Mẫu dần dần giới thiệu một chút mỹ nhân ngư chị em. Mỗi một cái mỹ nhân ngư chị em lúc đi ra, đều để một đám loại người hải tộc không thể rời đi ánh mắt. Giới thiệu xong mỹ nhân ngư chị em tự hào. Hải Vương Mẫu nhìn xem Bợ Hẹo vẫy vẫy tay nói, "Đến đây đi, hải tử." Bợ Hẹo dẫn chúng nữ bơi tới Hải Vương Mẫu bên người. Hải Vương dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Bợ Hẹo, dù sao chờ khánh điện kết thúc, nữ nhi bảo bối của hắn ạ gì En liền muốn gả cho hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng không cao hứng. Bợ Hẹo giả vờ như không nhìn thấy Hải Vương ánh mắt, chỉ là mắt thấy phía trước. "Vị này là chúng ta đến từ phương xa quý khách, Bợ Hẹo." Hải Vương Mẫu hướng một đám hải tộc giới thiệu nói, lúc trước hắn vẫn luôn sinh hoạt tại lục địa bên kia trong thủy vực. Bợ theo Hải Vương Mẫu giới thiệu có chút không người một chút. Sau đó lại trong túi ma pháp thoáng cái móc ra dùng túi lưới đánh cá, xem ra hơi đặc biệt hoa quả. Còn có một số mỹ lệ hàng mỹ nghệ. "Bệ hạ, đây là ta làm tế điện chuẩn bị lễ vật, những vật này trên đất bằng đều rất là hi hữu." Hải Vương Mẫu cười tiếp nhận xuống dưới, sau đó đem những thứ này hoa quả cùng hàng mỹ nghệ đưa tay thị nữ, đi đem những vật này phóng tới trên tế đàn đi. Thị nữ sau khi nhận lấy liền rú đầu. Mặc dù bây giờ nhân ngư nhất tộc cùng trên lục địa làm lên buôn bán, nhưng nàng xác thực cũng còn chưa từng gặp qua những thứ này hình thù kỳ quái hoa quả. Đây là bờ phía trước đi mạo hiểm thời điểm thu thập được, sau đó cầm lại chính mình pháo đài bồi dưỡng ra đến. Trên thị trường còn không có lưu thông, cho nên tự nhiên tương đối ít thấy. Đám hải tộc lúc nào gặp qua những vật kia, nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Một chút hải tộc ý thức được, cái này có đôi đen ba nhân ngư thân phận cũng không đơn giản. Cái kia giao nhân lần nữa nheo mắt lại đánh giá đến Bợ Hẹo. "Bợ Hẹo, ta giới thiệu cho ngươi một chút, kia là đương nhiệm giao nhân tộc trưởng, Hệ Gạ." Hải Vương Mẫu chỉ cái kia giao nhân. Cái kia giao nhân đối với Bợ Hẹo gật gật đầu, sau đó vỡ ra miệng, hàm răng của nó rất là sắc bén. "Kia là Sơn nhất tộc tộc trưởng Naga." Hải Vương Mẫu chỉ một mực xem ra rất là yêu diễm Sơn nói ra. Cái kia Hải yêu Sơn cũng hướng phía Bợ Hẹo gật gật đầu. "Kia là cá mập khổng lồ nhất tộc tộc trưởng." "Kia là biển sâu cự quý nhất tộc tộc trưởng." Hải Vương Mẫu nhất nhất giới thiệu nói. "Còn có đáy biển bá chủ, nó hình thể thực tế là quá lớn, cho nên nó biết tại tế đàn bên kia chờ chúng ta. Hiện tại, để chúng ta đi trước tế điện vị trí đi." Hải Vương Mẫu dẫn Bợ cùng một đám hải tộc hướng một phương hướng khác bơi đi. Cũng không lâu lắm, đám người liền đạt tới mục đích. Nơi này là một mảnh đáy biển đất trống. Vô số dạ minh châu phiêu phủ ở trong biển, chiếu sáng toàn bộ đáy biển. Tại trung ương đất trống là một cái hình tròn tế đàn, phía trên trưng bày các loại biển cả chân phẩm. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều đến từ trên lục địa hoa quả cùng đồ ăn loại hình đồ vật. Đây đều là mỹ nhân ngư cùng lục địa khai triển mậu dịch thời điểm mua về. Bợ Hẹo nhìn thấy trước giờ bơi tới thị nữ ngay tại bên trên tế đàn trưng bày nước mới quả. Đáy biển bá chủ phiêu phủ ở tế đàn bên cạnh. Một đám hải tộc nhìn thấy đáy biển bá chủ về sau đều không tự chủ có chút sợ hãi. Liền giao nhân cùng sở ẩn nhất tộc đều cẩn thận. Rất sợ không cẩn thận liền làm tức giận cái này đáy biển bá chủ. Mặc dù Hải Vương rất lợi hại, nhưng là Hải Vương có đôi khi còn biết giảng đạo lý, nhưng là đáy biển bá chủ liền không giống. Nếu quả thật không cẩn thận làm tức giận nó, có lẽ sẽ bị nó một cái nuốt vào. Trừ Hải Vương cùng Hải Vương mẫu bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một cái hải tộc dám nói chính mình có thể cùng đáy biển bá chủ ngang hàng tiếp xúc. Lúc này, đáy biển bá chủ cũng nhìn thấy một đám hải tộc bơi tới. Nó vốn chỉ là nhìn sang liền chuẩn bị rời ánh mắt, nhưng nó đột nhiên bánh thấy Hải Vương mẫu bên người Bợ Hẹo. Sau đó trong mắt lộ ra một điểm ánh mắt nghi hoặc. "Ồ, cái này nhân ngư làm sao xem ra cùng cái kia nhân loại như vậy giống đâu?"